nửa năm mà thôi. Linh Lung Thánh Chủ mở miệng, ngữ khí có một ít không thể nghi ngờ. Lục Trường Sinh muốn lại nói vài câu, nhưng nhìn thoáng qua Linh Lung Thánh Chủ biểu lộ, lại liếc mắt nhìn Thiên Vân Nhu bình tĩnh còn có tuyệt mỹ khuôn mặt. Ách, thêm chút suy tư một phen, mang một cái Thiên Vân Nhu cũng không có vấn đề gì, chí ít Thiên Vân Nhu không nhảy, cũng không gây chuyện thị phi, so mang Càn Thất Giả muốn tốt. Vì vậy, Lục Trường Sinh không khỏi gật đầu nói, đã như vậy, vậy vạn bối liền không tốt lại cự tuyệt. Ân. Linh Lung Thánh Chủ cũng nhẹ gật đầu, sau đó giơ ly rượu lên nói, qua ít ngày, Minh Nguyệt Cổ Thành muốn cử hành Thiên Tiêu Đại Hội, ngươi cũng có thể mang Nhu Hòa đi thấy chút việc đời, dù sao nàng không có đi ra cái gì cửa, cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời, ngươi cần phải chiếu cố thật tốt nàng, biết không? Linh Lung Thánh Chủ nói như vậy nói y. A, Thiên Tiêu Đại Hội. Vạn bối có thể sẽ không đi a. Nghe được Thiên Tiêu Đại Hội, Lục Trường Sinh liền trực tiếp lắc đầu. Không đi. Vì sao? Linh Lung Thánh Chủ hiếu kỳ hỏi. Thánh Chủ là nghe nói thật hay là lời nói dối? Lục Trường Sinh hỏi. Tự nhiên là thật nói. Vạn bối cảm thấy cái này Thiên Kiêu Đại Hội, có chút nhàm chán, lại không có cái gì lợi chỗ, đối tu luyện cũng không có cái gì trợ giúp, đi cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Lục Trường Sinh ăn ngay nói thật. Một đám thiên tài tập hợp một chỗ sẽ làm cái gì? Đầu tiên là ăn cơm lại uống rượu, cơm nước no nê về sau, nhìn thấy có một đống lớn sư muội ngồi ở chỗ này. Cái kia sau một khắc chính là muốn mọi người giao đấu giao đấu. So tài một chút thi tử, Lục Trường Sinh còn có thể lại vơ vét mấy thủ. Nếu là giao đấu pháp, Lục Trường Sinh cảm thấy không có ý nghĩa. Hắn cũng không phải phần tử hiếu chiến, không có việc gì đánh nhau làm cái gì. Hình tượng mới là thứ nhất ta. Ngươi ngược lại là nghĩ rất thoáng, thiên hạ tuấn kiệt phàm là có chút danh khí, đều hận không thể mỗi ngày tham gia cái gọi là thiên kiêu thịnh hội, mà ngươi đi xem thanh danh như mây khói, quả nhiên có chỗ hơn người. Bất quá cái này thiên kiêu thịnh hội, không chỉ có riêng chỉ là ganh đua so sánh danh khí chi địa, đích đích xác xác có thể để ngươi kiến thức đến rất nhiều thứ, có thể đi, tốt nhất vẫn là đi thôi. Linh Lung Thánh Chủ nói như thế, sau đó nàng đứng dậy, thoáng duỗi lưng một cái, lười biếng đến cực đẹp, bất quá nhìn tựa hồ là có một ít mệt mỏi, đi vào Lục Trường Sinh trước mặt. Tốt, thịnh yến kết thúc, ta có một ít ra rời, đi về trước, Trường Sinh sư điệt hảo hảo hưởng dụng, có gì cần, trực tiếp nói với các nàng là đủ. Nàng nói như vậy nói y. Chỉ là trước khi đi. Lại nhẹ nhàng địa đập Lục Trường Sinh bả vai ba lần. Đập bả vai. Ba lần. Có ý tứ gì? Chương 149, đến. Nam, đàm điểm chính sự. Chén yến tiệc. Đợi Linh Lung Thánh Chủ sau khi đi, đám người bắt đầu không chút kiến kỵ, từng cái mở miệng mời rượu, mà lại nói lại êm hay, từng cái đều là nhân tài, Lục Trường Sinh ngạnh sinh sinh uống một canh giờ. Cũng may chính là, rượu này uống không say lòng người. Bất quá Lục Trường Sinh cũng coi là biết, vì cái gì năm đó Đường Tăng muốn rời khỏi Nữ Nhi Quốc, khăng khăng đi về phía Tây. Ngẫm lại xem, vô số nữ nhân vây quanh một mình ngươi, nói câu khó nghe chút, vừa mới bắt đầu thời điểm, ngươi sẽ có kinh ngạc, có chỗ hưng phấn, có chỗ vui vẻ, nhưng rất nhanh ngươi liền sẽ tê liệt, trầm mặc ít nói, đau đến không muốn sống. Cho nên Linh Lung Thánh Địa không thể ở lại. Ngày mai thọ đản kết thúc về sau, có thể sớm một chút rời đi liền sớm một chút rời đi. Bất quá. Mới Linh Lung Thánh Chủ tự chụp mình bả vai ba lần là có ý gì? Khen mình dáng dấp đẹp trai có thiên phú. Vẫn là nói để cho mình cố lên. Lục Trường Sinh luôn cảm giác có một ít không thích hợp, tựa hồ khác giấu huyền cơ a. Trên yến tiệc. Lục Trường Sinh vừa uống rượu, một bên trong lòng suy tư chuyện này. Mãi cho đến giờ tí. Lục Trường Sinh bỗng nhiên một cái giật mình. Hắn nghĩ tới. Cái này kiều đoạn không phải liền là Tây Du Ký bên trong kiều đoạn. Bồ Đề Lao Tổ đập Tôn Ngộ Không đầu ba lần. Để Tôn Ngộ Không nửa đêm canh ba tới tìm hắn. T. Linh Lung Thánh Chủ cũng nhìn qua Tây Du Ký sao. Ách, cũng không khả năng. Đây chỉ là tùy tiện vỗ vỗ bả vai a. Nhưng bạn nhất thật nhường cho mình đi qua đâu. Chỉ là nửa đêm canh ba quá khứ làm cái gì. Phía dưới ăn. Lục Trường Sinh không khỏi lần nữa lâm vào trầm tư. Mãi cho đến giờ xỉu, Lục Trường Sinh lấy không thắng tiểu lực muốn rời khỏi. Bất quá hắn nói chuyện không thắng tiểu lực, tất cả Linh Lung đệ tử, từng cái đứng dậy. Tranh cướp giành giật muốn đưa Lục Trường Sinh trở về. Cũng may thời khắc mấu chốt, Lục Trường Sinh kéo lên Thiên Vân Nhu. Khăng khăng để Thiên Vân Nhu tiễn hắn là đủ. Mà Thiên Vân Nhu cũng là nể tình, nhẹ gật đầu, đứng dậy đưa Lục Trường Sinh trở về. Cùng mọi người cáo biệt, Lục Trường Sinh đi ra đại điện. Một trận gió lạnh thổi qua, để cho người ta không khỏi tỉnh táo thanh tỉnh rất nhiều. Thiên Vân Nhu trên đường đi đều không nói lời nào. Giờ phút này, Linh Lung Thánh Địa an tường vô cùng, màn đêm buông xuống, vạn vật đều lại. Ngay cả một điểm tiếng côn trùng kêu đều không có, làm lòng người cũng không khỏi an tĩnh rất nhiều. Trên đường đi, Lục Trường Sinh đều đang tự hỏi, Linh Lung Thánh Chủ tự chụp mình bả vai ba lần rốt cuộc là ý gì? Là muốn mình canh ba sáng đi tìm nàng sao? Vật kia là mình mang tốt, vẫn là Linh Lung Thánh Chủ đã chuẩn bị tốt. Lục Trường Sinh lâm vào các loại suy nghĩ lung tung. Giống như đây, rất nhanh, nửa nén hương về sau, Lục Trường Sinh đi tới chỗ ở. Lục Sư Huynh, sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chính là sư phụ thọ đản, mong rằng Lục Sư Huynh dưỡng đủ tinh thần. Thiên Vân Nhu rất bình tĩnh nói. Tốt, ngàn sư muội cũng tốt xong đi nghỉ ngơi đi. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, ngay sau đó đưa mắt nhìn Thiên Vân Nhu rời đi về sau, liền đi vào trong phòng. Gian phòng rất sạch sẽ, đồng thời còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Nam tại mềm mại trên giường, Lục Trường Sinh nhìn xem nóc giường, suy tư một ít chuyện. Lần này xuống núi đã hơn 3 tháng, trong đầu từng màn lấp lóe, phảng phất ngay tại hôm qua phát sinh, nhưng trên thực tế đích đích xác xác qua 3 tháng. Lục Trường Sinh không khỏi không cảm khái một tiếng, thời gian trôi qua thật nhanh a. Cũng không biết Thanh Phong hiện tại thế nào. Lục Trường Sinh có một ít lo lắng, bất quá vừa nghĩ tới Thanh Phong đem linh thạch toàn bộ mang đi, không hiểu ở giữa, hắn vừa hy vọng Thanh Phong món ngon nhất điểm đau khổ, vận khí tốt lại đi đất cằn sỏi đá, có linh thạch đều không xài được địa phương. Nghĩ như vậy đi, Lục Trường Sinh tâm tình, hơi có một ít dễ chịu. Nghĩ xong Lưu Thanh Phong sự tình về sau, Lục Trường Sinh lại kìm lòng không được nghĩ đến Linh Lung Thánh Chủ cuối cùng đập bả vai kia 3 lần. Rốt cuộc là ý gì đâu? Lục Trường Sinh cau mày. Bất quá trong đầu, không tự chủ được hiện ra Linh Lung Thánh Chủ khuôn mặt. Rất đẹp, cũng rất có khí chất. Nếu là thật sự tuổi trẻ cái 5.000 tuổi liền tốt ta. Linh Lung Thánh Chủ cái gì cũng tốt, vô luận là tướng mạo, tính cách, cùng dáng người, đích đích xác xác tìm không ra đâm tới. Nhưng duy chỉ có một điểm chính là tuổi tác bên trên vấn đề. Nhưng là đi, tỉ mỉ nghĩ lại, mặc dù Linh Lung Thánh Chủ 6.000 tuổi, nhưng tâm tính rất trẻ trung, chủ yếu hơn chính là, nơi này là tu tiên thế giới, cũng không phải phàm trần. Đối với một cái bình thường độ kiếp tu sĩ tới nói, chí ít có thể sống vài vạn năm, nếu là giống Thanh Vân đạo nhân loại này, sống 2 vạn năm là không có bất cứ vấn đề gì. Nói cách khác, đứng tại Linh Lung Thánh Chủ góc độ nhìn lại, nàng kỳ thật mới bất quá 30 tuổi. Thật giống như Linh Lung Thánh Nữ, hiện tại trốn vào sơn động, sau đó bế cái quan, ra về sau đã qua 1.000 năm. Từ sinh vật góc độ đến đối đa y vấn đề này, cái này hoàn toàn chính xác thật có 1.000 tuổi, nhưng từ lý tính góc độ đến đối đa y vấn đề này, kỳ thật vẫn là 16-17 tuổi. Thật giống như vị diện cao hơn tiên nhân, khả năng ngủ một giấc chính là mấy vạn năm đi qua. Cho nên tại tu tiên thế giới, thật đúng là không nhìn tuổi tác, bởi vì chân chính giả yếu lời nói, làn da vẫn như cũ sẽ biến nhăn, huyết khí sẽ suy sụp. Mà trước mắt Linh Lung Thánh Chủ thật đúng là coi là một cái 30 tuổi vừa ra mặt nữ nhân. Tốt đẹp nhất tuổi tác, cũng là thành thục nhất thời điểm. A, ta tại sao muốn suy nghĩ những vấn đề này? Lục Trường Sinh không khỏi sững sờ, hắn phát hiện mình không hiểu thấu làm sao nghĩ tới phương diện này rồi. Cái này không thích hợp a. Chỉ là đúng lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, người đang suy nghĩ gì? Thanh âm vang lên. Lục Trường Sinh vô ý thức mở miệng nói, đang suy nghĩ Linh Lung Thánh Chủ có phải hay không cho ta hạ cổ. Ách! Trong chốc lát, Lục Trường Sinh từ trên giường nhảy dựng lên. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện tại trong gian phòng. Là Linh Lung Thánh Chủ. Mặc một bộ màu trắng tơ lụa sao y y, không sai, chính là sao y y, xem xét liền 10 phần mềm mại bóng loáng, mà lại 10 phần đơn giản khoác lên người. Thánh Chủ! Lục Trường Sinh có một ít kinh ngạc. Làm sao đêm hôm khuya khoát đột nhiên xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong a? Ngươi muốn làm liếc? S. Lục Trường Sinh ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Làm sao? Còn gọi ta Thánh Chủ. Linh Lung Thánh Chủ mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười, nhìn xem Lục Trường Sinh nói như vậy nói y. A. Không gọi Thánh Chủ kêu cái gì? Tiền bối, đêm hôm khuya khoát, không biết có chuyện gì a? Vạn bối. Có thể muốn nghỉ ngơi. Lục Trường Sinh trên mặt hơi lung túng nói, cũng không trả lời Linh Lung Thánh Chủ đặt câu hỏi. Đến xem Trường Sinh sư điệt nơi đó cảm thấy không hài lòng, sư phụ ngươi thế nhưng là nói với ta, để cho ta chiếu cố thật tốt chiếu cố ngươi, dù sao hắn coi như ngươi một cái đồ đệ, ta nếu là thoáng chậm trễ một chút, lấy sư phụ ngươi cái tính khí kia, trước khi phi thăng khẳng định sẽ tìm ta phiền phức. Linh Lung Thánh Chủ trêu ghẹo nói. Tiền bối nói đùa. Lục Trường Sinh cười ngượng ngùng một tiếng. Nhưng mà Linh Lung Thánh Chủ lại chậm rãi đi đến Lục Trường Sinh trước mặt, ngay sau đó con mắt mỉm cười, có một ít hoạt bát, cũng có một chút không giống bình thường nói y. Trường Sinh à, tuy nói ta lớn ngươi 6.000 tuổi, nhưng có hơn 5.9005, ta đều là đang bế quan tu luyện, thật muốn coi là, kỳ thật cũng liền 30 tuổi thôi, ngươi từng ngụm tiền bối chính thức trường hợp cũng là được rồi, bí mật dạng này hô, quả thực là đem ta gọi giả, có phải hay không nên thay cái xưng hô? Linh Lung Thánh Chủ nói như thế, đồng thời dựa vào là rất gần, một cỗ không nói được mùi thơm, chui vào trong mũi, vô cùng dễ nghe, cũng làm cho người nội tâm ngứa. Mà Lục Trường Sinh thì có một ít tê cả da đầu. Thánh Chủ, thật ép không được. Không ra trò đùa. Nhưng mà sau một khắc, Linh Lung Thánh Chủ lại mỉm cười, gảy Lục Trường Sinh mi tâm một chút, ngay sau đó mở miệng nói, tốt, muốn nói với ngươi chút chính sự đi. Hô! Thanh âm vang lên, Lục Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà sau một khắc, Linh Lung Thánh Chủ trực tiếp nằm ở trên giường, dùng tay trái chống đỡ đầu, còn vô vô giường mở miệng nói, đến, ngồi đàm. Lục Trường Sinh ngộng. Ngươi nói chính sự là cái đồ chơi này. Ngươi lại nhục nhã ta. Tốt. Thánh Chủ, đây là ngươi bức ta a. Ta Lục Trường Sinh tuy là chính nhân quân tử, nhưng chịu không được khẩu khí này. Chỉ là sau một khắc, Linh Lung Thánh Chủ thanh âm chậm rãi vang lên, để Lục Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Ngươi biết, hôm đó tại Âm Dương Thánh Địa, là ai muốn tập sát ngươi sao? Chương 150, chuyên môn săn giết nhan giá trị cao tu sĩ. Linh Lung Thánh Chủ lời nói, để Lục Trường Sinh một nháy mắt trở nên nghiêm túc. Trước đó hồ nháo về hồ nháo, nhưng nếu là nói tới nghiêm túc sự tình, liền còn không thể lại tùy tiện hồ nháo. Còn xin Thánh Chủ chỉ giáo. Lục Trường Sinh hoàn toàn chính xác tò mò. Ngày đó là ai muốn tìm mình phiền phức? Ngươi cảm thấy thế nào? Linh Lung Thánh Chủ bình tĩnh hỏi, đồng thời nằm tại trên giường, giống tuyệt thế vưu vật, nhất cử nhất động, đều để người nội tâm cùng nhiệt. Chỉ là Lục Trường Sinh lại có vẻ hết sức nghiêm túc, ngày bình thường hồ nháo một điểm còn tốt, chuyện đứng đắn thời điểm, Lục Trường Sinh thì sẽ tự động tiến vào thánh hiền hình thức. Hẳn không phải là yêu tộc cùng ma môn. Lục Trường Sinh nói thẳng ra quan điểm của mình. Ồ, vì sao? Linh Lung Thánh Chủ có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Thân phận của ta, còn có khí vận, có thể nói yêu tộc cùng ma môn cũng sẽ không dễ như trở bàn tay đụng đến ta, trừ phi bọn hắn muốn chế tạo chân chính náo động lớn, nhưng lấy hiện tại yêu tộc cùng ma môn thực lực, bọn hắn làm không được, cũng không dám đi làm, cho nên không phải cái này hai tộc. Lục Trường Sinh nói như thế. Kỳ thật ngày đó phát sinh chuyện kia về sau, chính Lục Trường Sinh cũng đang tự hỏi vấn đề này. Trước tiên liền bác bỏ là yêu tộc cùng ma môn gây nên, thậm chí Lục Trường Sinh còn nghĩ qua, có phải hay không là đạo môn xuất thủ, vì chính là muốn diệt trừ yêu ma. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không khả năng, thật muốn làm như vậy, khẳng định sẽ sớm thông chi. Đương nhiên nếu thật là như vậy, Lục Trường Sinh không ngại chờ sau này thực lực mạnh lên về sau, lại đem cái này nghĩ kế ra hỏa cho đập chết. Dù sao không gian không phải nói đùa, một cái sơ sẩy, khả năng sẽ chết không nơi táng thân, vì diệt trừ yêu ma. Không để ý mình an nguy, đạo môn phải làm không ra, mình sư phụ cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Ngươi đoán rất không tệ, bất quá ngươi còn có thể tiếp tục đoán được sao? Linh Lung Thánh Chủ cũng không có trước tiên trả lời, mà là khảo nghiệm Lục Trường Sinh trí tuệ. Cái này khiến Lục Trường Sinh có một ít phiền muộn, ngươi muốn nói liền nói à, bán cái gì cái nút à, cùng tiền thế đám kia viết sách tác giả, rõ ràng có thể nói rõ, còn nhất định phải thừa nước đục thả câu, chơi vui sao? Có ý tứ sao? Trong lòng mặc dù nhả rãnh, nhưng bên ngoài Lục Trường Sinh suy tư một phen, ngay sau đó mở miệng nói. Là vực ngoại thiên mà sao? Lục Trường Sinh nói như vậy nói y. Nhưng mà trong chốc lát, Linh Lung Thánh Chủ thần sắc biến đổi, loại kia lười biếng cũng biến mất, thay vào đó là kinh ngạc. Thật đúng là đoán đúng rồi. Lục Trường Sinh có một ít kinh ngạc, chính mình là đoán mò à, không nghĩ tới thật đúng là có thể đoán đúng, xem ra đám kia viết sách có chút đồ vật à. Ngươi cũng biết vực ngoại thần tộc. Ai nói cho ngươi? Sư phụ ngươi. Đây không có khả năng, hắn sớm như vậy sẽ nói cho ngươi biết rồi. Chán ở dê lẽ lại ngươi thật đại thừa cảnh. Linh Lung Thánh Chủ có một ít kinh ngạc. Thật sự là bọn hắn sao? Lục Trường Sinh nhíu nhíu mày, ánh mắt không khỏi hiện lên lạnh lẽo chi sắc. Chỉ là sau một khắc, Linh Lung Thánh Chủ lắc đầu nói không phải bọn hắn. Ách! Không phải bọn hắn ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Ta biểu lộ đều làm xong, ngươi cùng ta chơi chiêu này. Lục Trường Sinh có một ít ngộng. Chính mình cũng toát ra lạnh lẽo chi sắc, ngươi thế mà nói cho ta không phải bọn hắn. Chơi đảo ngược sao? Thánh Chủ, không phải bọn hắn, ngươi phản ứng vì sao như thế lớn a? Lục Trường Sinh có một ít ưu và nói. Ta cái khác phản ứng càng lớn, cái này có cái gì? Linh Lung Thánh Chủ tùy ý nói, thu liễm kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Lục Trường Sinh nói. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi cái kia sư phụ thế mà sớm đem vực ngoại thần tộc sự tình nói cho ngươi. Bất quá nghĩ đến hẳn là cảnh giới của ngươi hoàn toàn chính xác đến trình độ này. Linh Lung Thánh Chủ nói như vậy nói y. Cái khác phản ứng càng lớn. Lục Trường Sinh chú ý điểm hơi cổ quái, hắn trầm tư một phen, thực sự không rõ ý tứ của những lời này là cái gì. Bất quá vẫn là tiếp tục hỏi. Thánh Chủ, đã không phải vực ngoại thần tộc, kia rốt cuộc là ai a? Lục Trường Sinh hiếu kỳ nói. Phạt Tiên giả. Linh Lung Thánh Chủ nói ra ba chữ này đến, mà Lục Trường Sinh lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Ngươi biết? Nhìn Lục Trường Sinh không có điểm phản ứng, Linh Lung Thánh Chủ không khỏi tò mò. Không biết. Lục Trường Sinh lắc đầu, hắn không biết cái gì là Phạt Tiên giả. Vậy ngươi vì sao không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn? Linh Lung Thánh Chủ tò mò. Ta cũng không biết Phạt Tiên giả là cái gì, vì cái gì có phải có tâm tình chập chờn a? Bọn họ là ai a? Làm cái gì? Lục Trường Sinh ăn ngay nói thật. Thật sự là hắn không biết Phạt Tiên giả là cái gì, làm sao có thể có cảm xúc. Thật giống như đi ra ngoài ăn cơm, người bên cạnh nói, người kia là Trương Vân, ngươi sẽ hỏi Trương Vân là ai a? Nếu như hắn đến một câu, cha hắn là Trương Hai Sông, lúc này ngươi mới có thể kinh ngạc, bởi vì ngươi không biết Trương Vân là ai, nhưng ngươi biết Trương Hai Sông là ai. Linh Lung Thánh Chủ vuốt vuốt huyệt Thái Dương, muốn nói điểm nói đi, lại cảm thấy Lục Trường Sinh nói rất có lý, cuối cùng thở dài nói. Phạt Tiên giả, là một cái thần bí tông môn, bọn hắn danh xưng thay trời hành đạo, chuyên môn săn giết một chút tướng mạo anh tuấn tu sĩ. Linh Lung Thánh Chủ nói như thế. Vì sao? Thù nhan sao? Lục Trường Sinh có chút cảm thấy không giải thích được. Dáng dấp đẹp trai đều trêu chọc bọn hắn rồi. An no không có chuyện làm a. Cũng không phải cừu hận tướng mạo, chỉ là bình thường tới nói, quá đẹp trai người, vận khí đều rất không tệ. Bọn hắn cho rằng, thiên địa này khí vận, là có hạn, mà có một bộ phận người, khí vận hùng hậu, độc chiếm thiên hạ đại bộ phận khí vận, dẫn đến tu sĩ khác không có cơ duyên. Cho nên săn giết những này khí vận hùng hậu người, để khí vận bảo trì cân bằng, vì vậy đẹp nói kỳ danh, thay trời hành đạo, còn cố ý làm ra một chương thiên đạo bảng, xếp hạng càng cao, liền càng nguy hiểm. Linh Lung Thánh Chủ nói như thế. T. Vậy vãn bối chẳng phải là thành bảng một. Lục Trường Sinh có một ít kinh ngạc. Đám người này nhảm chán như vậy. Còn làm cái bảng danh sách. Nhưng mà Linh Lung Thánh Chủ lại lắc đầu nói ngươi cũng không phải thứ nhất. Chỉ là thốt ra lời này, Lục Trường Sinh có một ít không phục. Mình không phải thứ nhất. Ai là đệ nhất? Xem thường ai đây? Nhưng không đợi Lục Trường Sinh nói chuyện, Linh Lung Thánh Chủ thì mở miệng nói tên của ngươi, bị khắc vào Phạt Tiên giả phía trên cung điện, là tất sát bảng thứ nhất, không có cái thứ hai. Mà lại Tông Chủ đã hạ lệnh, ai nếu là có thể thành công ám sát ngươi, ai liền có thể kế thừa vị trí Tông Chủ. Thay lời khác tới nói, thiên đạo bảng thứ nhất, không kiến giải nhất định sẽ đi ám sát, sẽ còn suy tính một phen, dù sao ngươi lúc tuổi còn trẻ vận khí tốt. Khả năng đến trung niên thời kỳ vận khí sẽ không tốt, nhưng ngươi khác biệt, bọn hắn đã nhận định, ngươi là trên đời này vận khí tốt nhất người, cho nên. Linh Lung Thánh Chủ nói như vậy đạo, để Lục Trường Sinh nói không ra lời. Đây cũng quá nể tình đi. Trực tiếp liền lên tất sát bảng bảng 1. Có chút khó giải quyết ta. Vậy bọn hắn mạnh sao? Lục Trường Sinh hiếu kỳ nói. Linh Lung Thánh Chủ trầm tư một phen, sau đó lộ ra có một ít hoạt bát địa mở miệng nói. Ngươi đoán. Lục Trường Sinh. Ta đoán em gái ngươi a. Thánh chủ, đứng đắn một điểm có được hay không? Còn có cái này cái gì tiểu bạch văn a, ngay cả loại này thiết lập đều có. Có ý tứ sao? Đều nham chắn a. Chương 151, đến a, khoái hoạt a. Nhìn xem trầm mặc Lục Trường Sinh. Linh Lung Thánh Chủ không khỏi nghẹn ngào cười một tiếng, tiếng cười như linh. Tốt, không đùa ngươi. Linh Lung Thánh Chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, Phạt Tiên giả rất mạnh, thậm chí nói mạnh đến mức không còn gì để nói. Nghe đồn bên trong, bọn hắn khả năng cùng tiên giới có quan hệ. Cùng tiên giới có quan hệ. Lục Trường Sinh kinh ngạc, không nghĩ tới địa vị vẫn còn lớn a. Dám lấy thay trời hành đạo vì ngụy trang, tự nhiên có một ít bản sự, bất quá ngươi có thể yên tâm, bọn hắn cũng sẽ nhận một chút hạn chế, không dám làm loạn, dù sao ngươi khí vận hùng hậu đáng sợ, bọn hắn nếu là hết lần này đến lần kha cờ ra tay với ngươi, tất nhiên sẽ xúc phạm thiên uy. Lần trước đối ngươi tập kích bất ngờ, bọn hắn cũng tất nhiên nhận lấy trừng phạt. Như ngươi loại này người mang khí vận người, thụ thiên địa bảo hộ, nếu là có người dám làm loạn, chắc chắn sẽ nhận thiên phạt. Linh Lung Thánh Chủ nói như thế. Đối với điểm ấy, Lục Trường Sinh có thể lý giải. Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, ngươi đã lên bọn hắn tất sát bảng, tự nhiên mà vậy, bọn hắn liền không khả năng từ bỏ ý đồ. Linh Lung Thánh Chủ khuyên bảo Lục Trường Sinh phải chú ý một điểm an toàn. Làm sao cẩn thận? Bọn hắn xuất quỷ nhập thần, có căn cứ địa sao? Nếu không ta tìm mấy vị Thánh Chủ giúp một chút. Các vị tiền bối giúp ta diệt bọn hắn. Lục Trường Sinh nói như vậy nói y. Nghĩ quá nhiều, bọn hắn đám người này hoàn toàn chính xác xuất quỷ nhập thần. Lúc trước chúng ta nhao nhao suy tính vị trí của bọn hắn, thậm chí Thiên Cơ Tông Tông Chủ đều tự mình thôi diễn, vẫn là tìm không thấy bọn hắn vị trí, bất quá. Nói đến đây, Linh Lung Thánh Chủ lại tiếp tục thừa nước đục thả câu. Bất quá cái gì? Lục Trường Sinh hỏi. Bất quá, có một người, có thể khắc chế bọn hắn.
Ai?
Lục Trường Sinh lộ ra có một ít kích động.
Vân Nhu.
Linh Lung Thánh Chủ nói như vậy nói y.
A.
Vân Nhu sư muội. Lục Trường Sinh có một ít kinh ngạc.
Đúng vậy, ta tên đồ nhi này, sẽ một môn tuyệt thế đạo pháp, cửu thiên thập địa truy tung thuật, phàm là xuất hiện ở trước mặt nàng bất luận kẻ nào, vô luận mượn nhờ bất luận cái gì bảo vật, bất kỳ cái gì trận pháp, đều sẽ bị nàng tìm tới. Cho nên, ta để Vân Nhu cùng ngươi cùng nhau đi tới cái khác thánh địa, đồng thời cũng chủ trương ngươi đi tham gia thiên kiêu đại hội nguyên nhân thực sự, bọn hắn vẫn sẽ chọn cho nở ra tay, đồng thời nhất định sẽ lựa chọn tại ngươi về tông môn trước đó, chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Vân Nhu liền có thể khóa chặt vị trí của bọn hắn. Một khi biết được vị trí của bọn hắn chỗ, hết thảy đều ở chúng ta trong lòng bàn tay. Linh Lung Thánh Chủ vô cùng nghiêm túc nói.
Vậy liền đa tạ Thánh Chủ.
Lục Trường Sinh cảm kích nói. Nhưng mà Linh Lung Thánh Chủ lại lắc đầu nói, không cần nhiều tạ, ta cũng cùng bọn hắn có thủ.
Ách!
Thánh Chủ cũng tới thiên đạo bảng sao?
Ân, ta cũng tới, bất quá là nữ tu bảng.
Linh Lung Thánh Chủ tùy ý nói.
Cũng là bảng một.
Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ.
Không, nếu là bảng 1, ta ngược lại không tức giận, bọn hắn đem ta liệt vào bảng 3, cho nên nếu như chờ ta biết được vị trí của bọn hắn, ta tất yếu để bọn hắn sống không bằng chết.
Linh Lung Thánh Chủ lộ ra 10% chăm chú cùng nghiêm túc.
Cái này,
Lục Trường Sinh thật không biết nên nói cái gì.
Tỉ mỉ nghĩ lại cũng hoàn toàn chính xác để cho người ta rất tức giận, lên bảng rất khó chịu, nơm nớp lo sợ bị giết, không có lên bảng, kia liền càng tức giận, người đây không phải lại nhục nhã ta.
Ngươi xem thường ai đây?
Lục Trường Sinh là cái trước, Linh Lung Thánh Chủ thì là cái sau.
Nhưng vạn nhất, bọn hắn thật xuất hiện, ta xui xẻo làm sao bây giờ?
Lục Trường Sinh mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Lộ ra có một ít nơm nớp lo sợ.
Ngươi cũng đã đại thừa thì sợ gì?
Linh Lung Thánh Chủ xem thường nói.
Thánh Chủ, nói ra ngươi khả năng không tin, ta cảnh giới bây giờ mới kim đan.
Lục Trường Sinh có một ít bất đắc dĩ.
Quả nhiên, ngươi cùng nghe đồn giống nhau như lúc. Rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng chính là điệu thấp, tuổi còn trẻ, cũng không biết từ nơi nào học được loại này không tốt đồ vật.
Trường Sinh, hảo hảo nhớ kỹ, tuổi trẻ liền muốn tỉnh dậy liều, không cuồng vọng có thể để người trẻ tuổi sao.
Ta nếu là ngươi, đoán chừng đã nằm trên giường.
Linh Lung Thánh Chủ nói như vậy nói y.
Thánh Chủ, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta thật chính là kim đan cảnh A.
Lục Trường Sinh rất khó chịu, vì cái gì liền không có người nghe chính mình nói thật đâu.
Người kim đan cảnh.
Nhưng ta vì sao nhìn không thấu cảnh giới của ngươi?
Linh Lung Thánh Chủ nói như vậy nói y.
Có thể là thể chất vấn đề đi, nhưng ta thật không có gạt người.
Lục Trường Sinh thật hy vọng có người có thể tin tưởng mình.
Ta không tin, bất quá có một cái biện pháp có thể khảo thí ra ngươi đến cùng phải hay không kim đan cảnh tu sĩ.
Linh Lung Thánh Chủ ngồi dậy, nhìn xem Lục Trường Sinh như vậy nói y.
Biện pháp gì?
Lục Trường Sinh tới hào hứng.
Ngươi nghe qua song tu sao?
Linh Lung Thánh Chủ ánh mắt bên trong toát ra một vòng ngại ngùng đạo, nhìn cực kỳ mê người, quả thực là cái tuyệt thế vưu vật a.
Nhất là còn lộ ra thẹn thùng, thật ép không được.
Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, hắn lắc đầu nói, Thánh Chủ, chớ na ho.
Trường Sinh à, ẩn tàng là một chuyện tốt, nhưng không muốn giấu quá sâu, về sau là phải có điểm cốt khí, gan lớn điểm, bất quá ngươi cũng yên tâm, nếu bọn họ thực có can đảm xuất hiện, chúng ta đã hiệp thương tốt, đến lúc đó sẽ xuất hiện giúp ngươi, lại thêm bản thân ngươi khí vận hùng hậu. Làm gì lo lắng?
Nàng nói như vậy.
Mặc dù nói thì nói thế, nhưng Lục Trường Sinh vẫn có một ít lo lắng a.
Đúng rồi, Thánh Chủ, vực ngoại thần tộc lại là chuyện gì xảy ra a?
Lục Trường Sinh tiếp tục hỏi.
Cái này ta liền không nói được rồi, chính ngươi đến hỏi sư phụ ngươi đi.
Đúng, còn có một chuyện, ta cần ngươi giúp ta.
Linh Lung Thánh Chủ rất chân thành nói.
Chuyện gì?
Sinh hầu từ sao?
Khả năng giúp đỡ, nhưng không chịu trách nhiệm.
Lục Trường Sinh tò mò nhìn Linh Lung Thánh Chủ.
Ngươi có biết hay không, ta Linh Lung Thánh Địa, có một kỳ cảnh, gọi là Linh Lung Kỳ Cục.
Linh Lung Thánh Chủ hỏi.
Hơi có nghe thấy.
Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu.
Ta lĩnh hội thế cuộc 3.000 năm, cũng không tăng tham ngộ ra đến, ngươi thiên tư thông minh, có lẽ ngươi có thể tìm hiểu thấu tới.
Linh Lung Thánh Chủ nói như vậy nói y.
Nhưng vãn bối sẽ không hạ cờ a.
Lục Trường Sinh ngăn ngay nói thật.
Sẽ không hạ cờ càng tốt hơn, có lẽ ngươi vận khí tốt. Nghèo mù vỡ cá rán, liền có thể phá giải, cái này thế cuộc đã thành tâm ma của ta, Trường Sinh sư điện, ngươi nếu là thật sự có thể phá giải thế cuộc, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, một phần ngươi không tưởng tượng được đại lễ.
Linh Lung Thánh Chủ đống nhiên ở giữa đứng dậy, tại Lục Trường Sinh bên thai chậm rãi mở miệng, nhiệt khí đánh tới, đồng thời mùi thơm, cơ thể và mũi, có một loại cảm giác từ bên thai.
Vãn bối thử một lần đi. Đã đều chủ động yêu cầu, Lục Trường Sinh cũng không thể nói cái gì, ngày mai liền đi xem một chút đi.
Được, sớm đi nghỉ ngơi.
Linh Lung Thánh Chủ lắc đầu, sau đó trực tiếp rời đi, lặng yên vô tức. Lưu lại có một ít trầm mặc Lục Trường Sinh. Qua một lúc lâu, Lục Trường Sinh lấy lại tinh thần.
Ai? Làm sao lại đi rồi? Không còn tâm sự sao?
Ta cảm giác đều tới, ngươi thế mà đi rồi.
Thánh Chủ.
Đến a.
Khoái hoạt ta.
Người đâu? Chương 152, Linh Lung Kỳ Cục. Hôm sau, Lục Trường Sinh một đêm không ngủ. Cũng không phải đầy trong đầu đang suy nghĩ như thế nào đẩy lên Thánh Chủ cùng Thánh Nữ. Phạt tiên giả chuyện này, để Lục Trường Sinh lần đầu biết, mình còn có địch nhân. Mặc dù nói không có địch nhân rất vô vị, nhưng Lục Trường Sinh chỉ muốn đương một cái thường thường không có gì lạ đại sư huynh a. Cho nên phạt tiên giả xuất hiện, Lục Trường Sinh không có khả năng xem như không quan trọng, hắn cảm thấy mình có cần phải làm chút chuyện. Có trời mới biết đám này Thánh Chủ dựa vào không đáng tin cậy, vạn nhất sơ ý một chút, xui xẻo là mình, cũng không phải bọn hắn. Thời khắc mấu chốt, cùng lắm thì cho bọn hắn đưa chuông. Cuối cùng, Lục Trường Sinh đem tất cả hy vọng đặt ở chiếc kia hắc trung thân lên. Cái này miệng hắc trung lai lịch rất khủng bố, có được năng lực hủy thiên diệt địa, thật đến thời khắc mấu chốt, vậy liền đều đừng sống, cùng chết. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Lục Trường Sinh tâm tình không hiểu vui sướng rất nhiều. Sau đó, Linh Lung Thánh Chủ 6.000 tuổi đại thọ sắp bắt đầu, trời còn chưa chệt sáng, liền có người mang theo Lục Trường Sinh, chạy tới Thọ Yến Chi Địa. Giờ mão, Linh Lung Thánh Địa, đã lộ ra 10 phần náo nhiệt, tất cả địa phương, răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Đến giờ thịnh, nghi thức bắt đầu. Thánh Địa nghi thức, 10 phần trang trọng, mỗi một cái trình tự, đều hết sức phức tạp. Mặc dù ngày bình thường Linh Lung Thánh Chủ, có một ít không đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là hết sức nghiêm túc. Nàng một bộ màu đo vui bảo, như nữ đế, thần sắc nghiêm túc, mang theo một loại thánh chủ uy nghiêm, để cho người ta không hiểu sinh ra một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Nàng từng bước một đi đến đại điện. Chúng đệ tử thì nhao nhao mở miệng nói. Cung chúc thánh chủ đại thọ, nguyện thánh chủ thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất hủ, sớm ngày đắc đạo, phi thăng tiên giới, thành vương làm tổ. Từng đạo thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ thánh địa mỗi một nơi hẻo lánh. Mà Linh Lung thánh địa bên ngoài, không biết bao nhiêu tông môn phái tới đại biểu. Đưa tặng quà tặng. Nam tu không thể nhập Linh Lung Thánh Địa, đây là quy củ, cho nên rất nhiều người chỉ có thể ở Linh Lung Thánh Địa bên ngoài, xa xa nhìn xem Linh Lung Thánh Chủ. Cũng chỉ có loại thời điểm này, mới có thể mắt thấy một chút Thánh Chủ phương dung. Bất quá Linh Lung Thánh Nữ mỹ mạo, cũng hấp dẫn lấy vô số người, đáng tiếc Thánh Địa cái khác nữ tu đệ tử, rõ ràng cũng là từng cái chim sa cá lạn, hoa nhường người thẹn, chỉ tiếc tại hai vị này trước mặt, liền lộ ra có một ít thất sắc. Quả nhiên người không thể so sánh. Bất quá Lục Trường Sinh xuất hiện, cũng dẫn tới vô số người chú ý. Vì cái gì hắn có thể đi vào, chúng ta không thể đi vào a? Người ta là Linh Lung Thánh Chủ tự mình mời, ngươi tính là gì?
Ngài xứng sao?
Lục Trường Sinh thế mà dài tuấn mỹ như thế.
Ta thua không oan uổng a.
Lục sư huynh, hy vọng ngươi chiếu cố thật tốt Vân Nhu sư muội, đừng cho nàng đông lạnh, cũng không cần không để cho nàng vui vẻ, nếu không ta sẽ khổ sở. Yêu một cái rất khó, quên mất một người càng khó, Vân Nhu sư muội. Nếu là hắn đối ngươi không tốt, có thể tới tìm ta, ta còn là sẽ hoàn toàn như trước đây yêu ngươi. Rất nhiều nam tu nhìn thấy Lục Trường Sinh về sau, từng cái không khỏi lộ ra tự ti khó chịu. Mà những cái kia nữ tu, thì là từng cái thất thần đồng dạng mà nhìn xem Lục Trường Sinh, lại nhìn Linh Lung Thánh Nữ thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Thọ đản thịnh yến từ giờ thìn mãi cho đến buổi trưa, hết thể có 96 đạo chương trình, 72 nhỏ lễ, 12 đại lễ, mỗi một dạng cũng không thể thiếu thốn. Buổi trưa kết thúc lễ nghi về sau, mấy ngàn tên thánh địa nữ tử, bưng các loại linh quả linh tiểu, đưa đến thánh địa bên ngoài, thỉnh khách nhân nhấm nháp. Những cô gái này, từng cái lạnh lùng vô cùng, lộ ra 10 phần cao ngạo, cái này khiến một chút tuấn kiệt ngộng. Ngày bình thường đi ra ngoài mua sắm thời điểm, cũng không phải loại này bộ dáng A. Làm sao đột nhiên nói trở mặt liền trở mặt A.
Vị sư muội này, ngươi không phải ta dáng dấp anh tuấn sao.
Làm sao hôm nay đối ta xa cách rồi.
Sư muội, ngươi thay lòng A.
Thọ đản thịnh yến ở trong. Lục Trường Sinh đã trọn vẹn làm ngồi 3 canh giờ, hắn mặc dù biết thánh địa lễ nghi phong phú, nhưng không nghĩ tới thế mà nhiều như vậy.
Vị sư muội này, còn có bao nhiêu lễ tiết không có xử lý xong a?
Lục Trường Sinh hiếu kỳ hỏi.
Nếu là lại kéo một hồi, trời đã tối rồi.
Chơi chơi tối, còn thế nào đi Linh Lung Kỳ Cục giả tất a?
Ai giả bộ tất ban đêm trang?
Cổ nhân nói, ban đêm giả tất, như cẩm y giả hành.
Hồi Lục sư huynh. To to nhỏ nhỏ lễ tiết đều kết thúc, bất quá hẳn là còn thừa lại cao y củ ô y củ nở dê báo lễ liền có thể mở yến.
Đối phương có một ít thẹn thùng nói.
A, còn có cao y củ ổ y cu nở dê a.
Chờ chút.
Báo lễ.
Lục Trường Sinh thần sắc biến đổi.
Ân, không sai, chính là báo lễ.
Rất kích thích một cái khâu. Nhưng Lục Trường Sinh có chút ngộng, trong khoảng thời gian này đến, lái xe nhiều lắm, người đều có chút choáng. Lục Trường Sinh phát hiện mình giống như quên đi một chuyện quan trọng nhất.
Tặng lễ.
Linh Lung Thánh Chủ đại thọ, mình làm khách nhân, không có khả năng không đưa điểm lễ a.
Nhưng đưa cái gì đâu?
Lục Trường Sinh hoàn toàn cũng không có nghĩ tới a.
Chỉ là ngay tại sau một khắc, theo Linh Lung Thánh Chủ đi vào đại điện bên trong, rất nhanh từng đạo thanh âm vang lên.
Thanh Mục Tông tặng thanh đàn một vạn cân, chúc Linh Lung Thánh Chủ thanh xuân mãi mãi.
Thái Hợp Tông tặng vạn năm bảo thạch san hô, chúc Linh Lung Thánh Chủ trường thọ bất hủ.
Bạch Dương Môn tặng thất tinh cổ ngọc 10 cái, chúc Linh Lung Thánh Chủ thành tiên làm tổ.
Có thể bị báo ra tới danh tự, đều là thánh địa chung quanh, có mặt mũi tông môn, một chút tiểu môn tiểu phái, cho dù là đưa lễ, cũng sẽ không đi nói, bằng không, vậy chúc mừng danh sách, 3 ngày 3 đêm đều nói không hết.
Sau nửa canh giờ,
danh sách nói xong,
phụ trách niệm tụng danh sách đệ tử, đem danh sách vừa thu lại, nhìn về phía Lục Trường Sinh nói, Lục Sư Huynh, trên danh sách, còn khiếm khuyết Sư Huynh danh tự. Không biết sư huynh đưa thứ gì, sư muội nơi này cũng không biết, cho nên không cách nào đăng ký, mong rằng sư huynh cáo chi một phen.
Nàng hỏi như vậy, cũng không phải cố ý, chỉ là dựa theo quy củ làm việc.
Trong chốc lát, rất nhiều người đều không khỏi tò mò.
Không biết Lục Trường Sinh sẽ đưa bảo vật gì.
Chớ nói bọn hắn, Linh Lung Thánh Địa bên ngoài, vô số tu sĩ cũng tại nhiệt nghị, hiếu kỳ Lục Trường Sinh sẽ đưa thứ gì.
Mà chiến yến tiệc.
Lục Trường Sinh thoáng tằng háng một cái, hắn trên mặt tiểu dung, đã tính trước. Hiển nhiên đã có đối sách.
Đứng dậy, lộ ra nhìn về phía Linh Lung Thánh Chủ, tràn đầy nụ cười nói, tiền bối, chư vị, Lục Mộ muốn cho các vị ra nở dê một cái cố sự này gọi là, ngàn dặm đưa lông ngỗng, không biết chư vị có hứng thú hay không nghe một chút à.
Lục Trường Sinh vừa cười vừa nói,
dự định trước cho mọi người kể chuyện xưa, sau đó dựa theo kịch bản phát triển, đám người khẳng định sẽ sa vào tại chuyện xưa của mình bên trong. Sau đó tại tùy tiện đưa chút đồ vật, như vậy, liền sẽ không lộ ra quá dở hơi.
Nhưng mà để Lục Trường Sinh không nghĩ tới chính là, phụ trách đăng ký ngốc manh sư tỷ lại cầm một chi bút lông, lớn tiếng nói.
Lục sư huynh, đưa lông ngông 2 cây, chúc thánh chủ, thanh xuân mãi mãi, đắc đạo thành tiên.
Đối phương rất ngay thẳng nói.
Để Lục Trường Sinh không khỏi sững sờ.
Uy, ta là muốn giảng cố sự a.
Ta không phải thật sự đưa 2 cây lông ngông a.
Lục Trường Sinh có chút ngộng.
Mà thanh âm của nàng rất lớn. Toàn bộ đại điện đều nghe rõ ràng.
Đại điện bên trong tình huống, cũng bị lấy đạo pháp, hiện lên ở thánh địa bên ngoài, dù sao cũng là thọ đản, tự nhiên muốn cho ngoại nhân nhìn, bằng không mà nói, muốn chỉnh nhiều như vậy lễ nghi làm cái gì.
Một nháy mắt tất cả mọi người kinh ngạc.
Đưa 2 cây lông ngỗng.
Có ý tứ gì?
Thiên Nga lông sao?
Cảm nhận được vô số nghi hoặc cùng ánh mắt tò mò, Lục Trường Sinh trầm mặc.
Nhưng một lát sau, Lục Trường Sinh nghĩ đến một cái biện pháp, lập tức không khỏi mở miệng nói.
Thánh chủ đại thọ, Trường Sinh đương nhiên sẽ không đưa tặng lồng ngỗng 2 cây, Trường Sinh nghe nói Linh Lung Thánh Địa có một ván cờ, tên là Linh Lung Kỳ Cục, vài vạn năm đến, không có người phá giải, nghĩ đến hôm nay là thánh chủ đại thọ, cho nên Trường Sinh dự định phá giải Linh Lung Kỳ Cục, xem như hạ lễ, tặng cho thánh chủ, đương nhiên nếu là chưa thể phá giải thế cuộc, mong rằng thánh chủ ngày đại thọ, chớ nên trách tội.
Lục Trường Sinh mở miệng,
lấy lui làm tiến,
thế cuộc phá, kia vừa vặn xem như thuận nước dong thuyền.
Thế cuộc không có phá, nhưng mình cũng tận tâm tận lực.
Lễ nhẹ nhưng tình nặng nha.
Chỉ là hắn thốt ra lời này, trong chốc lát, Linh Lung Thánh Địa, trong trong ngoài ngoài, toàn bộ vỡ tổ.
Lục Trường Sinh phá thế cuộc đương lễ vật.
Cái này thật đúng là một món lễ lớn a.
Cái gì?
Thế cuộc?
Xính lễ?
Ta vừa rồi không có nghe rõ a.
Cái gì?
Lục Sư Huynh, phá Linh Lung Kỳ Cục, xem như xính lễ đưa cho Linh Lung Thánh Chủ.
Chơi ạ. Lục sư huynh phá giải trong truyền thuyết Linh Lung Kỳ Cục, đưa cho Linh Lung Thánh Chủ, xem như xính lễ, muốn cưới Linh Lung Thánh Nữ.
T.
Sự kiện lớn, Linh Lung Thánh Chủ không cho phép Thánh Nữ gả cho Lục sư huynh, nhưng Thánh Nữ lại nói, đời này chỉ thích Lục sư huynh một người, Linh Lung Thánh Chủ cuối cùng động lòng từ bi, để Lục sư huynh phá giải Linh Lung Kỳ Cục, chỉ có phá giải Linh Lung Kỳ Cục, liền cho phép Thánh Nữ gả cho Lục sư huynh.
T.
Linh Lung Thánh Chủ nói, phá giải Linh Lung Kỳ Cục. Liền gả cho Lục Trường Sinh.
Linh Lung Thánh Địa bên ngoài, có rất nhiều tu sĩ đang quan sát, tu vi cường đại tu sĩ, cũng là có thể nghe rõ ràng Thánh Địa chuyện xảy ra. Nhưng tu vi thấp tu sĩ, chỉ có thể miễn cưỡng thoáng nhìn cẩn thận một điểm, lại nghe không đến thanh âm gì. Cho nên từng đạo lời đồn lại xuất hiện.
Mà Thánh Địa ở trong. Linh Lung Thánh Chủ lại không nghĩ rằng Lục Trường Sinh thế mà lại nói như vậy nó y. Lập tức nàng gật đầu nói, tốt. Nếu là Trường Sinh Sư Điệt thật có thể phá giải thế cuộc, đó chính là ta thu được lớn nhất một phần lễ. Nàng mở miệng, tràn đầy tiếu dung. Linh Lung kỳ cục, là nàng 3.000 năm chấp nghiệm. Tự nhiên mà vậy, nàng rất quan tâm. Chương 153, phá cục 5.000 năm. Lục Trường Sinh nói muốn lấy phá thế cuộc vì hạ lễ. Tự nhiên hấp dẫn đến đám người. Thậm chí Linh Lung Thánh Chủ nghĩ nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, kia Trường Sinh Sư Điệt, hiện tại liền đi phá cục đi. Thanh âm vang lên, Lục Trường Sinh thoáng sững sờ. Không ăn trước điểm cơm sao? Hiện tại liền đi qua. Muốn vội vãi như vậy sao? Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Đúng vậy a, đúng vậy a, hiện tại quá khứ. Trường Sinh Sư Minh, hiện tại quá khứ, chúng ta vì ngươi phất cờ hò reo. Mười mấy vạn năm cũng không từng có người phá giải Linh Lung kỳ cục, hôm nay cũng bị người phá sao. Trường Sinh Sư Minh, phá xong thế cuộc tại phá ta. Thêm ta một cái. Ta cũng cùng một chỗ. Đại điện bên trong, chúng đệ tử nhao nhao mở miệng, quả thực là không kiêng nể gì cả. Lục Trường Sinh ho khan một tiếng, gật đầu nói, đã như vậy, kia Trường Sinh trước hết đi phá cục đi. Đều như vậy nói, Lục Trường Sinh nơi đó còn có thể liếm láp mặt ngồi ở chỗ này ăn uống chùa. Bất quá nói thật, Lục Trường Sinh thật sẽ không hạ cờ. Đấu thú kỳ còn tốt, cờ vây cái gì, nhất khiếu bất thông a. Rất nhanh, đám người rời bước. Linh Lung kỳ cục ngay tại Linh Lung Thánh Địa Sơn môn phụ cận. Cái này thế cuộc, cho phép người trong thiên hạ tiến hành phá giải, mà lại Linh Lung Thánh Chủ đã từng nói qua, nếu người nào có thể phá giải Linh Lung kỳ cục, có thể để đối phương đến Linh Lung Thánh Địa bảo khố, tùy ý lấy ba kiện bảo vật. Trên thực tế, Linh Lung kỳ cục cũng không có ẩn tàng cái gì thiên địa bảo vật. Cái gì phá giải thế cuộc, liền có thể đạt được vô thượng bảo vật. Linh Lung kỳ cục, nghe đồn là một cái kỳ đạo cao thủ tuyệt thế lưu lại thế cuộc, để người trong thiên hạ đến phá giải. Nghe nói, ai có thể phá giải Linh Lung kỳ cục, người đó liền có thể vũ hóa phi thăng. Vì thế người trong thiên hạ chấp nhất, nhất là một chút cảnh giới cao cường tu sĩ, càng là tại lúc tuổi già thời kỳ, xuất hiện ở đây, chính là vì hiểu thấu đáo thế cuộc. Nhưng mà đến chê tờ, đều không có hiểu thấu đáo ra Linh Lung kỳ cục phương pháp phá giải. Giống như đây, mười mấy vạn năm, người trong thiên hạ đều không có tìm được phương pháp phá giải. Linh Lung Thánh Chủ, bế quan qua hai lần, một lần là tại khi 20 tuổi, vì tu luyện Linh Lung Đại Đạo, trong động phủ, khổ tu 3.000 năm, một lần là tại Linh Lung kỳ cục phía dưới, lẳng lặng hiểu thấu đáo 3.000 năm. Cho nên, Linh Lung kỳ cục, trở thành vô số trong lòng người chấp nghiệm, cũng đã trở thành vô số trong lòng người tâm ma. Đương nhiên cũng đã trở thành Linh Lung Thánh Địa đặc biệt phong cảnh. Nửa nén hương sau, Linh Lung kỳ cục, xuất hiện rất nhiều người. Ngày bình thường vốn là có không ít người đến đây quan sát Linh Lung kỳ cục. Lại thêm hôm nay là Linh Lung Thánh Chủ đại thọ, công dân đầy là mối họa. Bất quá theo Lục Trường Sinh xuất hiện về sau, đám người xôi trào. Người này như thế nào như thế anh Tuấn? Đây cũng quá Tuấn Mỹ a. Hắn chính là Lục Trường Sinh sao? Không nghĩ tới, thế mà có thể nhìn thấy loại này nhân vật truyền kỳ. Ngay cả Linh Lung Thánh Chủ đều tới. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Hôm nay không phải Linh Lung Thánh Chủ ngày đại thọ sao? Làm sao toàn bộ tới nơi này? Chà nờ dê lẽ lại nói, muốn làm thành ngoài trời. Đám người nghị luận. Mà Lục Trường Sinh cũng tới đến Linh Lung kỳ cục phía dưới. Cách đó không xa, một mảnh vách núi. Linh Lung kỳ cục bàn cờ, ngay tại trên vách núi. Hoành tung 19 no y. Thế cuộc phía trên, quân cờ đen trắng, đầy bàn đều là. Mà cho dù là Lục Trường Sinh lại không hiểu cờ vây, nhìn kỹ lại, cũng có thể xem hiểu, bạch kỳ rõ ràng có ưu thế. Bởi vì bạch kỳ nhiều một ít. Đây cũng là Linh Lung kỳ cục, Trường Sinh, ngươi nhìn cái này thế cuộc, bạch kỳ đã hình thành một con rồng lớn, mà hắc kỳ muốn hình thành một đầu hắc hổ, nhưng lại thiếu đi lợi trảo. Một khi hắc hổ lợi trảo hình thành, bạch long đem hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là bạch long áp chế hắc long lợi trảo, cái này Linh Lung kỳ cục, xảo diệu ở đây. Một chút hy vọng sống, chỉ cần bắt được một chút hy vọng sống, lợi trảo vừa ra, ai dám tranh phong. Trường Sinh, ta khổ não 3.000 năm thế cuộc, bây giờ liền nhìn ngươi. Linh Lung Thánh Chủ nói như thế, vì Lục Trường Sinh giảng giải Linh Lung kỳ cục cảo diệu. Mà Lục Trường Sinh gật đầu nói, nhìn ra được, bạch kỳ chiếm cư ưu thế, nhưng hắc kỳ cũng có một chút hy vọng sống. Ân, rượu, rượu, rượu. Quả thật là rượu a. Hoàn toàn không hiểu thế cuộc Lục Trường Sinh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nói vài lời rượu. Liên như là từng tại công viên nhìn lão đại gia đánh cờ, đều nói xem cờ không nói, mà Lục Trường Sinh mỗi lần thích nói điểm lời nói, nhưng lại đạt được không ít đại gia thích. Cũng bởi vì Lục Trường Sinh mỗi nhìn thấy người khác đánh cờ, đều sẽ nói một câu, rượu a. Chấp cờ người thường thường đều sẽ đại hỉ, mà có người hỏi Lục Trường Sinh rượu ở nơi nào lúc, Lục Trường Sinh đều sẽ về một câu, xem cờ không nói, không thể nói. Chẳng những ra vẻ mình đánh cờ rất lợi hại, chủ yếu nhất là, một phiếu lao đại gia đều rất vui vẻ à. Bất quá, Lục Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía thế cuộc phía dưới một số người. Những người này, trẻ có già có, lít nha lít nhít, có kém không đa số ngàn người, bọn hắn xếp bằng ở dưới vách núi, nhìn chăm chú lên Linh Lung kỳ cục, không nháy mắt một cái con mắt, tâm thần toàn bộ sa vào tại trong ván cờ này. Vô luận bên ngoài chuyện gì phát sinh, cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trường Sinh, ngươi không cần thiết nhớ kỹ, nếu là không cách nào phá giải, còn chưa tính, cái này cũng không miễn cưỡng, không muốn chân chính trầm luân ở đây, bằng không mà nói, có thể sẽ lãng phí thời gian quý báu. Năm đó ta trầm luân nơi này 3.000 năm, lãng phí một cách vô ích thời gian quý báu, ngươi nếu là thực sự không cách nào phá giải, cũng không cần quá mức cưỡng cầu. Linh Lung Thánh Chủ nói như vậy đạo, nhắc nhở Lục Trường Sinh, không muốn chân chính rơi vào đi. Vãn bối biết được. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Bất quá hắn đến không cảm thấy mình sẽ bị sa vào. Bởi vì sẽ không hạ cờ A, làm sao bị sa vào. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo đau khổ tiếng vang lên. Sai. Sai. Vẫn là sai. Thanh âm vang lên, một nháy mắt dẫn tới ánh mắt mọi người. Kia là một cái lão giả, ngồi tại Linh Lung kỳ cục phía dưới, trong ánh mắt tràn đầy bi thương, hắn không để ý tuổi tác, từ trong nhập định tỉnh lại, sau đó gào khóc, bi phẫn đến cực điểm. Thế cuộc phía dưới đám người, không có bất kỳ cái gì để ý tới, vẫn như cũng là hai mắt nhìn chằm chằm thế cuộc. Nhưng mọi người vây xem, vẫn không khỏi cảm khái. Đây là Chu đạo tử, Đại Viêm Hoàng Triều Chu gia đệ tử, 5.000 năm trước, chính là nổi danh thiên tiêu, lấy Đại Viêm kiếm pháp, văn danh thiên hạ, vốn là Đại Viêm Hoàng Triều thứ nhất thiên tiêu, đáng tiếc 200 tuổi lúc, đi vào Linh Lung kỳ cục phía dưới, ngồi xuống chính là 5.000 năm, thật sự là đáng tiếc. Đúng vậy à, Chu tiền bối lấy 200 năm thời gian, liền tu luyện tới phân thần đại cảnh, 5.000 năm trước, không biết có bao nhiêu tên, thậm chí không kém gì Linh Lung Thánh Chủ, nhưng cũng tiếc chính là, trong lòng của hắn chấp niệm quá sâu, lập xuống không phá Linh Lung không tu tiên chi lời thề, bây giờ 5.000 năm đi qua, vẫn không có phá giải Linh Lung kỳ cục. Hắn khí huyết triệt để khô bại, tuổi thọ bản thân liền không có nhiều ít, mấy trăm năm trước kỳ thật nên không được, nhưng ngạnh sinh sinh kéo tới hiện tại, bây giờ đại nạn sắp tới, vẫn là không cách nào phá giải thế cuộc, thật sự là đáng thương a. Từng đạo thanh âm vang lên, tràn đầy tức hận. Nhưng mà thế cuộc phía dưới, lão giả kia bi thương vô cùng, khí huyết cũng khô bại đến sắp chết đi. Hắn đứng dậy, điên điên khùng khùng rời đi, nhưng đi không có mấy bước, lại chậm rãi ngã trên mặt đất, cuối cùng còn gắt gao nhìn xem Linh Lung kỳ cục một chút, sau đó triệt để nhắm hai mắt lại. Bi thương cả đời. Mà hết thảy này, đều bị Lục Trường Sinh thu vào trong mắt. Trong chốc lát, Lục Trường Sinh tâm tình, không hiểu có chút ít nặng nề. Chương 154, ta đã hiểu. Theo lão giả ngã xuống, lộ ra 10 phần bi thương, không khí náo nhiệt, cũng thoáng biến mất rất nhiều. Nhưng rất nhanh, có Đại Viêm Hoàng Triều người xuất hiện, đem thi thể của lão giả mang đi. Một bên Linh Lung Thánh Chủ chậm rãi mở miệng nói. Linh Lung kỳ cục phía dưới, có rất nhiều người chết tại nơi này, đây là trạng thái bình thường. Nàng rất bình tĩnh, không có lộ ra quá bi thương, không phải tính cách như thế, mà là gặp nhiều, cho nên mới có một ít chết lặng. Lục Trường Sinh không nói, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Linh Lung kỳ cục. Đồng thời nội tâm không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nếu là mình thật sau đó cờ, hắn nguyện ý phá giải thế cuộc, để đám người buông xuống chấp nhất. Nhưng cũng tiếc chính là, thật sự là hắn sẽ không hạ cờ. Linh Lung kỳ cục phía dưới. Lục Trường Sinh lặng lặng nhìn xem. Dưới vách núi có quân cờ, mỗi người đều có thể đánh cờ, cũng có thể nguyên thần đánh cờ, như vậy, liền sẽ không bị những người khác nhìn thấy. Lục Trường Sinh đứng tại dưới vách núi, hắn xem không hiểu, nhưng muốn đi vào trầm tư trạng thái. Mà cùng lúc đó, tiếng nghị luận cũng nhao nhao vang lên. Các ngươi nói, Lục Trường Sinh có thể phá giải cái này 10 vạn năm đều không người phá giải thế cuộc sao? Ta tin tưởng hẳn là có thể, Trường Sinh sư huynh, đoạn đường này đến, Âm Dương Thánh Địa đến tạo hóa, Thục Môn Thánh Địa chứng kiếm đạo, Vạn Sơ Thánh Địa diễn trận pháp, Tử Thanh Thánh Địa nói kiếm phổ, bây giờ đi vào Linh Lung Thánh Địa, phá này kỳ cục, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Có người mở miệng, đem Lục Trường Sinh sự tích, từng cái liệt kê ra. Cái này Lục Trường Sinh cư nhiên như thế phi phạm. Có người rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi còn ít nói một việc, Trung Châu thần thú, ta nghe nói đã bị Lục sư huynh đặt được. Có người nói như vậy đạo, trong chốc lát toàn trường sôi trào. Giống như đây, sau một canh giờ. Rốt cục, Lục Trường Sinh chấp gặp kỳ ngộ. Một viên hắc tử xuất hiện trong tay hắn, thời gian đã không còn sớm, nếu là lại mang xuống, liền mục đến cơm ăn. Sớm một chút dưới, sớm một chút bại, về sớm một chút ăn cơm. Giờ khắc này, vô số người đem ánh mắt nhìn về phía Lục Trường Sinh. Tất cả mọi người chờ đợi kỳ tích phát sinh. Linh Lung Thánh Địa đệ tử, càng là gắt gao nhìn xem Lục Trường Sinh, cho dù là luôn luôn trầm mặc bình tĩnh Linh Lung Thánh Nữ, cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lục Trường Sinh. Hưu. Trong chốc lát, Lục Trường Sinh cầm trong tay quân cờ nhét vào trên ván cờ một cái góc. T. Lại là vị trí này. Hắn lạc tử rơi vào bình phía trên. Làm sao lại rơi vào trên vị trí này đâu? Hạ ở chỗ này làm cái gì? Bây giờ thế cuộc muốn hình thành hắc hổ lợi trảo. Đây là đầu A, đây là ý gì A? Rơi vào nơi này, không phải lại muốn bị ăn hết lục tử sao? Chẳng lẽ lục sư huynh nghĩ là, tìm đường sống trong chỗ chết sao? Đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Mà trên vách núi Linh Lung kỳ cục bên trên, một viên chữ viết nhầm hiện hiện, rơi xuống, một nháy mắt sáu cái hắc tử trực tiếp biến mất. Bị ăn sạch sẽ. Liền ăn hết rồi. Lục Trường Sinh có chút ngộng, lúc này mới lên tay, liền bị ăn sạch sáu vóc dáng. Rất nhanh, hắn tiếp tục lạc tử. Lại được ăn rơi. Lại lạc tử. Vẫn là bị ăn hết. Một hơi, bị ăn sạch 42 tử, căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh cơ. T. Đây là đưa tử địa mà hậu sinh sao? Có người sợ hãi thán phục. Còn hậu sinh cái giám A, đây là chịu chết, đầu hổ đều bị ăn sạch sẽ, coi như tạo thành lợi trảo, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này đã thua A. Đúng vậy A, triệt để thua. Xem ra Lục Trường Sinh không gì hơn cái này đi. Đúng vậy A, con tưởng rằng Lục Trường Sinh mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới không gì hơn cái này. Xem ra ta lại có hy vọng. Đám người nghị luận ầm ĩ, có một ít người nhìn thấy Lục Trường Sinh liên tục bị ăn sạch quân cờ, không khỏi đại hỉ vô cùng, đem ánh mắt nhìn về phía Linh Lung Thánh Địa nữ đệ tử. Nhưng mà đám này nữ đệ tử thì từng cái lộ ra chấn động không gì sánh nổi. Tuyệt thế kỳ đạo cường giả, có thể kiên trì đến 45 bước, nhưng mà Trường Sinh sư huynh, 5 bước cờ liền có thể thua trận cả cục, Trường Sinh sư huynh quả nhiên không giống bình thường a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Trường Sinh sư huynh quá đẹp rồi. Mặc dù thua, nhưng Trường Sinh sư huynh đánh cờ dáng vẻ quả thực là quá đẹp rồi. 5 bước cờ liền có thể tương kỳ cục thua triệt để như vậy, Trường Sinh sư huynh thật không giống bình thường. Thua sao? Ta một mực tại nhìn Trường Sinh sư huynh a, còn không có đóng chú bản cờ a. Trường Sinh sư huynh cố lên, không muốn nhục chí. Thua không quan hệ, chúng ta ủng hộ ngươi. Chúng đệ tử nhao nhao mở miệng, từng cái tinh tinh mắt, tràn đầy sùng bái. Vậy xem tu sĩ. Cái này cũng được. Thua cũng có thể bị thổi. 5 bước liền thua trận thế cuộc, cũng có thể thổi. Đám người rơi vào trầm tư, không hiểu có điểm tâm chua, các ngươi có thể hay không đừng như thế nông cạn. Thổi một chút chúng ta được không? Thua. Đích đích sát sát thua. Lục Trường Sinh không có tiếp tục đánh cờ. Coi như hắn sẽ không đi đánh cờ cũng biết, mình thua. Quả nhiên, dùng cờ ca dô xáo lộ, vẫn là không thắng được bản cờ này a. Trong lòng thở dài, Lục Trường Sinh còn thật sự không phải loạn đánh cờ, hắn dùng xuống cờ ca dô phương thức, thử nghiệm có thể hay không bàn sống cái này thế cuộc. Nhưng cũng tiếc chính là, không có bàn sống. Mà lại thua rất triệt để. Rốt cục, hảo vận đã không còn. Rốt cục, kịch bản bắt đầu hướng nghiêm túc phương diện đi. Cũng rốt cục, hết thời. Lục Trường Sinh thở dài. Hắn đứng chắp tay, đã thua cờ, chỉ có thể đùa giỡn một chút khốc, cứu vãn một chút hình tượng. Quả nhiên, theo Lục Trường Sinh thả ra trong tay quân cờ, phán định nhận thua lúc, rất nhiều người trầm mặc. Linh Lung Thánh Địa nữ tu nhóm, càng là từng cái hô hào để Lục Trường Sinh cố lên, chớ có nhụt chí loại này động viên. Mà Linh Lung Thánh Chủ cũng không nhịn được toát ra một vòng vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh nàng mở miệng nói, Linh Lung kỳ cục, mấy chục vạn năm cũng không từng có người phá giải, ngươi không thể phá cục, cũng thuộc về bình thường, có lẽ bản cờ này không người có thể phá giải đi. Nàng nói như vậy đạo, trong lời nói, có một loại không nói ra được tiêu điều. Cái này bàn Linh Lung kỳ cục, không biết để nhiều ít tu sĩ tuyệt vọng. Là vãn bối vô năng. Lục Trường Sinh nói một tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất sinh ra cảm giác bị thất bại. Bất quá, nghĩ đến bản thân mình liền sẽ không đánh cờ, cũng liền không có gì tốt nghĩ. Chỉ là hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Linh Lung kỳ cục, không khỏi nhíu nhíu mày. Trên lý luận, tuy nói một chút cổ quái tàn cuộc, cực kỳ khó mà phá giải, khả năng cố gắng cả đời cũng vô pháp tìm tới phương pháp phá giải. Nhưng mấy chục vạn năm, nhất đại lại một đời người ở chỗ này đánh cờ, trong đó không thiếu khuyết kỳ đạo cao thủ. Nhưng vì sao vẫn chưa có người nào có thể phá giải đâu? Lục Trường Sinh lẳng lặng nhìn xem thế cuộc. Đám người trầm mặc, không có quấy rầy hắn, chỉ là cho là hắn tiếp tục tại lĩnh hội Linh Lung kỳ cục. Trường Sinh, chớ có chấp nhất. Một canh giờ sau, Linh Lung Thánh Chủ đống nhiên chậm rãi mở miệng. Nàng nhắc nhở Lục Trường Sinh, không muốn quá chấp nhất, bằng không mà nói, chân chính lâm vào trong đó, có lẽ sẽ phí thời gian tuế nguyệt, uổng phí hết thời gian quý báu, liền như là nàng. Chỉ là Lục Trường Sinh không có trả lời. Hắn nhìn về phía thế cuộc phía dưới mấy ngàn người, những người này gắt gao nhìn xem trên vách núi thế cuộc, có ngồi xuống chính là mấy ngàn năm, có chỉ là mấy trăm năm, hay là mấy chục năm. Nhưng mỗi người đều muốn lĩnh hội Linh Lung kỳ cục. Thế cuộc đã trở thành tâm ma của bọn hắn. Lục Trường Sinh lại đem ánh mắt nhìn về phía Linh Lung kỳ cục. Màu trắng quân cờ, đã thành hình, hóa thành một con rồng lớn. Màu đen quân cờ, dù chưa thành hình, nhưng sắc bén vô cùng, lợi chảo một khi xuất hiện, có thể trực tiếp cào nát đại long phần bụng, cũng chính là vảy ngược chỗ. Cho người ta một loại, hắc kỳ có một chút hy vọng sống cảm giác. Liền xem như sẽ không hạ cờ người, cũng có thể xem hiểu. Lục Trường Sinh nhắm mắt lại. Hắn đứng tại dưới vách núi. Trầm mặc không nói. Thời gian từng chút quá khứ. Một canh giờ. Ba canh giờ. Năm canh giờ. 12 canh giờ. Trọn vẹn một ngày một đêm quá khứ. Tất cả mọi người nhìn xem Lục Trường Sinh, chẳng những không có người rời đi, ngược lại tới càng nhiều người. Một ngày một đêm quá khứ. Linh Lung Thánh Chủ thở dài, nàng cảm giác được, Lục Trường Sinh đã triệt để vào cuộc. Nàng muốn đánh gãy Lục Trường Sinh. Chỉ là nghĩ nghĩ, lại thở dài, không có nhiều lời. Giống như đây, ngày thứ hai, ngày thứ tư, ngày thứ bảy. Mãi cho đến ngày thứ mười. Thái Dương vừa mới dâng lên. Một vòng tà dương vẩy xuống trên người Lục Trường Sinh. Giờ khắc này, một trận gió nhẹ phật tới. Nhẹ nhàng thổi động Lục Trường Sinh góc áo. Sau một khắc, Lục Trường Sinh mở ra cặp kia không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung con ngươi. Ta hiểu được. Một thanh âm vang lên. Thanh âm không phải rất vang. Nhưng truyền khắp tất cả mọi người trong thai. Một máy mắt, đã sớm kín người hết chỗ dưới vách núi, không khỏi sôi trào. Lục Trường Sinh đã hiểu. Hắn hoàn toàn chính xác xác thực đã hiểu. Biết phá cục chi pháp. Sau một khắc, Lục Trường Sinh nhấc lên một viên hắc tử, nhìn chăm chú lên Linh Lung kỳ cục. Chương 155, Trường Sinh phá thế cuộc. Linh Lung kỳ cục phía dưới. Lục Trường Sinh cầm trong tay hắc tử. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú tại thế cuộc phía trên. Khi hắn nói ra ta hiểu được thời điểm, đám người không khỏi càng thêm tò mò. Cho dù là Linh Lung Thánh Chủ, ánh mắt bên trong cũng toát ra nồng đậm mới tốt kỳ chi sắc, nhìn chăm chú lên Lục Trường Sinh. Minh bạch cái gì? Lão Phu ở đây 7.000 năm, cũng không từng phá giải này cục, bây giờ đại nạn sắp tới, Lão Phu muốn chỉ giáo, tiểu hữu minh bạch cái gì? Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên chậm rãi vang lên. Đây là một cái lao giả, hán tử trong nhập định tỉnh lại, nhìn về phía Lục Trường Sinh, nói như vậy nói y. Đây không phải Thanh Mục đạo nhân sao? Không nghĩ tới hắn cũng ở nơi đây. Cô Lậu Quả Văn, Thanh Mục đạo nhân, sớm tại 7.000 năm trước, chính là ở đây lĩnh hội thế cuộc, năm đó tất cả mọi người cho rằng, Thanh Mục đạo nhân, có thể phá giải Linh Lung kỳ cục, chỉ tiếc à, cái này 7.000 năm qua, Thanh Mục đạo nhân, vẫn là chưa thể khám phá thế cuộc. Thanh Mục tiền bối, thế nhưng là tu luyện Thanh Mục Hoàng Công vị kia Thanh Mục tiền bối. Đúng là hắn. T. Thanh Mục Hoàng Công A, đây chính là thứ nhất dưỡng sinh đạo pháp. Nghe đồn rằng, trúc cơ tu sĩ nếu là đạt được bản này công pháp, có thể sống ngàn năm, còn nếu là độ kiếp tu sĩ nắm giữ phương pháp này, có thể sống 10 vạn năm, không nghĩ tới Thanh Mục đạo nhân thế mà ở chỗ này. Ai, chỉ tiếc à, Thanh Mục đạo nhân đã từ trong nhập định tỉnh lại, hắn còn chưa tìm hiểu thấu đáo Linh Lung kỳ cục, liền mang ý nghĩa hắn đại nạn sắp tới, Linh Lung kỳ cục phía dưới, không biết táng nhiều ít tuyệt đại thiên kiêu a. Cái gì? Đại nạn sắp tới? Đúng vậy à, trên cơ bản có thể tỉnh lại. Đều là đại nạn sắp tới, Linh Lung kỳ cục, một khi vào cuộc, không phá bất tỉnh, Linh Lung Thánh Chủ năm đó dù chưa phá giải thế cuộc, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lựa chọn từ bỏ, sau đó sáng tạo Linh Lung Thánh Địa, cũng coi là hiếm thấy. Kỳ thật các ngươi ở chỗ này đợi một thời gian ngắn liền sẽ phát hiện, Linh Lung kỳ cục phía dưới, hàng năm đều sẽ có thật nhiều tu sĩ xuất hiện ở đây, tuyệt đại bộ phận đều thừa không có bao nhiêu thọ nguyên, bọn hắn khát vọng phá giải thế cuộc, sau đó đạt được trong truyền thuyết phi thăng tạo hóa, từ đó nâng cao một bước. Nhưng cũng tiếc chính là, chưa hề đều không ai có thể phá giải Linh Lung kỳ cục, bây giờ cũng không biết Trường Sinh, đến cùng là thật minh bạch, hay là giả minh bạch. Đám người nghị luận, đem thân phận của người này nói ra. Mà lúc này giờ phút này, Thanh Mục đạo nhân đúng là lớn hạn sắp tới, hắn sống thời gian rất dài, sau cùng quãng đời còn lại, đi tới Linh Lung kỳ cục phía dưới. Nhưng bây giờ, hắn vẫn như cũng là không có tìm hiểu thấu đáo đến, nhưng đại nạn sắp tới, cho nên từ trong nhập định tỉnh lại. Dự định thông báo một chút hậu sự, vừa lúc nghe được Lục Trường Sinh nói rõ, không khỏi mở miệng hỏi. Linh Lung kỳ cục phía dưới. Lục Trường Sinh tay cầm hắc tử, chậm rãi mở miệng nói, minh bạch phá cục chi pháp. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng thần sắc lại dị thường kiên định. Phá cục chi pháp. Thanh Mục đạo nhân lắc đầu, ánh mắt bên trong toát ra buồn sắc đạo, tiểu hữu, lão phu lĩnh hội 7.000 năm, đánh cờ 432 vạn vạn lần cục, bất kỳ cái gì biện pháp lao phu đều thử, đáng tiếc cực hạn cũng vẹn vẹn chỉ là kiên trì tới 79 bước, muốn phá giải này cục, ít nhất phải đi đến 108 bước, ngươi như thế nào phá cục? Thanh Mục đạo nhân thần sắc bi thương, nói như vậy nói y. Mà đám người cũng không khỏi kinh ngạc. 432 vạn vạn lần đánh cờ, đây là cỡ nào khái niệm a? Chớ nói bọn hắn, vây xem tu sĩ cũng phát biểu ý kiến của mình. Hoàn toàn chính xác, linh lung kỳ cục, mỗi một bước, thiên biến vạn hóa, nhưng thế gian hết thảy luôn có đều, bình thường thế cuộc, cho dù là thiên cổ tàng cuộc, nếm thử khác biệt lạc tử, khác biệt phương pháp, cho dù là mèo mù vớ cá rán, cũng có thể phá giải, nhưng mấy chục vạn năm đến, không có người nào có thể phá giải, cái này linh lung kỳ cục, thật sự là tình thế không có cách giải a. Có người dám khái đạo, cũng nói ra một sự thật. Thế cuộc, vô luận cỡ nào phi phàm, cũng chỉ có cực số, tung hoành 19 đạo, dù là cái này đến cái khác đi nếm thử, tới suy đoán, rồi sẽ tìm được phương pháp phá giải. Nhưng vấn đề là, không ai có thể phá giải, trở thành vô số người chấp niệm cùng tâm ma. Bằng không mà nói, như vẹn vẹn chỉ là thiên cổ tàn cuộc, sớm đã bị người phá giải. Nói câu khó nghe chút, coi như thật sẽ không hạ cờ vây, đánh cờ 5.000 năm, chẳng lẽ còn không cách nào phá giải tổng thể sao? Chỉ là, Lục Trường Sinh không có trả lời Thanh Mục đạo nhân lời nói, hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem thế cuộc. Sau đó, tùy ý đem hắc tử đặt ở một chỗ. Rất nhanh bạch tử rơi. Trong chốc lát, ba y viên hắc tử bị nuốt. Thanh Mục đạo nhân thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, ánh mắt bên trong không khỏi hiện hiện vẻ thất vọng. Sau một khắc, Lục Trường Sinh lại rơi xuống một tử. Nhưng kết quả không có bất kỳ biến hóa nào. Bạch tử đã thành hình, hóa thành một con rồng lớn, hắc tử hình thành thần hổ, từ đầu đến cuối thiếu khuyết lợi trảo. Bàn cờ này, rất khó thắng. Nhưng mà, Lục Trường Sinh rơi xuống con thứ ba lúc. Mười mấy mai hắc kỳ bị ăn. Thứ tư giờ tí. Lại là mười mấy mai hắc kỳ bị ăn. Mà giờ khắc này, rất nhiều người lắc đầu, bởi vì Lục Trường Sinh đã thua, hắc tử bị ăn sạch một nửa, giờ này khắc này, liền xem như lợi trảo hình thành, cũng vô sự vô bổ. Người thua. Thanh Mục đạo nhân lắc đầu, nói như vậy nói y. Ta biết. Lục Trường Sinh rất bình tĩnh địa trả lời. Vậy ngươi minh bạch cái gì? Thanh Mục đạo nhân có chút hiếu kỳ. Minh bạch như thế nào phá cục? Lục Trường Sinh lạnh nhạt hồi đáp. Đã thành tử cục, ngươi như thế nào phá cục? Thanh Mục đạo nhân có một ít tấm giận. Cái này thế cuộc rõ ràng đã không đường có thể đi, ở đâu tới phá cục có thể nói. Nhưng mà Lục Trường Sinh lại chậm rãi mở miệng nói. Thế cuộc đã chết, nhưng trong lòng ta linh lung kỳ cục, vẫn chưa có chết. Hắn nói như vậy no y. Trong chốc lát đám người ngây ngẩn cả người. Rất nhiều dòng người lộ ra vẻ tò mò, không biết Lục Trường Sinh đây là ý gì. Mà xuống một khắc, Lục Trường Sinh đứng chắp tay, hắn chậm rãi đi hướng linh lung kỳ cục phía dưới. Đem ánh mắt nhìn về phía những này nhập định người. Sau đó lắc đầu nói. Linh lung kỳ cục, căn bản là không có cách phá giải. Đây là một bàn nước cờ thua. Hắn nói như thế. Hoang đường. Thanh Mục đạo nhân cái thứ nhất mở miệng, hắn căm tức nhìn Lục Trường Sinh. Ai? Lục Trường Sinh thở dài, hắn không có sinh khí, cũng không có bất kỳ cái gì tức giận, chỉ là đưa lưng về phía đám người, bình tĩnh mở miệng nói. Linh lung kỳ cục, vào cuộc định sinh tử, tung hoành 19 đạo, diễn biến thiên hạ pháp, nhưng chư vị có hay không nghĩ tới, cái này. Nơi đó có cái gì thế của ca? Hắn mở miệng, nhìn xem linh lung kỳ cục, nói như vậy nói y. Trong tích tắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Có người cái hiểu cái không, có người trầm mặc không nói, có người đầy là nghi hoặc. Thật sự là hoang đường vô cùng, thế cuộc ngay tại trước mắt ngươi, ngươi lại nói không nhìn thấy. Giả thần giả quỷ. Thanh Mục đạo nhân có một ít tức hồn hện, hắn chỉ vào trên vách núi linh lung kỳ cục, nói như vậy nói y. Chỉ là Lục Trường Sinh không có trả lời, mà là rút ra một ngụm tiên kiếm. Trong chốc lát, kiếm khí chu nở dê thiên, kinh khủng pháp lực tràn ngập chung quanh. Đám người kinh ngạc. Không biết Lục Trường Sinh đây là muốn làm cái gì? Muốn cùng Thanh Mục đạo nhân một trận chiến sao? Nhưng mà, mọi người ở đây kinh ngạc thơ y điểm. Lục Trường Sinh giơ lên trong tay tiên kiếm, mấy vạn đạo kiếm khí trong nháy mắt xen lẫn, trực tiếp đem trên vách đá dựng đứng linh lung kỳ cục, trực tiếp đa tờ nạ tờ. 19 đạo tung hoành xen lẫn bàn cờ, trong nháy mắt bị san bằng. Từng mai quân cờ, cũng bị kiếm khí trực tiếp vỡ nát. Ba ba bá. Giờ khắc này, nhập định mấy ngàn người, trong nháy mắt mở to mắt. Bọn hắn có một ít mê mang, cũng có một chút không biết làm sao. Trên vách đá dựng đứng thế cuộc biến mất. Bị Lục Trường Sinh cưỡng ép phá hủy. Lớn mật. Ngươi đang làm cái gì? Ta đã nhanh phá giải thế cuộc, ngươi vì sao muốn tương kỳ cục xóa đi? Thế cuộc đâu? Ván cờ của ta đâu? Ván cờ của ta đâu? Từng đạo thanh âm vang lên. dưới vách đá dựng đứng, những cái kia vào của người, tại thời khắc này, toàn bộ tỉnh lại, ánh mắt bên trong, đều là mê mang. Thanh Mục đạo nhân càng thêm rung động. Hắn nhìn chăm chú lên Lục Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận lửa giận. Ngươi không hiểu đánh cờ coi như xong, khẩu suất cuồng ngôn cũng coi như, nhưng ngươi vì sao muốn hủy cờ a? Hắn giận dữ hét, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương chi sắc. Mà dưới vách đá dựng đứng, Lục Trường Sinh tại thời khắc này lại chậm rãi lắc đầu nói, chư vị, thế gian này bên trên không có vô giải thế cuộc, bất kỳ cái gì thế cuộc chỉ cần tốn hao thời gian liền có thể phá giải, Linh Lung kỳ cục cũng tốt, Chân Long thế cuộc cũng được, chỉ cần là thế cuộc liền có phương pháp phá giải, nhưng mà bộ này thế cuộc mấy chục vạn năm chưa từng có một người phá giải. Không phải là bởi vì nó quá khó khăn, mà là bởi vì bản cờ này căn bản lại không tồn tại. Lục Trường Sinh nói như thế, để đám người không khỏi nhao nhao nhíu mày. Thế cuộc ngay tại trên vách đá dựng đứng, sao là không tồn tại mà nói? Lục sư huynh, ta thật sự là không hiểu a. Có người lên tiếng, nhịn không được như vậy hỏi. Nhưng mà Lục Trường Sinh lại sâu hít một hơi. Kỳ thật, Linh Lung kỳ cục không tại trên vách đá dựng đứng, mà là tại trong lòng mỗi người. Cùng nó xưng nó là Linh Lung kỳ cục, chẳng bằng gọi hắn là chấp niệm thế cuộc, tâm ma thế cuộc. Chư vị, bàn cờ này bạch tử, chính là mình. Chấp niệm như tâm ma. Lục Trường Sinh mở miệng, nói như vậy no y. Không. Đây không có khả năng, ngươi có gì bằng chứng? Thanh Mục đạo nhân mở miệng, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Nhưng mà Lục Trường Sinh lại thở dài, sau đó ánh mắt của hắn bình tĩnh vô cùng no y. Nếu như không tin, kia Lục Mô muốn hỏi một câu, có ai còn nhớ rõ, Linh Lung kỳ cục nguyên dạng. Hắn chậm rãi mở miệng. Nhưng câu nói này, như long trời lở đất. Ở đây mấy vạn người, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bao quát Linh Lung Thánh Chủ. Bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện. Linh Lung kỳ cục nguyên dạng, bọn hắn đã không nhớ rõ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thanh Mục đạo nhân càng là mở to hai mắt nhìn. Trong lòng thiên ngôn và ngữ, cắm ở trong cổ họng, một chữ đều nói không nên lời. Bọn hắn không thể tin được đây hết thảy. Lục Trường Sinh một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Đương thế cuộc bị hủy lúc, tất cả mọi người quên đi Linh Lung kỳ cục nguyên đồ. Bọn hắn là tu sĩ, chớ nói một bộ bản cờ nguyên đồ. Liền xem như 100 bước, 1000 bước, 1000 bước thế cuộc, bọn hắn đều có thể ghi tạc trong đầu. Nhưng Linh Lung kỳ cục, bọn hắn thật sự, không cách nào nhớ lại a. Lục Trường Sinh rất bình tĩnh. Trên thực tế hắn suy tư 10 ngày 10 đêm. Mới hiểu được đạo lý này. Trên đời này không có không cách nào phá giải thế cuộc. Bởi vì tình thế không có cách giải, sẽ không có người đi phá giải. Đã khó giải, sao là giải hoặc. Nhưng Linh Lung kỳ cục không giống, bởi vì vô luận ngươi làm sao dưới, ngươi cũng sẽ có một loại ảo giác. Cho rằng có phương pháp phá giải. Cho rằng có một chút hy vọng sống. Cho nên ngươi sẽ chấp nhất, ngươi sẽ vào cuộc, bởi vì ngươi thấy được hy vọng. Mặc dù xa vời, nhưng ít ra thấy được. Ngươi chấp niệm, cũng sẽ tại thời khắc này sinh ra. Tâm ma của ngươi, cũng sẽ tại thời khắc này sinh ra. Cho nên, Linh Lung kỳ cục. Chấp bạch kỳ người, là bản thân. Mà chấp hắc kỳ người, là tâm ma. Không cách nào phá chi. Không cách nào giải chi. Bởi vì hiểu rõ nhất mình người, chính là mình. Tâm ma của ngươi xuất hiện. Ngươi chấp niệm xuất hiện. Như vậy hết thể liền chú định. Mà liên tại giờ khắc này. Đột ngột ở giữa, trên vách đá dựng đứng, một cái bóng mở chậm rãi xuất hiện. Dẫn tới đám người chú ý. Chương 156, Linh Lung chân nhân. Trên vách đá dựng đứng. Theo Linh Lung kỳ cục bị hủy, một cái bóng mở chậm rãi hiện hiện. Rất nhanh, hư ảnh ngưng thực. Là một cái lao đạo. Tóc tuyết trắng, hắn đứng ở trong hư không, nhìn đạo cốt tiên phong. Bần đạo Linh Lung chân nhân, gặp qua đạo hữu. Linh Lung chân nhân xuất hiện, để vô số người kinh ngạc. Nhưng mà ánh mắt của hắn, lại rơi tại Lục Trường Sinh trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục. Xin ra mắt tiền bối. Lục Trường Sinh mở miệng, cũng là không thất lễ nghi. Không có tiền bối mà nói, đạo hữu có thể phá giải ta cái này Linh Lung kỳ cục, tại đạo pháp phía trên, đã thắng qua bần đạo, đơn giản là lớn tuổi một chút, không cứ gọi được tiền bối. Linh Lung chân nhân mở miệng, đây không phải một đạo phổ thông nguyên thần hư ảnh, mà là một đạo có trí tuệ nguyên thần hư ảnh. Chỉ là Linh Lung chân nhân nói vừa xong, toàn trường lần nữa sôi trào. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, Lục Trường Sinh thế mà thật phá giải thế cuộc. Linh Lung tiền bối, thế cuộc thật cứ như vậy dễ dàng bị phá giải rồi. Thanh Mục đạo nhân có một ít thất thần đồng dạng nhìn về phía Linh Lung chân nhân, hắn như vậy hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Nhưng mà, Linh Lung chân nhân nhìn thoáng qua cái sau, không khỏi thở dài nói. Năm đó, ta lấy kỳ đạo nhập pháp, vì muốn sáng tạo một bản tràn đầy vô hạn khả năng thế cuộc, ta bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, sinh ra đáng sợ chấp niệm cùng tâm ma, cuối cùng sáng tạo ra linh lung kỳ cục. Vị đạo hữu này lời nói không sai, bạch kỳ vì bản thân, hắc kỳ vì tâm ma, bản cơ này, không phải cùng người khác tại hạ, mà là cùng mình tại hạ. Bần đạo cho rằng, theo cảnh giới càng ngày càng cao, chấp niệm trong lòng, cũng sẽ càng lúc càng lớn, cho nên, linh lung kỳ cục, vào cuộc mới có thể định sinh tử, bởi vì càng là muốn phá giải thế cuộc, như vậy thì càng khó lấy phá giải thế cuộc, bản này chính là một bản tình thế không có cách giải. Linh lung chân nhân mở miệng, đem tàn khốc chân tướng cáo chi đám người. Trong chấp nhóm này, đám người lộ ra cực kỳ trầm mặc. Không có người sẽ tin tưởng, linh lung kỳ cục, sẽ là tình thế không có cách giải. Đây không có khả năng, đây không có khả năng, đây không phải tình thế không có cách giải, đây không phải tình thế không có cách giải, ta thấy được hy vọng, linh lung tiền bối, ta thấy được hy vọng, chỉ là vấn đề thời gian, chỉ là vấn đề thời gian. Thanh mục đạo nhân lớn tiếng nói, hắn không tin đây là tình thế không có cách giải. Bởi vì hắn đích đích xác xác thấy được hy vọng, chỉ cần tại đi mấy bước, chỉ cần tại đi mấy bước, liền có thể phá giải. Nhưng mà linh lung chân nhân thở dài, ánh mắt bên trong cũng toát ra vẻ áy náy. Kỳ thật, đây hết thảy đều là giả tượng, đương vào cuộc về sau, chấp cờ người liền là chính ngươi cùng tâm ma, ngươi nhìn như có một chút hy vọng sống, nhưng thật ra là tâm ma cho ngươi giả tượng, bạch kỳ người vì rồng, là tự tin của ngươi, hắc kỳ vì hổ, là ngươi chấp nghiệm. Ngươi tự tin có thể phá giải này cục, cho nên bạch kỳ mới có thể càng ngày càng mạnh, mà tâm ma của ngươi cũng cho rằng ngươi có thể phá giải này cục, cho nên ngươi mới có thể nhìn thấy hy vọng. Một khi vào cuộc, liền kiểu gì cũng sẽ cho rằng, mình có thể phá giải trận này trong lòng chi cờ. Kỳ thật, là ngươi hám sâu trong đó thơ ý điểm, nếu là biết ngừng tay đúng lúc, nếu là hiểu được bỏ qua, mới xem như chân chính phá cục. Chúng ta tu sĩ, vì trường sinh đại đạo, chấp nhất cả đời, nhưng trên thực tế, giữa thiên địa, có vô số mỹ hảo đồ vật, chờ đợi lấy chúng ta. Bỏ xuống trong lòng chấp nhất, thả ra trong tay quân cờ, đi thể ngộ nhân sinh ngọt bùi cay đắng, đây mới là phá cục chi pháp. Linh lung chân nhân bình tĩnh nói, để vô số người trầm mặc không nói. Không có người sẽ nghĩ tới, linh lung kỳ cục chân chính hàng nghĩa, cư nhiên như thế có chiều sâu. Nhưng mà, có người vẫn như cũ cùng nhiệt, thanh mục đạo nhân đã triệt để vào cuộc. Hắn không muốn tiếp nhận sự thật này. 7.000 năm khô tọa, 7.000 năm thuế người ta. Cuối cùng cả đời kết quả là cũng là để cho người buông tay. Cái này không cách nào làm cho người chân chính bình tĩnh đối đãi, điên cuồng cũng là tất nhiên. Chỉ là... Giờ này khắc này, Lục Trường Sinh thanh âm chậm rãi vang lên. Thanh mục tiền bối, kỳ thật, cái này nhân sinh sao lại không phải tổng thể? Thiên địa vì cờ, hồng trần vì tử, trong nhân thế hết thảy, đơn giản chính là cầm lấy buông xuống, chấp niệm trong lòng lại sâu, tỉnh ngộ liền có thể, 7.000 năm khô tọa lại có thể thế nào? Nếu có thể ngộ ra, 10 năm thắng ngàn năm, nếu không thể ngộ ra, ngàn năm như một ngày. Chư vị, buông xuống chấp nhất, thả ra trong tay quân cờ, quên mất trong lòng bàn cờ đi. Trường sinh đã phá cục, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Bỏ được, không bỏ sao là đến. Lục Trường Sinh đã triệt để minh ngộ. Cũng không phải đột nhiên khai khiếu, mà là tại thế cuộc phía dưới, hắn thấy được mỗi người một vẻ. Thấy được kia từng cái cùng thanh mục đạo nhân đồng dạng người. Bọn hắn cầm lên chấp nhất, nhưng thủy chung không bỏ xuống được. Càng là không bỏ xuống được, liền càng sâu nhập trong ván cờ. Kỳ thật, bọn hắn đã sớm phá giải linh lung kỳ cục, bất quá là một mực tại cùng tâm ma của mình đánh cờ thôi. Cầm lấy dễ dàng, buông xuống nói nghe thì dễ, ta mặc dù đã hiểu, nhưng lại vẫn chưa ngộ, ta hiểu được, nhưng lại không muốn minh bạch, ta đã hiểu, lại không bỏ xuống được, thế cuộc một mực tại trong lòng ta, không qua được chính là tâm, hạ bất quá chính mình. Thanh mục đạo nhân lớn tiếng cười khổ. Hắn ngồi xếp bằng tại dưới vách đá dựng đứng, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương. Rất nhanh từng chùm quang mang từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Đây là hóa đạo. Hắn cuối cùng vẫn là không có vượt qua một bước kia. Chấp niệm trong lòng, trở thành một bản vĩnh viễn không cách nào phá giải thế cuộc. Cho dù là có người nói cho hắn biết, đây bất quá là ngươi chấp niệm thôi. Nhưng hắn đã vào cuộc, trừ phi từ ngộ, nếu không bất luận kẻ nào nói, hắn cũng sẽ không đi nghe. Dù là linh lung chân nhân xuất hiện, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Không chỉ là hắn. Dưới vách đá dựng đứng, kia khô tỏa mấy ngàn người, cũng có tuyệt đại bộ phận trầm mặc không nói, đến cuối cùng bọn hắn hai mắt nhắm lại. Một gương mặt bàn cờ xuất hiện lần nữa trong lòng bọn họ. Có phải hay không linh lung kỳ cục đã không quan trọng, bọn hắn quá mức chấp nhất, cầm lên, lại không nỡ buông xuống. Bất quá, cũng có một số người đứng dậy, bọn hắn mặc dù còn không có triệt để minh ngộ, nhưng lại không có lựa chọn tiếp tục đánh cờ. Bọn hắn nhìn về phương xa, cảm thụ được kim dương ấm áp, run run người bên trên cho bụi, nhìn về phía Lục Trường Sinh, thật sâu cúi đầu. Dù chưa từng minh ngộ, nhưng vẫn như cũ nói cảm tạ huynh. nói cảm tạ huynh nhắc nhở. Thế cuộc đã ở trong lòng, khó mà phá giải, chỉ là nói huynh lời nói cực hạn, nhân sinh sao lại không phải tổng thể, đa tạ đạo huynh. Bọn hắn nhao nhao mở miệng, sau đó từ từ rời đi Linh Lung Thánh Địa. Ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Ai cũng không biết bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng ít ra, bọn hắn lựa chọn một loại khác phá cục chi pháp. Là bần đạo chi sai. Không ngờ tới, hại chư vị, bần đạo ấy nay a. Nhìn thấy đây hết thảy, Linh Lung chân nhân không khỏi hổ thẹn vạn phần. Tiền bối không sai, trong lòng nếu có chấp niệm, cùng thế cuộc không quan hệ. Lục Trường Sinh lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng Linh Lung chân nhân có lỗi. Ai? Đạo hưu tuổi còn trẻ, liền đã có thể nghĩ đến cái này cấp độ, bần đạo hổ thẹn a. Bất quá đạo hưu đã phá cục, bần đạo thân vô trường vật, cũng không biết đưa thứ gì, đây là Linh Lung kỳ bản, là bần đạo yêu thích nhất một kiện bảo vật, liền tặng cho đạo hưu đi. Linh Lung chân nhân nói như vậy nói y. Sau đó một bộ bàn cờ từ trong vách đá phá đất mà lên, rơi vào Lục Trường Sinh trong tay. Bàn cờ hóng ánh sáng long lanh, chính là một kiện không tầm thường tiên khí, nhưng cũng sợ không phải bàn cờ, mà là quân cờ, mỗi một hạt quân cờ, cũng đều là tiên khí. Không sai, mỗi một hạt quân cờ, đều là tiên khí. Hết thể có 361 mai. Vật này thật đúng là tuyệt thế bảo vật ta. Đây là Linh Lung kỳ bản, là ta suốt đời luyện chế mà ra bảo vật, nếu như đối địch, bản cờ có thể hóa thành trận bản, mà mỗi một hạt quân cờ, đều có thể diễn hóa một tôn thiên binh thiên tướng, nếu là đạo hữu hiểu được trận pháp, có thể kích hoạt trong đó thiên địa cờ trận, có thể chạm tiên nhân. Linh Lung chân nhân nói như thế. Trong chốc lát, dẫn tới vô số vẻ hâm mộ. Đạo hữu, nếu có duyên, tiên giới gặp lại. Linh Lung chân nhân thanh âm dần dần biến mất. Thân ảnh của hắn, cũng dần dần biến mất. Rất nhanh, dưới vách đá dựng đứng. Hết thể khôi phục bình tĩnh. Thế gian lại không Linh Lung kỳ cục. Nhưng nhìn thoáng qua dưới vách đá dựng đứng những người này. Lục Trường Sinh trầm mặc không nói. Sáng tạo Linh Lung kỳ cục người không có ở đây. Linh Lung kỳ cục cũng đã không có. Nhưng trong lòng mỗi người, lại đều có một bộ thế cuộc. Lục Trường Sinh không nói gì. Hắn không nói gì. Chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng không biết đang suy tư điều gì. Linh Lung Thánh Chủ cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Bất quá rất nhanh. Chuyện này, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn truyền ra. Vẹn vẹn không đến nửa ngày. Thế nhân lần nữa rung động. Mấy chục vạn năm không có người phá giải Linh Lung kỳ cục. Không hề nghĩ tới, bị Lục Trường Sinh phá giải. Chỉ là, ngày đó đêm khuya. Có một chuyện. Lại đột ngột ở giữa. Để Trung Châu sôi trào. Chương 157, Thiên Nguyên Thánh Cảnh, Lưu Thanh Phong xuất hiện lần nữa. Một kiện thiên đại sự tình, tại Trung Châu sôi trào. Trong truyền thuyết Thiên Nguyên Thánh Cảnh thế mà xuất hiện. Không sai, chính là Thiên Nguyên Thánh Cảnh. Xuất hiện tại Minh Nguyệt Cổ Thành phụ cận. Một cái Thiên Nguyên Thần Môn thình lình đứng ở Đại Huyên Hải phía trên. Tin tức vừa ra, trong nháy mắt làm cho cả Trung Châu đều sôi trào. Thiên Nguyên Thánh Cảnh, cũng không phải lang gia bí cảnh loại này bí cảnh. Nghe đồn bên trong. Tại cực kỳ cổ lao thời điểm, tu tiên giới cùng tiên giới ở giữa, nhưng thật ra là có nhất định liên hệ, trên trời tiên nhân, có thể ngẫu nhiên hạ phàm đi vào tu tiên giới, mà tu tiên giới tu sĩ, cho dù không có đến đại thừa cảnh, nhưng cũng có thể tiến về tiên giới, chỉ là muốn đúng hạn trở về. Cho nên Thiên Nguyên Thánh Cảnh, không phải một cái bí cảnh, mà là thông hướng tiên giới một cái điểm tụ tập. Nhưng cũng không biết thời cổ xảy ra chuyện gì, thậm chí cũng không biết cụ thể là lúc nào phát sinh. Thiên Nguyên Thánh Cảnh trong một đêm hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế. Các tu sĩ cũng không còn có thể tùy ý tiến về tiên giới, mà đồng dạng, tiên giới tu sĩ, cũng đồng dạng không thể lại đến tu tiên giới. Cho nên tiên phàm từ đó hai đoạn. Về sau, các tu sĩ muốn phi thăng, nhất định phải kinh lịch lôi kiếp, sau đó thoát thai hoàn cốt, mới có thể phi thăng tiên giới. Vì vậy, Thiên Nguyên Thánh Cảnh, nghe đồn bên trong, chính là thông hướng tiên giới đường tắt. Bây giờ xuất hiện tại Trung Châu địa khu, tự nhiên mà vậy. Đưa tới vô số tu sĩ chú ý. Một chút cổ lão tông môn, khi lấy được tin tức một nháy mắt, nhao nhao chạy tới Đại Huyên Hải bên trong. Mà 10 đại thánh địa, cũng ngay đầu tiên, nhao nhao phái người tiến đến điều tra. Thiên Nguyên Thánh Cảnh, can hệ trọng đại, đây không phải một chuyện nhỏ. Đến mức Lục Trường Sinh phá giải Linh Lung kỳ cục sự tình, cũng thoáng bị đè ép một đầu. Trung Châu Đại Huyên Hải. Nơi này biển ca đen như mực, mây đen cuồn cuộn, như là thiên nguyên, làm cho người sinh ra sợ hãi. Sóng biển trung điệp, thỉnh thoảng cuốn lên cao trăm trượng sóng biển, nhìn mười phần dọa người. Mà Đại Huyên Hải bên trên, một cái cổ lão cửa, tràn ngập các loại tiên quang, đứng vững ở trên biển không. Giờ này khắc này, đã có vô số cường giả tụ tập ở chỗ này. 10 đại thánh địa cường giả, trên cơ bản toàn bộ đến đông đủ, mà Trung Châu tứ đại vương triều, các lớn vạn năm thế gia, cũng nhao nhao tụ tập nơi đây. Bọn hắn không có vọng động, chỉ là nhìn xem cánh cửa này đỉnh, riêng phần mi nhờ nghị luận cái gì. Nghĩ không ra, biến mất thật lâu Thiên Nguyên Tiên Môn, thế mà lại lần nữa tái hiện nhân gian, đây rốt cuộc là một cái như thế nào tin tức a? Có người mở miệng, cũng không có cho rằng, Thiên Nguyên Tiên Môn xuất hiện, là một chuyện tốt. Không rõ ràng, bất quá loại này cơ hồ mẫn diệt trong 5 tháng cổ lao thần vật xuất hiện, là hung là cát, tạm thời chưa định, chúng ta không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Có người đề nghị, để đám người không muốn vọng động, để tránh mang đến một chút không cần thiết tai nạn. Tiên môn đứng vững, tràn ngập vô số tiên quang, nhìn sáng chói vô cùng, phảng phất một cước vượt qua, liền có thể phi thăng lên trời. Hoàn toàn chính xác, cái này phiến tiên môn quá phi phàm, cao 3 trượng 3 thước, rộng chi nở thước, môn đỉnh bên trên có các loại tình mỹ vô cùng hoa văn, tràn ngập từng sợi tiên quang, tiên khí 10 phần, nếu không phải cánh cửa này quá mức cổ lão, mà lại đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người đã tiến vào. Thiên Nguyên Tiên Môn là tồn tại ở cực kỳ cổ lão tuế nguyệt, lúc kia, tiên phàm nhị giới, còn có thể liên hệ, nhưng không biết nguyên nhân gì, Thiên Nguyên Tiên Môn liền biến mất, bây giờ cách xa nhau không biết bao nhiêu năm, chỉ sợ chỉ có thể dùng cái này đến cái khác thời đại để hình dung, nó lại xuất hiện, có phải hay không mang ý nghĩa, tiên phàm nhị giới, lại một lần nữa đả thông. Chúng ta có thể không cần độ kiếp, liền có thể phi thăng tiên giới. Có tu sĩ mở miệng, đây là một cái lao giả, khí huyết mặc dù không có khô bại, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, hắn như vậy nghĩ đến, ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ cuồng nhiệt. Nếu như thật có thể phòng ngừa lôi kiếp, trực tiếp vượt qua tiên giới, đối rất nhiều tu sĩ tới nói, là một kiện thiên đại hảo sự. Phải biết, tu tiên bản thân liền khó, mà 100 cái độ kiếp cường giả, chân chính có thể vượt qua cuối cùng nhất trọng, độ cửu cửu lôi kiếp, thoát thai hoán cốt khả năng cũng chỉ có 1. Nhưng nếu là có thể liên tiếp đến tiên giới, không độ kiếp liền có thể đi tiên giới, kia đối tu sĩ tới nói, là một kiện cực tốt sự tình. Có khả năng này. Có người nhẹ gật đầu, tán đồng cái quan điểm này. Nhưng ngay lúc đó lại có người lên tiếng. Thiên Nguyên Tiên Môn, từng tại tuế nguyệt bên trong biến mất, ở trong tất có cái gì thiên đại biến cố, cho nên hết thể còn không thể kết luận, có lẽ bên trong đã đại biến dạng. Loại thanh âm này rất nhanh liền đạt được không ít người tán thành. Đột nhiên biến mất vô số cái kỷ nguyên, đột nhiên lại xuất hiện, tự nhiên mà vậy sẽ khiến người hoài nghi. Đám người trầm mặc, hoàn toàn chính xác không người nào dám vọng động. Giống như đây, liên tiếp qua đã vài ngày, đại huyên hải cường giả càng ngày càng nhiều, mà lại sự tình cũng truyền khắp toàn bộ tu tiên liên giới. Bây giờ Thiên Nguyên Thánh Cảnh xuất hiện lần nữa sự tình, không cách nào giấu giếm, các địa phương cường giả, đều tề tụ nơi đây. Thậm chí yêu tộc cùng ma môn tu sĩ, cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao đi tới đại huyên hải. Ai cũng không biết, đây rốt cuộc là không phải một trận tiên duyên. Nếu thật là, không ai sẽ vứt bỏ. Từ xưa đến nay, người nào không muốn trường sinh? Người nào không muốn trở thành tiên? Lại có gì người, không ham vương quyền phú quý? Rốt cục, ngày thứ 3. Có người kiềm chế không được. Tiên môn ngay tại trước mặt, nhưng rất nhiều tu sĩ không dám xông vào nhập, lo lắng trong đó sẽ có lừa dối, nhưng có một chút đặc thù tu sĩ, bọn hắn lại không sợ đây hết thảy, mấy ngày nay đã tại các loại chuẩn bị. Ngay tại hôm nay, một cái hoàng triều giả hoàng xuất hiện tại đại huyên hải bên trong. Đây là một cái giả hoàng, hắn sống 13,000 năm, tại độ kiếp hậu kỳ dừng lại trọn vẹn 7,000 năm, thực lực của hắn rất mạnh. Đứng ở đại huyên hải phía trên, bao quanh hoàng đạo long khí, thần vũ phi dương. Nhưng hắn khí huyết khô bại, chạy tới phần cuối của sinh mệnh, tại thời khắc này, hắn dự định xâm nhập trong tiên môn, tranh một chút hy vọng sống. Đại huyên hải bên trên, tôn này già hoàng nuốt 3 cây vô thượng linh dược, hắn thể cơ sinh huy, quang mang bắn ra 4 phía, không nhìn đám người khuyên can, chỉ vì tuổi thọ của hắn chạy tới cuối cùng. Nếu là không liều, đời này cũng liền như thế. Nếu là liều một phen, có lẽ cũng có một chút hy vọng sống, đặt chân tiên đạo. Ta chính là Vương Vân Bình, vì Đại Chu Hoàng Triều chi chủ, hôm nay hướng lên chơi ý lại mượn một mạng, đạp thánh cảnh, đoạt tạo hóa, kéo dài tính mạng trường sinh. Một đạo tiếng giống vang lên, kinh động Trung Châu. Tôn này già hoàng, nhục thân thuế biến, tỏa sáng tân sinh, thiêu đốt sau cùng sinh mệnh, bước vào Thiên Nguyên Thánh Cảnh bên trong, trước khi chết, hắn còn muốn tranh một chuyến. Vì vậy, tại vô số cường giả trước mặt, trực tiếp chui vào Thiên Nguyên Thánh Cảnh bên trong. Có người dẫn đầu, trong lúc nhất thời, rất nhiều người tâm động. Rất nhanh, ngày đó đêm khuya, một vị đại giáo giả tông chủ, cũng ngăn cản không nổi dụ hoặc, cũng tiến vào Thiên Nguyên Thánh Cảnh bên trong. Giống như đây, một nháy mắt, lại xuất hiện 3 tôn cường giả, cũng vẫn như cũ là khí huyết khô bại, muốn liều chết liều mạng. Mà là đến sáng sớm. Liên tiếp 10 vị tu sĩ, trực tiếp xuất hiện, cũng tiến vào Thiên Nguyên Thánh Cảnh bên trong. Trước trước sau sau 14 người đã tiến vào Thiên Nguyên Thánh Cảnh, giờ khắc này đưa tới to lớn tiếng vọng. Nhưng kinh khủng nhất, theo một vị kinh khủng cường giả đăng tràng, đem thiên nguyên thánh cảnh sự tình, phủ lên đến cực hạn. Hai cái bản sớm đã chết đi tu sĩ, xuất hiện. Hơn nữa còn mang theo một thiếu niên. Còn nếu là Lục Trường Sinh ở đây, sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cái này thiếu niên, chính là Lưu Thanh Phong. Chương 158, thánh địa hành trình liền muốn kết thúc. Không tiếp tục nữa sao? Ân, không sai, chính là Lưu Thanh Phong. Đại Huyên Hải bên trên, hai cái lao giả chậm rãi xuất hiện, một nam một nữ. Bọn hắn tóc tuyết trắng, da đã không tưởng nổi, khí huyết khô bại đến cực hạn, phảng phất lúc nào cũng có thể liền sẽ chết đi. Lưu Thanh Phong đứng tại hai người bọn họ sau lưng, nhìn xem mọi người chung quanh, không hiểu ở giữa, ánh mắt bên trong lộ ra có một ít bối rối. Thanh Phong. Đại La Thánh Địa trưởng lão, một nháy mắt liền nhận ra Lưu Thanh Phong. Trần trưởng lão. Lưu Thanh Phong cũng không khỏi sững sờ, lập tức mở miệng hô. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai vị này tiền bối là ai? Trần trưởng lão mở miệng hỏi, trong thần sắc tràn đầy hiếu kỳ. Hai vị này a, ta không tốt lắm nói, đại sư huynh đâu? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ hỏi, hắn không thấy được Lục Trường Sinh ở chỗ này. Đại sư huynh của ngươi còn tại Linh Lung Thánh Địa đi, đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải đi theo đại sư huynh của ngươi cùng một chỗ sao? Tốt, ngươi lại lười biếng đúng hay không? Đi, ta trở về sẽ nói cho ngươi biết cha, tiểu tử ngươi, cái tốt không học, cả ngày lung tung chạy. Trần Trường Lão đột nhiên kịp phản ứng, không khỏi nói như vậy nói y. Trần Trường Lão, ngươi hiểu lầm ta. Lưu Thanh Phong muốn giải thích. Nhưng mà Trần Trường Lão lại lắc đầu nói, ta không nghe. Ngươi chính là hết ăn lại nằm, Thanh Phong a Thanh Phong, ngươi làm sao đột nhiên biến thành bộ dáng này a? Lúc nhỏ nhìn không ra a. Nghe được loại lời này, Lưu Thanh Phong hắn ngây dại, không biết nên giải thích thế nào. Mà đúng lúc này, hai vị lão giả lại chậm rãi mở miệng. Thanh Phong tiểu hữu, đa tạ ngươi đem chúng ta đưa đến nơi này đến, kiếm phổ ngay tại trong sơn động, ngươi nhớ kỹ, hảo hảo khắc khổ học tập kiếm kia phổ, không cần quan tâm đến một sớm một chiều, chờ ngươi chân chính ngộ đến, rời đi sơn động, bằng không mà nói, nếu không thể nhất cổ tác khí, thì liền phí công nhọc sức. Lão giả mở miệng, chậm rãi nói. Vạn bối minh bạch, đa tạ hai vị tiền bối những ngày này chỉ điểm, vạn bối ở đây chúc hai vị tiền bối, trở lại đỉnh phong, vượt qua tiên môn. Lưu Thanh Phong thở dài nói y. Ân. Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó hắn đỡ lấy bên cạnh người, ngay sau đó cùng nhau bước vào thiên nguyên tiên môn bên trong. Hai người này trên thân, tản mát ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Từ bọn hắn xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, bởi vì khí chàng thật sự là quá cường đại, mặc dù khí huyết khô bại, mặc dù nhìn ốm yếu, nhưng đám người có một loại ảo giác, một loại nếu là bọn họ hai người xuất thủ, mọi người tại đây liên thủ đều đánh không lại ảo giác. Trần trưởng lão, ta phải rời đi trước, nếu là nhìn thấy Trường Sinh sư huynh, ngươi nói với hắn một chút ta, nói ta bây giờ ngay tại chăm chỉ cố gắng, đuổi theo cước bộ của hắn, để hắn tin tưởng, một ngày nào đó, ta Lưu Thanh Phong cũng sẽ được thế nhân tán thành. Lưu Thanh Phong mở miệng, hắn nhìn xem Trần trưởng lão nói như vậy nói y. Nhưng mà Trần trưởng lão lắc đầu nói, Thanh Phong à, làm người muốn cước đạp thực địa, không muốn si tâm vọng tưởng, đuổi theo sư huynh của ngươi bước chân. Ta không phải đả kích ngươi a, chính ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Hảo hảo tu luyện, không bằng cùng ngươi người sư thúc kia đi học làm đồ ăn, 360 ngũ hành, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, đúng hay không? Lưu Thanh Phong. Làm sao? Nói ngươi vài câu còn không vui. Ngươi cái này tâm tính không được a, Thanh Phong, Thanh Phong, ngươi làm sao lại đi rồi? Nói hai câu đều không được. Ta dù sao cũng là ngươi trưởng bối a. Thanh Phong. Thanh Phong. Chớ đi a, ta còn chưa nói xong a. Ai, ngươi tuổi trẻ bây giờ a, chính là không nghe lão nhân khuyên. Trần trưởng lão có một ít phiền muộn, chính mình nói dạy hai câu còn không vui, ai, người trẻ tuổi chính là như vậy, không nghe khuyên bảo. Lưu Thanh Phong đi, mang theo đầy mình oán nghiệm rời đi. Mà cùng lúc đó, Linh Lung Thánh Điện, Linh Lung Đại Điện, Lục Trường Sinh xếp bằng ở trong đại điện, trước mặt thì là Linh Lung Thánh Chủ. Thánh Chủ có ý tứ là nói, bởi vì thiên nguyên thánh cảnh, cho nên thánh nữ không thể cùng ta cùng nhau tiến đến tham gia thiên kiêu đại hội. Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này không hợp lý à, đều nói xong để cho ta dẫn người, ngươi bây giờ lại theo ta cả chỗ này. Ta đồ vật đều chuẩn bị xong. Ngươi nói với ta không cho nàng đi rồi. Thiên nguyên thánh cảnh, can hệ trọng đại, Vân Nhu ta có trọng dụng, tạm thời không thể đi theo ngươi, bất quá dạng này cũng rất tốt, để ngươi nhiều rèn luyện lá gan, bằng không, coi như Vân Nhu đi theo ngươi, nhìn ngươi cái dạng này, cũng không dám làm cái gì. Linh Lung Thánh Chủ cầm chén rượu lên, uống một ngụm, ánh mắt bên trong có một ít nhàn nhạt xem thường. Cái này có ý tứ gì? Linh Lung Thánh Chủ, mặc dù ngươi là Thánh Chủ, nhưng cũng không thể xem thường người a. ngươi xem thường người khác coi như xong, ngươi thế mà xem thường ta.
Còn có, trọng dụng là có ý gì?
Dùng như thế nào? Lục Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh ngồi tại Linh Lung Thánh Chủ trước mặt, còn nếu là Linh Lung Thánh Chủ nếu là biết Lục Trường Sinh nội tâm ý nghĩ, đoán chừng.
Đã như vậy cũng tốt, ta cũng có thể sớm đi hoàn thành thánh địa du lịch.
Lục Trường Sinh mở miệng, nhẹ gật đầu nói như vậy nói y. Nhưng mà Linh Lung Thánh Chủ lại lắc đầu.
Không cần, lần này Thiên Nguyên Thánh Cảnh xuất hiện, can hệ trọng đại, Trung Châu 10 đại thánh địa, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn lại 5 đại thánh địa, ngươi không cần lại đi, bây giờ ngươi đã danh dương thiên hạ, đi cùng không đi, bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu thôi.
Nàng nói như vậy nói y.
Lục Trường Sinh có một ít ngộng.
Có thể không cần đi.
Thánh địa hành trình như vậy kết thúc.
Không thể nào.
Mới điểm ấy cố sự liền nước xong.
Không tiếp tục lại nước điểm sao.
Lục Trường Sinh có một ít ngộng.
Trước thời gian kết thúc thánh địa hành trình, mặc dù với hắn mà nói, không khỏi không phải một chuyện tốt, chỉ là đột nhiên liền kết thúc, để Lục Trường Sinh có chút kinh ngạc a.
Cái này còn không có nước đủ đâu, liền trực tiếp kết thúc.
Sư phụ ngươi đã cùng còn lại 5 đại thánh địa thánh chủ hiệp thương tốt, đợi ngươi tương lai, trở thành thánh chủ về sau, cùng lắm thì tự mình quá khứ đi một chuyến, dạng này cũng càng nể tình, mà lại sự tích của ngươi, Trung Châu đã triệt để chết lặng.
Còn lại 5 đại thánh địa, cũng không có cái gì đáng giá cầm ra đồ vật, cũng miễn cho xấu hổ, chờ lần này sau khi trở về, ngươi hẳn là sẽ được sắc phong làm Đại La Thánh Tử, đến lúc đó chúng ta thánh địa, cũng sẽ nhao nhao phái người tới, lập xuống chữ chứng, tán thành ngươi vì thiên hạ đạo môn đại sư huynh sự tình.
Linh Lung Thánh Chủ nói như thế, giam ba câu, liền nói hết sức rõ ràng.
Nghe đến lời này,
Lục Trường Sinh cũng là minh bạch.
Mình lần này xuống núi đến, trước trước sau sau cũng có hơn 3 tháng.
Mỗi cái thánh địa đều dẫn tới to lớn phong ba.
Một lần lại một lần.
Bây giờ còn thừa lại 5 đại thánh địa.
Lục Trường Sinh cảm thấy phiền phức, mà còn lại 5 đại thánh địa cũng 10 phần buồn rầu a.
Bởi vì bọn hắn không có cái gì âm dương thần thạch, cũng không có cái gì kiếm sơn, chờ Lục Trường Sinh tới, không có đồ vật để Lục Trường Sinh giả tất làm sao xử lý.
Lục Trường Sinh ngược lại không quan trọng, nhưng rất thế nhưng là thánh địa mặt mũi.
Quay lại người ta nói một câu.
Lục Trường Sinh tại thuộc môn thánh địa, đạt được thập đại tiên kiếm, chạy ngươi thánh địa đến, cái gì đều không có mò lấy.
Các ngươi thánh địa là có bao nhiêu nghèo kết hủ lậu a?
Cho nên, người ta cũng hoảng a.
Lại thêm Thiên Nguyên Thánh Cảnh xuất hiện.
Người khắp thiên hạ đều đem ánh mắt tụ tập tại Thiên Nguyên Thánh Cảnh.
Đều sợ xảy ra cái đại sự gì.
Cho nên còn không bằng như vậy được rồi.
Chờ Lục Trường Sinh tương lai trở thành thánh chủ, lại tới bái phỏng một chút, cũng không khó thụ a.
Cho nên 10 đại thánh chủ hiệp thương tốt về sau, đồng ý quyết định này.
Chỉ là có một ít ngoài ý muốn thôi.
Vậy vãn bối hiện tại liền trở về.
Lục Trường Sinh trực tiếp đứng dậy, không cần đi đánh thẻ, tranh thủ thời gian về tông môn, hảo hảo buông lỏng một chút.
Không thể.
Thiên Tiêu Thịnh Hội ngươi nhất định phải tham gia.
Linh Lung Thánh Chủ mở miệng nói.
Không đi được hay không?
Lục Trường Sinh dò hỏi.
Không được.
Linh Lung Thánh Chủ thái độ rất kiên quyết.
Vì sao?
Lục Trường Sinh không rõ.
Mình không muốn tham gia tụ hội đều không được a.
Lần này Thiên Tiêu Thịnh Hội, Trung Châu phi thường cần ngươi.
Linh Lung Thánh Chủ nói như vậy nói y.
Cần ta.
Lục Trường Sinh lúc này là thật có chút ngộng.
Cần ta làm cái gì?
Không sai, chính là cần ngươi.
Linh Lung Thánh Chủ nhẹ gật đầu.
Sau đó giải thích nói.
Lần này Thiên Tiêu Thịnh Hội, không thể so với đã từng, bởi vì Thiên Nguyên Thánh Cảnh nguyên nhân, tu tiên giới tất cả cường giả đều sẽ tụ tập, Đông Thổ, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Cực, tất cả Thiên Tiêu cũng sẽ nhao nhao cùng hướng, thậm chí một chút ẩn thế tông môn Thiên Tiêu, cũng sẽ quá khứ.
Cái này mấy vực, gần nhất đích đích xác xác ra rất nhiều cực kỳ phi phàm thiên tài, nhưng bọn hắn cũng không sánh bằng ngươi, Trung Châu cần ngươi đi qua, chống lên mặt mũi, bằng không mà nói, để cái khác đại vực người, còn nghĩ lầm ta Trung Châu không có thiên tài.
Làm cho người ta cho cười.
Linh Lung Thánh Chủ như vậy giải thích nói.
Lục Trường Sinh lập tức minh bạch.
Nha!
Hóa ra là để cho ta quá khứ giữ thể diện a.
Nói sớm đi.
Chuyện này.
Ta Lục Trường Sinh, nghĩa bất dung tử.
Chỉ là rất nhanh, Linh Lung Thánh Chủ thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói.
Trường Sinh, lần này Thiên Kiêu Thịnh Hội, bởi vì Thiên Nguyên Thánh Cảnh nguyên nhân, thiên hạ cao thủ đều sẽ tụ tập Minh Nguyệt Cổ Thành. Ngươi nhất định phải cho chúng ta Trung Châu thắng được mặt mũi. Chúng ta tu sĩ, đến cảnh giới này, lẫn nhau ở giữa, đều đã không có gì tốt tranh. Bây giờ muốn tranh cũng là tranh thế hệ tuổi trẻ hào quang, chúng ta hiệp thương tốt, ngươi nhất định phải buông ra tất cả tay chân, không muốn tàng tư, mở màn liền muốn rung động đến bọn hắn, để bọn hắn trực tiếp tuyệt vọng, đừng lại điệu thấp, biết không?
Linh Lung Thánh Chủ chăm chú vô cùng nói.
Để hắn không muốn điệu thấp.
Nhưng mà lời nói này,
lại làm cho Lục Trường Sinh không khỏi cảm thấy khó xử. Mình thật không muốn cao điệu a. 3. Thứ hai, phiếu đề cử. Quý cầu. Cho ta phiếu. Ta. Gờ cờ giờ. ISNO. Chương 159, ngươi có muốn hay không biết là cái gì tạo hóa? Trường Sinh. Đại điện bên trong, Linh Lung Thánh Chủ thở dài, nàng nhìn xem Lục Trường Sinh, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra vẻ không hiểu. Bình thường tới nói, ngươi tuổi tác này tu sĩ, mỗi một cái đều nghĩ đến như thế nào nổi danh, nghĩ đến như thế nào vang danh thiên hạ, nghĩ đến như thế nào trở thành nhân vật phong vân, nhưng ta từ trên người ngươi, nhìn thấy lại là, ẩn nhẫn, điệu thấp, đạm mạc. Ngươi phảng phất không quan tâm thế gian này hết thảy, như sư phụ ngươi nói tới, ngươi tuổi còn trẻ, cũng đã khám phá hồng trần, đạt tới thượng thiện nhược thủy chi cảnh. Cái này xác thực rất phi phàm, là một chuyện tốt, nhưng tương tự, cũng là một chuyện xấu, ngươi thiếu đi người tuổi trẻ nhuệ khí, đối ngươi như vậy tu hành không tốt. Linh Lung Thánh Chủ chăm chú dạy bảo lấy Lục Trường Sinh. Mà Lục Trường Sinh cũng khiêm tốn nhận lấy. Kỳ thật, nếu như mình thật sự có bản sự, Lục Trường Sinh thật đúng là sẽ không như thế điệu thấp. Nhưng vấn đề là, mình bây giờ cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng là cái tu sĩ Kim Đan A. Vẫn là dựa vào chính mình chăm học khổ luyện tu ra tới, ngươi để cho mình làm sao đi giả A. Đệ tử minh bạch. Nhưng mặc dù là như thế, Lục Trường Sinh vẫn gật đầu, làm bộ mình tiếp nhận dạy bảo. Nói tóm lại, lần này Thiên Kiêu Thịnh Hội, ngươi nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất đi nên đón, ta Trung Châu mặt mũi, trên cơ bản liền dựa vào ngươi. Linh Lung Thánh Chủ nói như vậy nói y. Thánh Chủ, ngài lời nói này, cái khác Thánh Địa Thánh Tử, cũng đều thật không tệ a. Lục Trường Sinh nói như vậy nói y. Liền bọn hắn. Linh Lung Thánh Chủ trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt, sau đó chậm rãi mở miệng nói, mấy cái kia Thánh Tử, mặc dù tư chất không tệ, có thể đối so ngươi tới nói, ngay cả lá xanh cũng không tính, thậm chí nói câu không dễ nghe, bọn hắn khả năng còn không đánh lại Vân Nhu, bọn hắn quá khứ, chỉ sợ là cho chúng ta Trung Châu mất mặt. Linh Lung Thánh Chủ mười phần nghiêm túc nói. Chúng ta Trung Châu, liền thật không chịu được như thế sao? Lục Trường Sinh không nghĩ tới, đường đường Thánh Tử, tại Linh Lung Thánh Chủ trong miệng, cảm giác tựa như là rau cải trắng, không đáng một đồng. A, không đúng, rau cải trắng còn giá trị ít tiền. Cũng là không phải Trung Châu không chịu nổi, chủ yếu là cái khác mấy cái đại vực, thật sự ra mấy cái không tầm thường thiên tài. Trường Sinh, nhớ kỹ ta câu nói này. Liên như là phàm tục bên trong khoa cử, có đôi khi không phải ngươi văn thải có được hay không, mà là quyết định bởi tại những người khác văn thải có được hay không. Bọn hắn yếu, thì ngươi mạnh, bọn hắn mạnh, thì ngươi yếu, Trung Châu từ xưa đến nay, liền không có chênh lệch qua, nhưng vấn đề là, phong thủy luân chuyển, những năm gần đây, đông thổ đích đích sát sát ra không ít thiên tiêu. Liền ngay cả nhất không chịu nổi Bắc Cực, cũng ra không ít thiên tài, còn có Tây Mạc Huyền Tâm, một người độc bại chín đại thánh địa, nếu không phải vừa ngã vào trong tay ngươi, chỉ sợ đạo Phật ở giữa, phải có một trận gió tanh mưa máu. Trung Châu thiên tài không ít, đáng tiếc là, sinh không gặp thời, gặp bọn hắn, nhưng cũng may chính là, chúng ta Trung Châu cũng ra một con rồng này chính là ngươi, Lục Trường Sinh. Linh Lung Thánh Chủ vô cùng nghiêm túc nói. Đến bọn hắn cảnh giới này, trên cơ bản ngoại trừ tu tiên bên ngoài, liền vô dục vô cầu. Nhưng bọn hắn không phải thánh nhân, cũng không có chặt đứt thất tình lục dục, thánh địa ở giữa, cường giả ở giữa tranh đoạt vẫn tồn tại như cũ, đơn giản là đổi một cái phương thức thôi. Đến ở độ tuổi này, cũng không tiếp tục là so đấu ai cảnh giới cao, ai thực lực mạnh, so đấu chính là đệ tử. Ai có thể bồi dưỡng được một cái tuyệt thế vô song đệ tử, ai liền có thể thắng được mặt mũi. Hư vinh không hư vinh là một chuyện khác, chí ít đây là một chuyện tốt, các đệ tử càng mạnh, đại biểu cho tương lai căn cơ liền càng vững chắc. Còn nếu là các đệ tử càng chênh lệch, liền mang ý nghĩa tương lai căn cơ, càng chưa vững chắc. Nơi đó có cái gì bất hủ hoàng triều, cũng nơi đó có cái gì bất diệt thánh địa. Giàu bất quá đời thứ ba, nghèo cũng bất quá đời thứ ba. Thiên địa khí vận đang biến hóa, theo thuế nguyệt trôi qua, chắc chắn sẽ có mạnh có yếu, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, đây là thiên địa lý lẽ. Kia địa phương khác, đến cùng có mấy cái kia thiên tài a? Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ, có thể đem 10 đại thánh địa, đại bộ phận thánh tử đè xuống dưới, Lục Trường Sinh thật sự có một chút tò mò. Đông thổ có đủ nhất đại biểu thiên tiêu, theo thứ tự là Vương Tuyền Cơ, Lý Như Long, Trương Nguyên Sinh, ba người này địa vị rất lớn, phân biệt đến từ Vạn Cổ Tiên Tông, Thiên Diễn Hoàng Triều, cùng Vô Cực Đạo Tông, đồng thời nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là còn có mấy cái ẩn thế tông môn thiên kiêu cũng sẽ xuất hiện. Nam Lĩnh, Cổ Sĩ Minh, Trình Thái A, Trần Cơ Tử, ba người này trên cơ bản là Nam Lĩnh đại biểu thiên kiêu, Bắc Cực, một cặp huynh đệ rất mạnh, danh xưng Bắc Cực vua của tuổi trẻ, đều mười phần phi phạm. Nhưng mà ta cho rằng đáng sợ nhất, vẫn là Tây Mạc. Linh Lung Thánh Chủ nói như vậy no y. Tây Mạc. Huyền Tâm sao? Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ.
Không.
Linh Lung Thánh Chủ lắc đầu.
Kia là.
Đã không phải huyền tâm, Lục Trường Sinh liền hiếu kỳ, huyền tâm thế nhưng là Phật tử a, thế mà đều không có người này mạnh.
Hắn gọi Huyền Tuệ, là huyền tâm sư đệ, ta nghe nói, kẻ này từng tại huyền tâm du lịch Trung Châu lúc, liền đã chiến bại qua huyền tâm, tục truyền nghe, huyền tâm nếu là Phật tử, như vậy cái này Huyền Tuệ, rất có thể thật là một tôn cổ Phật chuyển thế mà đến, có thể thông tâm, biết tương lai, hiểu quá khứ, Phật Pháp vô song.
Linh Lung Thánh Chủ uống một hớp rượu, nói như thế.
Huyền tâm bại bởi hắn.
Lục Trường Sinh vẫn thật không nghĩ tới, Phật môn như thế cậu.
Cái này đều giấu một tay.
Ân, thua, bất quá là nghe đồn, đến cùng phải hay không thật, ta cũng không rõ ràng.
Linh Lung Thánh Chủ nói như thế.
Bất quá lấy nàng thân phận, đạt được tin tức, có lẽ có chỗ khoa trường, nhưng tuyệt đối không hợp thói thường không đến đi đâu.
Cái này Huyền Tuệ, xem ra có chút đồ vật ta.
Thánh Chủ, kia Lôi Đình Tử cùng bọn hắn so đâu?
Lục Trường Sinh nhịn không được hỏi.
Ngoại trừ các đại thánh tử bên ngoài, những người còn lại, Lục Trường Sinh đối cái này Lôi Đình Tử cũng là có chút ấn tượng, cho nên nhịn không được hỏi một câu.
Lôi Đình Tử.
Đến nghe qua một chút, được cho thiên kiêu đi, bất quá cùng bọn hắn so sánh.
Không gì hơn cái này.
Linh Lung Thánh Chủ rất tùy ý nói.
Này.
Hóa ra Lôi Đình Tử chính là cái đưa bảo quái A.
Con tưởng rằng là cái gì rất nổi danh tồn tại đâu.
Không nghĩ tới thế mà chính là cái tiểu nhân vật.
Giờ này khắc này, Lục Trường Sinh không sai biệt lắm cũng coi là hiểu do một chút tình huống.
Vuốt vuốt huyệt thái dương.
Hắn không khỏi rơi vào trầm tư.
Nhiều như vậy thiên tài đều tụ tập, mình quá khứ chẳng phải là đưa đồ ăn.
Mà lại nhất là biết Lôi Đình Tử loại nhân vật này, thế mà vẹn vẹn chỉ là cái tiểu nhân vật.
Cái này khiến Lục Trường Sinh thật sự có một ít cảm thấy khó giải quyết ta.
Luôn không khả năng một mực dựa vào dị tượng áp chế địch nhân A.
Mà lại có thể bị Linh Lung Thánh Chủ tán thành là chân chính tuyệt thế thiên tiêu.
Mình có thể để ép được sao?
Ai nha, phiền quá à.
Liền không thể để cho ta lặng yên về tông môn sao?
Nhìn thấy Lục Trường Sinh có một ít nhíu mày.
Linh Lung Thánh Chủ thở dài nói.
Trường Sinh, đừng giả vờ, là thời điểm biểu diễn ngươi chân chính kỹ thuật.
Cái gì?
Biểu diễn chân chính kỹ thuật?
Ngay ở chỗ này sao?
Không tốt a.
Cửa đều không có đóng a.
Lục Trường Sinh từ trong trầm tư tỉnh lại, vô ý thức nghĩ đến.
Bất quá, đúng lúc này.
Nóng hổi nhiệt khí, xuất hiện lần nữa ở bên hai.
Đúng rồi, Trường Sinh, trước đó bản Thánh Chú nói, nếu là ngươi có thể phá giải Linh Lung kỳ cục, liền tặng ngươi một trận tạo hóa, ngươi có muốn hay không biết, là cái gì tạo hóa?
Thanh âm ở bên thai vang lên.
Nóng hổi nhiệt khí, vờn quanh thai bộ, để cho người ta toàn thân xốp giòn ngứa.
Tâm thần động đãng.
Chương 160, Trường Sinh sư huynh, ta muốn cùng ngươi đi ngủ.
Linh Lung Thánh Chủ dựa vào là rất gần.
Lục Trường Sinh có thể nghe được kia cũ không nói ra được mùi thơm, làm lòng người vượn ý ngựa.
Cái gì tạo hóa?
Thổi tiêu sao?
Lục Trường Sinh tâm tình bành trướng, cũng có một chút khẩn trương.
Mà Linh Lung Thánh Chủ dựa vào là càng ngày càng gần, để Lục Trường Sinh cơ hồ không cách nào cầm giữ a.
Ép không được.
Ép không được.
Mặc kệ, hôm nay ai cũng ngăn không được ta.
Lục Trường Sinh hạ quyết tâm, lặp đi lặp lại nhiều lần dạng này, là cái nam nhân bình thường đều chịu không được a.
Hắn ngả bài, khoái hoạt.
Chỉ là, đương Lục Trường Sinh vừa định đưa tay lúc, Linh Lung Thánh Chủ lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Lục Trường Sinh.
Lệnh bài hiện ra màu đen, là một loại không biết tên sản phẩm sắt, vờn quanh hắc khí, còn lại liền nhìn không ra.
Đây là cái gì?
Lục Trường Sinh không khỏi khẽ nhíu mày.
Nhưng mà Linh Lung Thánh Chủ lại đem ánh mắt nhìn về phía Lục Trường Sinh hai tay.
Ngươi đây là muốn làm cái gì?
Linh Lung Thánh Chủ có một chút biết rõ còn cố hỏi mà nhìn xem Lục Trường Sinh, ánh mắt bên trong mang theo hoạt bát.
A,
vạn bối đây không phải nhìn Thánh Chủ vẫn ngồi như vậy không thoải mái sao?
Ta giúp ngài ấn ấn mà, ấn xoa bóp.
Lục Trường Sinh cưỡng ép lộ ra nụ cười nói.
Ngươi sẽ còn xoa bóp?
Linh Lung Thánh Chủ ánh mắt bên trong có chút hiếu kỳ.
Biết một chút, ngẫu nhiên học. Ta sở trường nhất một chiêu gọi là cây giả bàn dễ, chuyên trị phần eo.
Lục Trường Sinh khẽ cười nói.
Ồ,
vậy sau này có cơ hội thử một lần.
Linh Lung Thánh Chủ khẽ cười một tiếng, cũng không có tiếp tục quay chung quanh chuyện này, mà là chỉ vào trong tay hắc thiết khí nói, vật này là ta ngẫu nhiên ở giữa thu hoạch được, trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, ta có thể xác định, cái này đồ vật, hẳn là tiên giới đồ vật.
Linh Lung Thánh Chủ nghiêm túc nói.
Tiên giới đồ vật.
Lục Trường Sinh nhìn xem cái này mai lệnh bài màu đen, không khỏi nhíu nhíu mày.
Cái đồ chơi này đen thui, ngoại trừ toàn thân vờn quanh hắc khí bên ngoài, Lục Trường Sinh thật đúng là nhìn không ra, cái này nơi đó giống tiên giới đồ vật.
Đúng vậy, chính là tiên giới chi vật, nhưng cụ thể có tác dụng gì,
ta cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá ta cũng không có cái gì đồ tốt tặng cho ngươi, vật này liền đưa tặng cho ngươi, có lẽ khối này lệnh bài, cất giấu một phần vô thượng cơ duyên, ngươi hảo hảo thu đi. Giống như đây, Linh Lung Thánh Chủ cầm khối này lệnh bài, tính là một trận tạo hóa. Liền cái này. Ngươi đùa ta. Đây chính là ngươi muốn tặng cho vận mệnh của ta. Linh Lung Thánh Chủ, ta đều chuẩn bị sẵn sàng a. Cây giả bàn dễ không thích không có việc gì a, đảo quải kim câu cũng được a, thực sự không được ta hủy khuất một điểm, còn kiến lên cây cũng không phải không được a. Lục Trường Sinh có một ít phiền muộn. Cảm giác Linh Lung Thánh Chủ chính là đang chơi mình, đều lấy dũng khí, kết quả chơi bộ này. Ai, quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp, đều là lừa đảo. Đại lừa gạt. Tốt, mấy ngày nay ngươi hảo hảo ở tại Linh Lung Thánh Địa nghỉ ngơi một hồi, lần này thiên kiêu thịnh hội, không cần sớm như vậy quá khứ, đợi ở chỗ này, cùng Vân Nhu hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm. Linh Lung Thánh Chủ nói như vậy no y. Tối nay quá khứ. Vì sao? Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ. Trọng lượng cấp nhân vật, tự nhiên là tối nay đăng chẳng tối nay tốt. Trường Sinh, ngươi bây giờ muốn chính là tạo thế, ngươi sớm như vậy quá khứ, dễ dàng bị người vượt trên danh tiếng, thiên kiêu thịnh hội còn có nửa tháng, cuối cùng mấy ngày đến thế là được. Linh Lung Thánh Chủ nói như vậy no y. Minh bạch. Đạo lý này, Lục Trường Sinh vẫn là minh bạch, nhân vật chính nhà, đều là trễ nhất đăng chẳng. Đã như vậy, mấy ngày nay ta để Vân Nhu hảo hảo cùng ngươi tại Linh Lung Thánh Địa tu sinh dưỡng tức, Trường Sinh, vẫn là câu nói kia, Trung Châu mặt mũi, liền dựa vào ngươi. Linh Lung Thánh Chủ bình tĩnh nói. Vãn bối biết được. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nếu là một chuyện cuối cùng, vậy liền nghiêm túc hoàn thành, chỉ cần không che mở dê tờ, bán một chút nhan đáng giá sự tình, Lục Trường Sinh vẫn là rất tình nguyện đi làm. Rất nhanh, Lục Trường Sinh rời đi đại điện. Đại điện bên trong, liền chỉ còn lại Linh Lung Thánh Chủ một người. Đợi Lục Trường Sinh đi về sau, Linh Lung Thánh Chủ chẳng biết tại sao, cười khẽ một tiếng. Sau đó tự lẩm bẩm, cây già bàn dễ. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Xem ra không phải đứng đắn gì ý tứ a. Bất quá rất nhanh, Linh Lung Thánh Chủ khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói. Truyền ta lệnh, để các đệ tử, mấy ngày nay vì Lục Trường Sinh tạo thế. Vô luận khoa trương hay không, muốn để Trường Sinh người chưa tới, tên tới trước. Linh Lung Thánh Chủ truyền lệnh, bất quá đây là giữa các môn phái thần thức truyền âm, Lục Trường Sinh cũng không rõ ràng. Rời đi đại điện. Lục Trường Sinh trước tiên liền trở về nghỉ ngơi. Thiên Tiêu Thịnh Hội sự tình, hắn tự nhiên để ở trong lòng, chỉ là dưới mắt còn có nửa tháng, tạm thời không cần đi suy nghĩ nhiều. Đã thật vất vả có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, liền không thể bỏ qua. Trở lại trong phòng, nghỉ ngơi một hồi, nhàn nhàm chán. Lục Trường Sinh cầm Linh Lung Thánh Chủ cho màu đen thiết lệnh nghiên cứu. Thiết lệnh rất xưa cũ, cũng rất đơn giản, nhìn hết sức bình thường. Nhưng bao quanh lấy từng sợi hắc khí, không biết là thứ gì. Nếm thử tính rót vào linh khí, nhưng lại có một loại châu đất xuống biển cảm giác, phảng phất cái này mai lệnh bài, có thể hấp thu vô số linh khí giống như. Có thể hay không cùng như thế đồ vật có quan hệ. Lục Trường Sinh tư duy có một ít nhảy vọt, hắn từ tổn chữ trong nhẫn, lấy ra một viên sẽ tùy ý biến hóa nhan sắc cục đá. Đây là tại Đại Càn Vương Triều đạt được bảo vật. Bất quá một mực không có bất kỳ cái gì tác dụng. Có lẽ cùng cái này mai cổ lệnh có quan hệ. Đem tảng đá lấy ra, Lục Trường Sinh đem hai dạng đồ vật cùng nhau đặt lên bàn. Nhưng nửa canh giờ qua đi. Không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Xem ra không có gì liên quan. Lục Trường Sinh thu hồi hai dạng đồ vật. Chỉ là đúng lúc này. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Đẩy cửa phòng ra. Là Thiên Vân Nhu. Vân Nhu sư muội. Có chuyện gì không? Lục Trường Sinh mở miệng. Hắn không nghĩ tới Thiên Vân Nhu lại đột nhiên tới chơi. Không thể không nói, Thiên Vân Nhu dáng dấp rất đẹp, loại kia không dính khói lửa trần gian vẻ đẹp, có một loại năm đó nhìn tiểu long nữ cảm giác. Vô luận lúc nào nhìn, đều mười phần kinh diễm, băng cơ ngọc cốt, nhân gian tuyệt sắc, cùng Linh Lung Thánh Chủ hoàn toàn không giống. Một cái tuyệt thế vưu vật, một cái nhân gian tuyệt sắc, một cái băng nhược hàn xương, một cái nhiệt tình như lửa. Không hiểu ở giữa, Lục Trường Sinh trong đầu liền không khỏi hiện hiện năm cái không thể nói chữ. Trường Sinh sư huynh, ta muốn cùng ngươi đi ngủ. Vân Nhu thánh nữ mở miệng. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, nói như vậy no y. Lục Trường Sinh. A, cái gì? Ngươi vừa rồi lại nói cái gì? Lục Trường Sinh sững sờ tại nguyên chỗ. Trường Sinh sư huynh, mấy ngày nay ở chung, Vân Nhu vẫn còn không biết rõ cái gì gọi là tình. Bất quá đồng môn mấy vị sư tỷ nói, chân chính sinh ra tình nghĩa thời điểm, chính là ngủ mở giấc. Mặc dù sư muội không hiểu, nhưng sư muội muốn thử một chút. Vân Nhu thánh nữ nói như vậy no y. Lục Trường Sinh. Ngươi đây là muốn ngủ phục ta. Lục Trường Sinh không biết nên nói cái gì. Hắn cảm giác cái này Linh Lung Thánh Địa rất kỳ hoa. Thánh chủ đi, thích câu người. Thánh nữ đi, đơn thuần đáng yêu. Những đệ tử kia đi, từng cái cùng chưa từng thấy nam nhân giống như. Nhất 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 chủ yếu nhất là. Đám người này, đều là một đám chỉ nói không luyện người a. Liên tưởng đến mấy ngày nay đến phát sinh sự tình, hắn không hiểu cảm giác có người giấu ở âm thầm vụng trộm quan sát chính mình. Lập tức, Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, không khỏi nhìn về phía Linh Lung Thánh Nữ No Y. Vân Nhu sư muội, ta bây giờ không có nghĩ đến ngươi lại là loại nữ nhân này, ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà coi ta là làm tiểu nhân. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, Lục Trường Sinh đóng cửa phòng lại. Sau đó trở lại trong phòng. Bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Chương 161, quả nhiên xem không hiểu. Gian phòng bên trong. Lục Trường Sinh lặng lặng chờ đợi. Chờ mong Vân Nhu sư muội đẩy cửa phòng ra. Nhưng rất nhanh, theo rất nhỏ lễ bước tiếng vang lên, cửa phòng nhưng không có bị mở ra. Cái này ý gì? Liền đi. Vân Nhu sư muội, ngươi ý chí không kiên định a? Sư huynh bất quá là thái độ hung một điểm mà thôi a. Ngươi muốn kiên trì ý nghĩ của mình a, làm một cái có ý thức tự chủ nữ nhân a. Ngươi làm sao lại đi rồi? Làm sao giống như Tử Vân a? Uy. Uy. Sư muội, ta không giả tất, mau mau tiến đến, sư huynh dạy ngươi mấy chiêu tuyệt chiêu. Vân Nhu sư muội đi, đi rất kiên quyết, để Lục Trường Sinh không hiểu hối hận a. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại Lục Trường Sinh một người ngồi an tĩnh. Một lát sau, Lục Trường Sinh thở dài, sau đó chuyển đi tu luyện. Rất nhiều thời gian không có tu luyện. Là thời điểm hảo hảo tu luyện một chút. Vận công tu luyện, vì thế Lục Trường Sinh cố ý kết một cái tụ linh trận, hấp thu thiên địa linh khí, gia tốc tu luyện. Giống như đây, trong nháy mắt, đến hôm sau. Theo trận trận tiếng đập cửa vang lên. Lục Trường Sinh từ trong tu luyện tỉnh lại. Là Vân Nhu. Lục Trường Sinh trực tiếp từ trên giường đi xuống, sửa sang lại một chút trang phục, thần sắc hơi có vẻ có một ít nho nhỏ kích động. Hiển nhiên, Vân Nhu sư muội là nghĩ thông. Lần này Lục Trường Sinh quyết định, không hàm xúc. Trực tiếp một điểm. Két két. Đem cửa phòng mở ra, rất nhanh Vân Nhu sư muội tuyệt mỹ khuôn mặt, liền xuất hiện ở trước mắt. Vân Nhu sư muội. Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng, ánh mắt thanh tịnh bình tĩnh. Trường Sinh sư huynh, phụng lệnh của sư phụ. Hôm nay mời sư huynh đến Linh Lung Thánh Địa đi dạo một vòng. Vân Nhu mở miệng, nói như vậy đạo, tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra 10 phần bình tĩnh. A, đi dạo một vòng. Đi dạo cái gì a? Lục Trường Sinh không có tâm tình gì dạo phố, mặc dù bây giờ là giữa ban ngày, nhưng làm chính sự trọng yếu. Sư huynh đến Thánh Địa rất nhiều thời gian, cũng không có chân chính đi xem một chút phong cảnh, cho nên sư phụ để cho ta mang sư huynh ngài ngắm cảnh. Vân Nhu nói như thế, nàng thanh âm êm hai. Mặc quảng lăng mây tay háo Linh Lung trường bảo, nhìn rất đẹp. Nha! Dưới mắt vô sự, đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh đi. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, cũng lộ ra tiêu sái. Mặc dù nội tâm là không muốn ra ngoài dạo phố, chỉ là đối phương đã không đề cập tới, kia Lục Trường Sinh cũng liền thuận đối phương ý tứ đi. Rất nhanh, Lục Trường Sinh cùng Vân Nhu sóng vai mà đi. Linh Lung Thánh Nữ cũng là an bài rất cẩn thận, từ dưới núi Linh Thúy Phường lại đến Linh Lung Thánh Địa nhất tuyến thiên, lộ trình an bài phi thường cẩn thận. Trên đường đi hoàn toàn chính xác thưởng thức được rất nhiều cảnh đẹp. Dáng mây vạn đoá, nhất tuyến thiên ở giữa, Linh Lung Thánh Địa, núi non trùng điệp, kỳ phong bày ra, quái thạch đá lởm chởm. Nhất là tại đỉnh cao nhất bên trên, hơi có một ít cảm khái. Có câu nói là, tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt bất tình hiểu, đã ngược sinh từng bảo, quyết thư nhập về chim, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp a. Bất quá đi tới, rất nhanh Lục Trường Sinh đi tới một tòa tháp hạ. Bảo tháp hiện lên bát giác, thân tháp thoa khắp kim sơn, nhìn sáng long lanh. Nghĩ đến, đây cũng là chính là Linh Lung bảo tháp A. Lục Trường Sinh mở miệng nói. Không phải, đây là tâm pháp điện. Vân Nhu rất bình tĩnh nói, cũng 10 phần ngay thẳng. Ách! Tâm pháp điện sao? Vì che lấp xấu hổ. Lục Trường Sinh lộ ra như có điều suy nghĩ, sau đó mở miệng nói, ta Đại La Thánh Địa cũng có một tòa tâm pháp điện. Lợi hại! Vân Nhu sư muội lạnh nhạt nói ra hai chữ. Để Lục Trường Sinh kém chút thổ huyết. Có ngươi như thế nói tiếp sao? Cũng không cho điểm bậc thang hạ. Có ý tứ sao? Bất quá nghĩ đến Vân Nhu tính tình chính là như thế, Lục Trường Sinh cũng không có cái gì dễ nói. Trường Sinh sư huynh, có thể vào xem, sư phụ đã nói, sư huynh có thể tùy ý ra vào tâm pháp điện, chỉ cần không lên tầng cuối cùng liền tốt. Vân Nhu nhìn về phía tâm pháp điện nói như thế. Cái này cũng không cần đi. Lục Trường Sinh muốn lắc đầu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đi. Mình bây giờ đã kim đăng cảnh, trên lý luận có thể đổi mấy môn công pháp hay là đạo pháp. Luôn không khả năng còn cần luyện khí đạo pháp A. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền xem một chút đi. Hắn nói như vậy no y. Đại La Thánh Địa cũng không ít đạo pháp, bất quá nếu là trở lại Đại La Thánh Địa, mình còn lén lút đi xem một chút Kim Đan tâm pháp, bị người phát hiện chẳng phải là hơi có chút xấu hổ. Chẳng bằng tại Đại La Thánh Địa vụng trộm học vài môn, dạng này cũng thật không tệ. Lập tức, có Vân Nhu dẫn đường, Lục Trường Sinh rất mau tới đến tâm pháp điện. Như các đại thánh địa, tâm pháp điện, diễn võ đường cùng nhà ăn, là người nhiều nhất địa phương. Linh Lung tâm pháp điện bên trong, có không ít đệ tử ngay tại quan sát tâm pháp. Chỉ là theo Lục Trường Sinh đến về sau, trong lúc nhất thời, vô số đôi mắt rơi vào Lục Trường Sinh trên thân. Đám người không còn có tâm tư quan sát tâm pháp, từng cái nhìn về phía Lục Trường Sinh, đưa tới nhiệt nghị. Đây không phải Trường Sinh sư huynh sao? Trường Sinh sư huynh làm sao lại đến tâm pháp điện A? Trời ạ, Trường Sinh sư huynh cùng thánh nữ quả thực là tốt xứng A. Quả thực là thiên tiên phối. Ai, ta nếu là có thánh nữ lần này khí chất liền tốt, ta tất nhiên sẽ phục thị Trường Sinh sư huynh thật vui vẻ. Như Trường Sinh sư huynh thích ta thật là tốt biết bao a, ta nhất định sẽ ép khô hắn. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Trường Sinh sư huynh sao có thể sẽ thích được các ngươi? Hắn là từ trên trời tiên nhân hạ phàm, không có thất tình lục dục, chúng ta phàm tục nữ tử, vô luận như thế nào đều không xứng với hắn, nhưng mặc dù là như thế, ta cũng sẽ yên lặng yêu hắn. Đúng vậy à, Trường Sinh sư huynh, như trên trời rơi vào phàm trần tiên nhân, thật hâm mộ thánh nữ có thể cùng hắn đi cùng một chỗ. Trường Sinh sư huynh, ta sẽ hảo hảo cố gắng tu tiên, đi theo sau lưng ngươi, không cầu kiếp sau, không cầu đương thời, chỉ cầu có thể chờ ngươi quay đầu lúc, có thể cùng ta xa xa tương vọng. Đại điện sôi trào, Linh Lung Thánh Địa đệ tử, từng cái thất thần đồng dạng nhìn về phía Lục Trường Sinh. Mà Lục Trường Sinh lần này học thông minh, không có trực tiếp đi cao tầng, mà là đi tới tầng thứ 3, quan sát đạo pháp. Sư huynh, nơi này là Kim Đan cảnh đạo pháp, ngươi đã độ kiếp, cũng không cần nhìn những này đạo pháp đi. Trong đám người, có người mở miệng, nhắc nhở Lục Trường Sinh nơi này đều là một chút Kim Đan đạo pháp. Nhưng mà, được nghe lại đạo này thiện ý nhắc nhở sau. Lục Trường Sinh chậm rãi quay đầu lại, trên mặt toát ra lạnh nhạt nụ cười nói. Vị sư muội này, đạo, không tại cao thâm, pháp, không tại phẩm chất. Thế gian hết thảy, đều tồn đạo lý, thế gian hết thảy, đều có đạo linh, phàm tục võ học, cũng có thể thông thần, Kim Đan đạo pháp, cũng giấu càn khôn. Hắn nói như vậy đạo, bình tĩnh vô cùng. Trong chốc lát, đám người không khỏi sững sờ, sau đó tán dương thanh âm đánh tới. Không hổ là Lục sư huynh, lại có như vậy linh ngộ. Phàm tục võ học, cũng có thể thông thần, Kim Đan đạo pháp, cũng giấu càn khôn, đây chính là Lục sư huynh lĩnh ngộ sao? Ta hiểu. Ta cũng hiểu. Lục sư huynh quả nhiên đại tài, sư muội bội phục a. Đám người cùng nhau hô. Mà Lục Trường Sinh cười cười, không có tiếp tục nhiều lời. Hắn đi vào tầng thứ 3, tùy tiện nhìn một chút, sau đó cầm lấy một bản ngọc sách, bắt đầu chăm chú quan sát. Một nén nhang sau, hắn đem ngọc sách thả lại nguyên địa. Ân. Quả nhiên xem không hiểu. Chương 162, đạo pháp tự thành, luôn xuất pháp tùy. Lục Trường Sinh thật cảm thấy thế giới này thiết lập có vấn đề. Rõ ràng không có văn hóa gì, ngay cả cái tên sách đều lấy không tốt. Kết quả nội dung bên trong, hoàn toàn xem không hiểu a. La Y Nha Y Ca ngày một đồng lớn, cũng không biết đang nói cái gì. Lại cầm lấy một bản đạo pháp. Lục Trường Sinh chăm chú quan sát, bản này đạo pháp còn tính là thông tục dễ hiểu. Lấy khí huyết chi lực, ngưng tụ một vòng đại nhật, đánh tới hướng địch nhân. Ách! Đây không phải một túi gạo khiêng lầu mấy, Xâm La Thiên Thần sao? Chiêu thức này tốt. Chiêu thức này diệu a. Lục Trường Sinh nhìn kỹ, càng xem càng không khỏi gật đầu tán thưởng. Mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng ý tứ đại khái mình bạch a. Cho dù là rất nhiều thứ không biết rõ, cũng có thể mình bổ khuyết một điểm a. Lục Trường Sinh thử nghiệm dùng lý luận của mình đi tìm hiểu. Nhưng vào đúng lúc này, dị biến xuất hiện. Chỉ gặp, Lục Trường Sinh sau lưng, diễn hóa dị tượng. Một vòng đại nhật xuất hiện, đốt cháy văn vật, nhìn cực kỳ đáng sợ. Đại nhật kim dương, đem đại điện chiếu rọi, quang mang chói mắt, làm cho người không thể nhìn thẳng. Nhưng mọi người nhưng như cũng là kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Đây là đạo pháp tự thành. Đại điện bên trong, có trấn thủ trưởng lão, nàng kinh ngạc vô cùng nhìn xem đây hết thảy. Không khỏi hoảng sợ nói. Trường lão, cái gì là đạo pháp tự thành A? Có người mở miệng, nhịn không được hỏi. Nghe đồn bên trong, nếu là đối đạo pháp lý giải thấu triệt, như vậy liền có thể đạo pháp tự thành. Bất kỳ cái gì đạo pháp, chỉ cần nhìn một chút, căn bản không cần lý giải, liền có thể nắm giữ môn này đạo pháp hạch tâm, thậm chí còn có thể tu bổ đạo pháp thiếu thốn, bản thân hình thành hoàn mỹ nhất đạo pháp. Nói cách khác, nếu người nào có thể nắm giữ đạo pháp tự thành năng lực, đem thông thiên tiếp theo các đạo pháp, đồng thời tất cả đạo pháp, đều sẽ theo tự thân cảnh giới, dần dần mạnh lên, cho dù là phàm tục bên trong võ học, cũng có thể bản thân thôi diễn đến cực hạn. Trưởng lão kia nói như vậy đạo, ngữ khí đều lộ ra cực kỳ kích động. Lời này nói chuyện, đám người càng là kinh hô không thôi. Mà Lục Trường Sinh nhưng không nghe thấy, hắn đã tiến vào vong thần trạng thái, lại đọc một bản có một quyển đạo pháp. Cũng không biết có phải hay không đột nhiên khai khiếu, Lục Trường Sinh phát hiện, mặc dù mình vẫn như cũ xem không hiểu những này đạo pháp nói lại thứ gì, nhưng lại có thể minh bạch ở trong đó ý tứ. Tỷ như nói bản này, ngũ hành sơn ấn, nói mười phân thần kỳ, rất khó lấy minh ngộ, nhưng Lục Trường Sinh sau khi xem xong, không sai biệt lắm liền minh bạch ý gì. Đem pháp lực ngưng tụ thành một ngọn núi, sau đó đánh tới hướng địch nhân, nhất lực hàng thập hội. Cái này thông tục dễ hiểu rất nhiều nha. Giống như đây, Lục Trường Sinh quan sát đạo pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời cũng càng ngày càng nhiều. Kiếm phổ, quyền pháp, thương pháp, đao pháp, ấn pháp. Đủ loại, vẹn vẹn một canh giờ không đến, Lục Trường Sinh sau lưng dị tượng, khi thì hóa thành đại nhật, khi thì hóa thành ngũ hành sơn, khi thì hóa thành một cây thần thương, khi thì hóa thành một thanh hổ phách thần đao, khi thì hóa thành một cây kim cô đồng. Diễn hóa văn pháp, đạo pháp tự thành. Cái này rất khủng bố, đây là được trời ưu ái phi phàm thiên phú, từ xưa đến nay, không có mấy người có thể làm được. Liền xem như đứng đầu nhất thiên tiêu, cũng không có khả năng có được đạo pháp tự thành thiên phú. Nay bằng với là, bất kỳ cái gì đạo pháp thần thông, tại Lục Trường Sinh trước mặt, một giây đại thừa. Chỉ cần nhìn một chút, liền có thể toàn vẹn đại thừa. Sau một canh giờ, Lục Trường Sinh đọc sách càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng ngoại trừ tầng thứ 8 bên ngoài, tất cả đạo thư đều bị Lục Trường Sinh xem hết. Hắn đã triệt để nhập thần, trực tiếp hướng tầng thứ 8 đi đến. Không thể. Tâm pháp điện lão giả mở miệng, tầng thứ 8 là Linh Lung Thánh Địa chân chính đạo pháp chỗ, cho dù là Lục Trường Sinh cũng không thể tùy ý quan sát. Để hắn nhìn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Linh Lung Thánh Chủ thanh âm xuất hiện. Cho phép Lục Trường Sinh đi quan sát đạo pháp. Thánh Chủ đều xuất hiện, tự nhiên mà vậy, không có người ngăn cản Lục Trường Sinh. Sau đó, Lục Trường Sinh đi tới tầng thứ 8, hắn tiếp tục quan sát đạo pháp. Chỉ là có người không khỏi bùi ngùi mãi thôi nói, ta Linh Lung Thánh Địa đạo pháp, nói ít cũng có 36 vạn quyển, Trường Sinh sư huynh thật là thần nhân vậy, thế mà toàn bộ xem hết. Chẳng những xem hết, còn có thể dung luyện một thể, đây mới thật sự là phi phàm a. Trường Sinh sư huynh, quả nhiên không giống bình thường, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Đám người nghị luận. Mà Linh Lung Thánh Nữ, lại là lẳng lặng mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Tầng thứ 8. Một nén nhang sau. Tầng thứ 8 tất cả đạo pháp, Lục Trường Sinh toàn bộ xem hết. Bởi vì tầng thứ 8 cũng không có bao nhiêu tâm pháp. Hắn nhắm mắt lại, sau lưng dị tượng, hóa thành 36 vạn loại pháp, đủ loại kiểu dáng, thôi diễn thiên hạ đạo pháp. 36 vạn. 72 vạn. 108 vạn. Mỗi một loại pháp đều tại thuế biến, mỗi một loại pháp đều ra đời mới đạo pháp. Tâm pháp điện trưởng lão, càng là kinh ngạc vô cùng. Đây là tại thôi diễn thế gian hết thảy pháp A. Đây là một cái lão giả, nàng kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, thanh âm có một ít cuồng loạn. Hắn muốn lấy 36 vạn loại đạo pháp, thôi diễn ra thiên hạ hết thảy đạo pháp, bây giờ đã thôi diễn ra 108 vạn loại pháp, nếu là thật sự có thể thôi diễn xuất thế ở giữa hết thảy pháp, chỉ sợ thế gian vô địch thủ A. Nàng sợ hai thán phục, đã không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ đi hình dung Lục Trường Sinh. Mà giờ khắc này, sau lưng đạo pháp dị tượng, lần nữa thôi diễn, hóa thành 365 vạn loại đạo pháp. Những này đạo pháp ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một ngụm hỏa lò. Lô nuôi trăm trải qua, đem 365 vạn loại đạo pháp, toàn bộ dung luyện thành một ngụm hỏa lò, sau đó trấn áp tự thân. Tại nhục thân, xương cốt, gân mạch, hủy hệ tờ di cờ hở, tinh thần bên trong. Đưa tay chính là pháp. Đại Nhật Kim Dương. Sau một khắc, Lục Trường Sinh mở miệng, trong chốc lát Linh Lung Thánh Địa trên không, thình lình xuất hiện một vòng kim dương, cái này vòng kim dương che đậy vạn giảm, tản mát ra kinh khủng nóng viêm. Kinh khủng tuyệt luân, nếu là rớt xuống, không biết phải có bao nhiêu ít sinh linh chết oan chết uổng. Thần Sơn Đại Thủ Ấn. Lục Trường Sinh mở miệng lần nữa. Một nháy mắt, một tòa thần sơn xuất hiện, vẫn như cũ là che đậy vạn giảm, ngọn núi sinh động như thật, như là một tòa chân chính sơn nhạc, làm cho người tê cả da đầu. Ngọn núi này nếu là rớt xuống, chỉ sợ uy lực không thể so với cái này vòng đại nhật kém đến đi đâu. Giờ này khắc này, Linh Lung Thánh Địa bên trong, Linh Lung Thánh Chủ nhíu mày, nàng nhìn chăm chú lên thương khung, nhìn xem một vòng này đại nhật cùng thần sơn. Không khỏi tự lẩm bẩm, đạo pháp tự thành coi như xong, không nghĩ tới thế mà còn có thể ngôn xuất pháp thủy, thật không biết phải hình dung như thế nào hắn. Trường Sinh a Trường Sinh, ngươi thật đúng là để thế gian thiên kiêu triệt để tuyệt vọng. Nàng nói như vậy đạo, sau đó vung tay lên, trong chốc lát đại nhật cùng thần sơn biến mất. Mà cùng lúc đó, Lục Trường Sinh vang lên bên tai một thanh âm. Trường Sinh, tỉnh lại. Là Linh Lung Thánh Chủ thanh âm. Một nháy mắt, Lục Trường Sinh tỉnh lại. Sau đó, thần sắc hắn biến đổi. Không khỏi nhíu nhíu mày. Mới hắn quá mức nhập thần, kém một chút liền nhưỡng liền sai lầm lớn. Bất quá cũng không có quan hệ gì, dù sao Linh Lung Thánh Chủ còn ở nơi này. Nhưng cùng lúc đó, Lục Trường Sinh cũng bị động kích hoạt lên mình hai cái thiên phú. Luyện khí cảnh là đại đạo vần quanh, thuần đặc hiệu lưu. Trúc cơ cảnh là đạo pháp tự thành, tác dụng rất lớn. Kết đan cảnh là ngôn xuất pháp thủy, về sau đánh nhau không cần một chiêu một thức, nói thẳng là được rồi. Cái này rất không tệ. Về phần kim đan cảnh bị động thiên phú là cái gì, Lục Trường Sinh tạm thời còn không biết. Rất không tệ. Rất không tệ. Lần này thiên kiêu thịnh hội không lo lắng. Thật gặp được đánh nhau sự kiện, trước nói một canh giờ, nếu như nói bất quá, liền không đánh. Rất không tệ. Mỹ tích rất a. Đa tạ tiền bối kịp thời tỉnh lại, Trường Sinh bái tạ. Bất quá rất nhanh, Lục Trường Sinh cảm tạ một phen. Chỉ là Linh Lung Thánh Chủ cũng không thèm để ý cái gì. Mà xảy ra chuyện như vậy, Lục Trường Sinh cũng không có gì ra mặt tiếp tục lưu lại nơi này. Đi theo Linh Lung Thánh Nữ về trước đi lại nói. Bất quá khi ngày. Linh Lung Đại Điện. Từng cái tin tức, từ Linh Lung Thánh Địa truyền ra. Kinh động tứ phương. Chương 163, Kỳ Lân xuất thế. Nghe nói không? Lục Trường Sinh tại Linh Lung Thánh Địa, đã triệt để bước vào Đại Thừa chi cảnh, luôn xuất pháp thủy, dung luyện vạn pháp. Cái gì? Liên Đại Thừa rồi. Lúc này mới tu luyện 3 năm A. Luôn xuất pháp thủy. Thật hay giả A. Cái này thiên tiêu thịnh hội có trò hay để nhìn. Cái gì cái gì? Lục sư huynh lĩnh hội âm dương song tu đại pháp. Cùng thánh nữ song tu, bước vào đại thừa cảnh. A. Lục sư huynh dung luyện vạn pháp, thôi diễn thế gian hết thảy pháp, cuối cùng thôi diễn ra kinh khủng tuyệt luân vô thượng song tu đại pháp, cùng Linh Lung thánh nữ cùng Linh Lung thánh chủ song tu, cuối cùng diễn hóa thái cực, bạch nhật phi thăng. Ghê gớm à, Lục Trường Sinh, lục sư huynh tại Linh Lung thánh địa, lĩnh hội song tu đại pháp, cùng Linh Lung thánh địa 3000 đệ tử, ác chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Linh Lung thánh địa, toàn bộ phi thăng lên trời. Từng cái lời đồn, như hoa tuyết đồng dạng bay ra ngoài, truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Có người hiểu tình hình thực tế, vẫn không khỏi cảm khái đến cùng là nguyên nhân gì, dẫn đến lời đồn bay tán loạn. Có người không hiểu rõ tình hình thực tế, tin là thật, không khỏi khóc ròng ròng, kêu khóc ta thánh nữ à. Thanh Vân Đạo Nhân đang nghe tin tức này về sau, càng là gào khóc. Đồ nhi của ta à, 3000 nữ tu, ngươi sao có thể chịu được à, vi sư đau lòng à, Linh Lung Thánh Chủ, không nghĩ tới ngươi thế mà có già ăn non châu. Ngươi coi như tịch mịch 6000 năm, cũng không thể hại đồ nhi ta à, cùng lắm thì có chuyện gì ngươi hướng về phía ta đến à. Trương Sinh à, vi sư thật xin lỗi à, sớm biết như thế, vi sư liền bồi ngươi cùng xông vào thiên ngai. Thanh Vân Đạo Nhân bi thương vô cùng, hắn không hiểu rõ tình hình thực tế, nghĩ lầm thật. Nhưng không thể phủ nhận là, chuyện này, tại Trung Châu đưa tới rộng khắp chú ý, thậm chí một lần vượt trên thiên nguyên thánh cảnh danh tiếng. Dù sao, Lục Trường Sinh, Song Tu, Linh Lung Thánh Địa. Những này từ ngữ để cho người ta không thể không miên man bất định à. Nhưng rất nhanh, có khác biệt thanh âm vang lên. Quả thực là nói bậy nói bạn, Linh Lung Thánh Nữ, bị nhân may mắn đã từng gặp một lần, quả thực là không dính khói lửa trần gian, hoàn mỹ đến cực điểm. Loại nữ nhân như nàng, có thể được xưng là tiên nữ, sao có thể cùng Lục Trường Sinh loại này phàm phu tục tử song tu. Thanh âm đến từ Đông Thổ một vị thiếu niên cương giả, hắn cùng Vương Tuyển Cơ là bạn tốt, cũng là một phương thiên tiêu. Nói không sai. Linh Lung Thánh Nữ chính là chân chính tiên tử, cái gì song tu không song tu. Vì tô đậm Lục Trường Sinh, có cần phải rèm pha Linh Lung Thánh Nữ? Trung Châu chẳng lẽ liền thích thừa thái hoang ngôn sao? Từng đạo thanh âm vang lên, đến từ Đông Thổ tu sĩ. Cái này rất bình thường, từ xưa đến nay, các lớn khu vực đều có thuộc về mình cảm giác ưu việt, đồng thời cũng thoáng sẽ rèm pha cái khác đại vực tu sĩ. Trung Châu là thánh địa, địa linh nhân kiệt, mà Đông Thổ cũng là linh khí dư giả chi địa. Hai cái đại vực bản thân lì hệ nờ là ngươi nhìn ta khó chịu, ta nhìn ngươi khó chịu, trong bo nở dê tổ y, tranh đấu không biết bao nhiêu lần. Những ngày này đến, Lục Trường Sinh sở tác sở vi, Đông Thổ tự nhiên sẽ hiểu, nhưng không đi nói nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn hắn không phục, cũng không tin, Trung Châu ra một người như vậy kiệt. Chỉ là rất nhanh, Trung Châu tu sĩ, cũng không phải ăn cơm khô. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, mình ngu muội vô chi coi như xong, còn ra đến mất mặt xấu hổ. Đại Chu Hoàng Triều Chu Long trước tiên mở miệng, hắn là Đại Chu Hoàng Triều nhị hoàng tử, nhưng thực lực rất mạnh, là Trung Châu nổi danh thiên kiêu, trước tiên liền lên tiếng, ủng hộ Lục Trường Sinh. Đông Thổ tu sĩ, đều là một chút hết ngồi đáy giếng người, thật sự là buồn cười đến cực điểm, lần này thiên kiêu thịnh hội, xem ra Đông Thổ lại tới một chút từ cao cuồng vọng tu sĩ. Âm Dương Thánh Tử cũng ngay đầu tiên đáp lại.
Trường Sinh Đế Sư, há lại các ngươi có thể phỏng đoán.
Đại Càn Vương Triều, Càn Nhất Nguyên cũng đi theo mở miệng, tiến hành đánh trả. Không nghĩ tới đã bao nhiêu năm, Đông Thổ vẫn là như thế, chỉ dựa vào há miệng, liền có thể vượt trên ta Trường Sinh Sư huynh danh tiếng sao.
Thục Môn Thánh Tử mở miệng, đưa cho trực tiếp nhất trả lời.
Vẫn như cũng là một bang phế vật.
Thử Thanh Thánh Tử càng là trực tiếp, bắt đầu nhục mạ.
Nhưng rất nhanh, Đông Thổ tu sĩ cũng tiến hành mạnh mà trả lời rành mạch.
Có thể nói, Thiên Tiêu Thịnh Hội còn chưa mở ra trước đó, liền đã tràn ngập mùi thuốc súng, Đông Thổ cùng Trung Châu ở giữa ân oán, cũng bại lộ không thể nghi ngờ.
Chỉ là rất nhanh, một thanh âm vang lên, đưa tới mạnh hơn người.
Sớm đi thời gian, liền nghe nói qua Lục Trường Sinh, cái gì đạo môn đại sư huynh, cái gì du lịch Trung Châu, cái gì Phật tử chi sư, toàn bộ đều là một chút manh lưới thôi.
Đây là Lý Như Long thanh âm.
Hắn là Đông Thổ có đủ nhất đại biểu tính thiên kiêu, kiệt ngạo bất tuần, thực lực kinh khủng, hắn mở miệng, để trận này nước bọt chi chiến, ven đến cao trào.
Có thể nói, thiên kiêu thịnh hội, chưa truyền bá trước lửa.
Thiên hạ Tuấn Kiệt đều đem ánh mắt nhìn về phía thiên kiêu thịnh hội, không chỉ là bởi vì thiên nguyên thánh cảnh nguyên nhân, chủ yếu là lần này, Đông Thổ đích đích xác xác ra mấy cái tuyệt thế thiên kiêu, Nam Linh cũng thế, cho dù là một mực tương đối nghèo nàn Bắc Cực chi địa, cũng ra hai tôn thiếu niên vương giả.
Mà Trung Châu lại trung quy trung củ, không hiểu liền lộ ra có một ít xấu hổ.
Dù sao mỗi một cái thời đại, Trung Châu đều cực kỳ phi phàm, nhưng ở thời đại này, Trung Châu chư vị thánh tử, mặc dù cường đại, nhưng cùng cái khác mấy cái đại vực so, lần này có chút không quá đi.
Cũng may chính là, ra một cái Lục Trường Sinh.
Tự nhiên mà vậy, Trung Châu thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, cực lực thổi phồng Lục Trường Sinh, lại thêm Lục Trường Sinh đích đích xác xác phi phàm vô cùng.
Nhất là tiếp xúc qua Lục Trường Sinh người. Cái kia không bị Lục Trường Sinh cho tin phục.
Năm đại thánh địa, trên cơ bản toàn bộ đều là Lục Trường Sinh trung thực fan hâm mộ, còn lại năm đại thánh địa, cho dù là chưa từng gặp qua Lục Trường Sinh, nhưng bọn hắn cũng từng nghe nói, tự nhiên mà vậy, cũng sẽ sinh ra sùng bái mù quáng cùng truy phủng.
Mà bây giờ Đông Thổ tu sĩ, làm nhục như vậy Lục Trường Sinh, tự nhiên mà vậy, đưa tới công phẫn.
Cho nên mới sẽ gây nên như thế rộng khắp nghị luận.
Rất nhanh, có người truyền đến tin tức, cáo chi Lục Trường Sinh giờ này khắc này, ngay tại Linh Lung Thánh Địa, lĩnh hội vô thượng đạo pháp, chờ đến thiên kiêu thịnh hội hôm đó, lực áp hết thể thiên tiêu.
Nhưng mà, giờ này khắc này, Linh Lung Thánh Địa,
Lục Trường Sinh đích đích xác xác ngồi tại trên một đỉnh núi, khổ tâm suy tư.
Bất quá hắn cũng không phải đang suy tư điều gì đạo pháp, mà là tại suy nghĩ, mình kim đan cảnh thiên phú, đến cùng là cái gì thiên phú.
Đại đạo vần quanh, đạo pháp tự thành, luôn xuất phát tùy.
Theo lý thuyết, cảnh giới càng mạnh, như vậy thiên phú cũng sẽ càng ngày càng mạnh a.
Kim đan cảnh thiên phú, trên lý luận hẳn là sẽ mạnh đến mức không còn gì để nói.
Nhưng chậm chạp chưa tư nở dê xuất hiện, để Lục Trường Sinh mười phần buồn rầu.
Chỉ là ngay tại Lục Trường Sinh buồn rầu lúc,
đột ngột ở giữa, thiên địa huyền hoàng tháp truyền đến một trận chấn động.
Trong chốc lát bảo tháp kịch liệt lay động, tản mát ra kim sắc quang mang.
Chuyện gì xảy ra?
Lục Trường Sinh nhíu nhíu mày.
Hắn lấy thần thức, xem xét một chút huyền hoàng trong tháp cảnh tượng.
Rất nhanh, Lục Trường Sinh kinh ngạc.
Trong tháp ba chân cắt điều, à, không đúng, là tam túc kim ô hóa thành một đoàn hừng hực vô cùng quang mang, như là một vầng mặt trời.
Ngay sau đó quang mang hừng hực, từ từ, tạo thành một đầu.
Kỳ lân.
Mà cùng lúc đó,
từng đoàn huyền hoàng tường vân, tụ tập trên bầu trời Linh Lung Thánh Địa.
Chương 164, người gọi Cổ Ngạo Thiên.
Là ta ba đệ.
Tường vân tụ tập, toàn bộ Linh Lung Thánh Địa, phảng phất tắm rửa một tầng kim sơn, nhìn cực kỳ thần thánh cùng phi phàm.
Ma huyền hoàng bảo tháp bên trong,
một đầu kỳ lân thình lình hiện hiện,
đầu sư tử, sừng hiêu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu, móng ngựa, đây là trong truyền thuyết kỳ lân.
Nhưng mà Lục Trường Sinh lại biết, chân chính kỳ lân không phải như vậy hình dung.
Kim sư đầu, thần sừng hiêu, bạch hổ mắt, tứ bất tượng chi thần, chân long vảy, quỷ đuôi, long mạ vó, đây mới thật sự là kỳ lân.
Đầu này kỳ lân rất phi phàm, toàn thân vờn quanh kim sắc huyền hoàng chi khí, chân đạp tường vân, chung quanh càng là hiển hiện địa dũng kim liên, thiên hoa loạn truy cảnh tượng.
Cái này rất phi phàm, đặc hiệu kéo căng, đương nhiên so với Lục Trường Sinh tới nói, vẫn là thiếu sót không ít.
Cái này dù sao cũng là thần thú, thượng cổ thần thú, tự nhiên không giống bình thường, cực kỳ phi phàm.
Kỳ lân xuất thế, dẫn tới một mảnh tường thụy.
Rất nhanh đầu này kỳ lân ngẩng đầu lên, phảng phất có thể xem thấu huyền hoàng tháp, thẳng vào nhìn xem Lục Trường Sinh.
Ta là ai?
Ngươi là ai?
Đây là chỗ nào?
Vờn quanh kim sắc quang mang kỳ lân phát tới nhàn nhạt thanh âm.
Ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc.
Rất hiển nhiên, đầu này Kỳ Lân đoán chừng hẳn là nhận đầu kia Tam Túc Kim Ố ảnh hưởng, cũng triệt để mất trí nhớ.
Đã mất trí nhớ, vậy là tốt rồi nói a.
A Bảo.
A Bảo.
Ngươi còn nhớ ta không?
Lục Trường Sinh thanh âm rất ôn hòa, hắn lấy ra Huyền Hoàng Tháp, nhìn xem Kỳ Lân nói như vậy nói y.
A Bảo.
Kỳ Lân ánh mắt có một ít mê mang, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lục Trường Sinh, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lộ ra 10 phần mê mang.
A Bảo là ai? Ngươi là ai?
Kỳ Lân ánh mắt bên trong mê mang càng thêm dày đặc.
A Bảo, ngươi quên ta sao?
Lục Trường Sinh nhẹ nhàng mở miệng, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy buồn nhưng.
Đây là một đầu Kỳ Lân, Lục Trường Sinh muốn thu phục A, Tam Túc Kim Ô sẽ không nói tiếng người, nhưng Kỳ Lân biết nói tiếng người A, đã có thể giao lưu, vậy liền lắc lư hắn A.
Ngươi đến cùng là ai?
Ta cái gì đều không nhớ gì cả, ta là ai?
Kỳ Lân thực sự không biết mình đến cùng là ai, Lục Trường Sinh là ai? Duy nhất có thể nhớ kỹ chính là, mình chính là thượng cổ thần thú, lai lịch phi phàm.
A Bảo, người yên tĩnh nghe ta nói, trước không nên gấp gáp.
Lục Trường Sinh mở miệng, hắn toàn thân vờn quanh đại đạo khí chất, làm cho người cảm thấy an tâm, mà lại không hiểu ở giữa, Lục Trường Sinh để tâm hắn sinh hảo cảm.
A Bảo, thời kỳ thượng cổ, chúng ta vốn là kết bái huynh đệ, ngươi tên Kỳ Lân Chí Tôn, chúa tể yêu tộc, ta vì Trường Sinh Tiên Vương, chính là nhân tộc chúa tể, chúng ta còn có cái khác mấy cái huynh đệ, Kim Ô, Chân Long, Thần Hoàng, ngươi xếp thứ ba, là ta tam đệ, chúng ta tại tiên giới càng là danh xưng thập đại chí tôn, thủ hộ hòa bình thế giới, nhưng cũng tiếc chính là, theo Hắc Ám náo động đột kích, chúng ta vì thủ hộ thiên hạ vạn tộc, cùng Hắc Ám chém giết.
Cuối cùng ngươi vì yêu tộc, chiến tử thiên cung, ta vì cứu ngươi, không tiếc tiêu hao bản nguyên chi lực, đưa ngươi vào luân hồi, mà ở trong luân hồi, ta gặp bất thế đại địch, mặc dù ta đem hắn giết khắp cùng Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, nhưng ta thân chịu trọng thương, đi tới hạ giới. Chúng tu một thế.
Lúc đầu, ta cho là ta tại cũng không gặp được ngươi, thật không nghĩ đến chính là, ta ở cái thế giới này gặp ngươi.
A Bảo, đáp ứng ta, một thế này chúng ta tuyệt không tách rời, chúng ta cộng đồng tu luyện, trở lại đỉnh phong, giết trở về, được không?
Lục Trường Sinh ngữ khí sục sôi, còn có chăm chú vô cùng nói.
Quả nhiên, tri thức chính là lực lượng, nếu không phải kiếp trước nhìn qua nhiều như vậy quyển tiểu thuyết, mình thật đúng là biên không ra đặc sắc như vậy cố sự.
Mà Kỳ Lân được nghe lại lần này ngôn luận về sau, toàn bộ thú không khỏi thân thể chấn động, trong đầu cũng không khỏi hiện lên một chút hình ảnh vỡ nát.
Tam Túc Kim Ô,
Bất Tử Thần Hoàng,
Cái Thế Chân Long,
Âm Dương Côn Bằng.
Những thần thú này ký ức vẫn như cũ có bộ phận, chỉ là ký ức đều đã vỡ vụn, khó mà liên tục cùng một chỗ. Mà lại hắn thông qua hồi ức, hoàn toàn chính xác hồi ức đến một vài bức kinh khủng hình tượng, huyết sắc thương khung, nhật nguyệt vô quang, thiên băng địa liệt, thi cốt như núi, huyết hải dậy sóng. Những hình ảnh này cực kỳ khủng bố, nhưng tạo thành mảnh vỡ hóa, hắn không cách nào toàn bộ nhớ lại, thậm chí đau đầu muốn nức.
Bất quá duy nhất có thể biết chính là, mình đích thật kinh lịch một trận 10 phần đáng sợ đại chiến.
Một trận chiến này thương tổn tới mình bản nguyên, cũng làm cho mình ký ức biến mất.
Nhìn lại Lục Trường Sinh, Kỳ Lân càng là không tự chủ được tin tưởng.
Chủ yếu là Lục Trường Sinh quá phi phàm, toàn thân vờn quanh đại đạo chi khí, sắc sỡ lóa mắt, nhan giá trị nghịch thiên, tản ra tự nhiên khí tức. Có lẽ nhân tộc không thể nhận ra cảm giác, nhưng hắn vì Kỳ Lân, tường thụy thần thú, trong ngũ hành ương thần thú chi chủ. Tự nhiên có thể trong nháy mắt cảm ứng được Lục Trường Sinh phi phàm.
Trường Sinh.
Hắn khẽ gọi một tiếng.
A Bảo.
Lục Trường Sinh mặt mũi tràn đầy kích động nói.
Trường Sinh.
Hắn lại hô một tiếng.
A Bảo.
Lục Trường Sinh ánh mắt bên trong tràn đầy kích động.
Trường Sinh ca.
Kỳ Lân đã tin tưởng Lục Trường Sinh lời nói, hắn vô cùng kích động hô một tiếng.
A Bảo đệ.
Lục Trường Sinh càng là lệ nóng doanh trọng, phảng phất đây hết thể đều là thật.
Trường Sinh ca.
Kỳ Lân cũng không nhịn được hô to một tiếng, mắt hổ rưng rưng.
Duy nhất cảm thấy có một chút như vậy khó chịu chính là, cái này biệt xưng.
A Bảo.
Đây là tên là gì a?
Làm sao nghe như vậy khó chịu?
Nhưng nghĩ tới mình vị đại ca kia hẳn là sẽ không lừa gạt mình, cho nên Kỳ Lân cũng liền không quá quan tâm cái gì.
Đại ca, ngươi có thể trước hết để cho ta ra ngoài sao?
Kỳ Lân mở miệng, nói như vậy no y.
A, tốt tốt tốt, A Bảo, ta cái này thả ngươi ra, đúng, thương thế của ngươi xong chưa?
Lục Trường Sinh đem Kỳ Lân phóng xuất, sau đó lộ ra hết sức quan tâm địa dò hỏi.
Trong chốc lát, tường vân tràn ngập chung quanh, theo huyền hoàng Kỳ Lân xuất hiện về sau, toàn bộ linh lung thánh địa bị tường vân bao phủ, nhìn cực kỳ thần thánh còn có phi phạm.
Hồi đại ca, đã khá nhiều, chỉ là tu vi của ta thực lực quá kém, cần hảo hảo tu luyện một phen A.
Kỳ Lân mặc dù mất đi ký ức, nhưng một chút thưởng thức cùng bản năng vẫn là ở, hắn có thể trong nháy mắt phát giác cảnh giới của mình rất thấp,
cho nên mới sẽ nói như vậy nó y. Tương đối Tam Túc Kim Ô đầu kia cắt điêu tới nói, đầu này kỳ lân cực kỳ thông minh. Không hổ là xếp hạng 5 vị trí đầu thượng cổ thần thú. Không sao, đại ca đã vì ngươi chuẩn bị xong hết thảy, cái này không nổi. Lục Trường Sinh tâm tình vô cùng tốt, cái này thu phục một đầu thần thú, làm sao không để cho người ta vui vẻ a? Tam đệ vậy liền đa tạ đại ca, bất quá đại ca, ta còn có hay không cái khác danh tự a? A Bảo cái tên này, vì sao nghe luôn luôn là lạ? Huyền Hoàng Kỳ Lân hiếu kỳ hỏi. À, tự nhiên là có, A Bảo chỉ là đại ca đối ngươi tên thân mật, nguyên tên của ngươi gọi là Cổ Ngạo Thiên, tại thượng cổ kỳ nguyên, ngươi danh xưng Kỳ Lân Chí Tôn, Kỳ Lân Cổ Hoàng, chỉ là bây giờ chúng ta tại hạ giới, cho nên không người biết được xưng hô của ngươi, cũng không có người biết được tên của ta xưng, thậm chí còn có một ít người, ai, không nói. Lục Trường Sinh nói, cũng không nhắc lại. Cổ Ngạo Thiên. Cái tên này rất quen thuộc, đúng, không sai, ta gọi làm Cổ Ngạo Thiên. Huyền Hoàng Kỳ Lân phi thường tán đồng cái tên này. Cổ Ngạo Thiên. Ngạo Thiên Ngạo Thiên. Hoàn toàn xứng với mình a. Có một ít người làm cái gì? Đại ca. Đây là ý gì? Bất quá rất nhanh, Huyền Hoàng Kỳ Lân nghe được Lục Trường Sinh lời nói này có chút không đúng, không khỏi truy vấn. Mà Lục Trường Sinh lại khoát tay hào nói, không sao, không sao, đều là một chút nhàn nói chuyện nhảm mà thôi, tam đệ. Bây giờ ngươi ta có thể trùng phùng, đại ca thật rất vui vẻ, tới tới tới, hôm nay ngươi ta huynh đệ trùng phùng, không say không về, không say không về. Lục Trường Sinh nói như vậy nói y. Càng thêm gây nên Huyền Hoàng Kỳ Lân tò mò. Đại ca, có chuyện nói thẳng là được, ngươi chẳng lẽ còn không tin tam đệ. Huyền Hoàng Kỳ Lân mở miệng, ngữ khí lộ ra 10% chăm chú. Lập tức, Lục Trường Sinh thở dài, sau đó nói, đã như vậy, vậy đại ca nói ngay đi, bất quá tam đệ, ngươi nhưng chớ có sinh khí à. Đại ca, cứ nói đừng ngại. Huyền Hoàng Kỳ Lân ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Mà Lục Trường Sinh cũng kém không nhiều biên tốt chuyện xưa mới. Chương 165, đại ca, ngươi nghe qua luyện khí 3.000 tầng sao. Tam đệ. Lúc đầu ta là không muốn nói cho ngươi biết, nhưng nghĩ nghĩ, ta còn là nói cho ngươi đi. Vi huynh chuyển thế hạ giới, bởi vì tu luyện vô thượng thần công, nhưng làm sao hạ giới linh khí thực sự mỏng manh, dẫn đến vi huynh cảnh giới khó mà nhanh chóng tăng lên, nhưng mượn nhờ thiên đạo khí vận cũng còn tính là không tệ. Chỉ tiếc, bị người đố kỵ, bây giờ có thật nhiều người, nói là huynh có hoa không quả, càng là tuyên bố, muốn cùng vi huynh một trận chiến, áp chế tên của ta, nhục ta chi tôn, hủy ta chi nhan, ai. Vi huynh hận A, nhưng vi huynh cũng bất lực A. Lục Trường Sinh cảm khái nói. Kỳ thật hắn đại khái ý nghĩ, chính là nhìn xem có thể hay không lắc lư đầu này Kỳ Lân, trở thành tọa kỵ của mình, dù sao đây chính là Kỳ Lân A, nếu có thể cưỡi một đầu Kỳ Lân. Đăng tràng Trung Châu Thiên Kiêu Thịnh Hội, vậy đơn giản là cực kỳ phong cách. Bất quá Lục Trường Sinh cũng biết, loại chuyện này cần tiến hành theo chất lượng, luôn không khả năng trực tiếp mở miệng liền nói, tam đệ, cho ta cười a. Nói thật cái này dù sao cũng là thần thú, vạn nhất ngày nào khôi phục ký ức, chẳng phải là lành lạnh. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là, sợ Huyền Hoàng Kỳ Lân không đáp ứng, cho nên vẫn là trước ổn định lắc lư rồi nói sau. Từ từ sẽ đến, không đợi cái này 2-3 ngày. Chỉ là chờ Lục Trường Sinh chuẩn bị tiếp tục thao thao bất tuyệt lúc. Huyền Hoàng Kỳ Lân trực tiếp giận tí mặt. Lẽ nào lại như vậy? Hắn tiếng như thiên lôi, cuồn cuộn vang lên, toàn thân tràn ngập ra huyền hoàng thần hỏa, hốc mắt càng là tràn ngập ra chân hỏa ra, xem bộ dáng là thật nổi giận. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Là ai to gan như vậy? Dám nhục nhã ta đại ca? Là ai to gan như vậy? Lại dám nói ra những lời này đến? Quả thực là lẽ nào lại như vậy a? Huyền Hoàng Kỳ Lân bộc phát ra tiếng giống giận dữ, giờ khắc này thiên khung mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang rội, dị tượng mười phần. Lục Trường Sinh có chút ngộng, hắn không nghĩ tới cái này Kỳ Lân huynh đệ như thế bên trên đạo. Trường Sinh đại ca, ngươi nói cho là ai, ta hiện tại liền đi giết hắn. Huyền Hoàng Kỳ Lân cực kỳ tức giận nói, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Ách! Tam đệ, vẫn là thôi đi, ngươi bây giờ cảnh giới cũng không thế nào cao, mặc dù ngươi có được thần thú huyết mạch, nhưng cảnh giới quá thấp. Vẫn có chút phí sức à. Mặc dù cảm động, nhưng Lục Trường Sinh vẫn là ăn ngay nói thật. Cảnh giới vĩnh viễn là không may a. Đại ca, ngươi yên tâm, trong cơ thể ta chẳng biết tại sao, có 9 đạo khác biệt huyết mạch, có được tuyệt thế tăng thêm. Nếu như ta tu luyện, tốc độ tất nhiên cực nhanh, mà lại ta phát giác được, đại ca chiếc nhẫn này bên trong, có thật nhiều bảo vật. Nếu như đại ca không tiếc, đem bên trong bộ phận linh dược ngọc thạch cho ta. Sẽ giúp ta bố trí một tòa tụ linh đại trận, chỉ cần một đoạn thời gian. Tam đệ nhất định có thể tu vi tăng vọt, đến lúc đó vì đại ca mặc giáp giết địch, lấy túc đại ca hy vọng. Huyền Hoàng Kỳ Lân cực kỳ nghiêm túc nói. Nhưng để Lục Trường Sinh kinh ngạc chính là, gia hỏa này thế mà còn biết mình tồn trữ chia hệ cờ nhẫn ở trong có không ít bảo vật. Bất quá đây không phải trọng điểm là trong thời gian ngắn có thể tu vi tăng vọt. Cái này có thể a? Cái này rất tốt a. Mình bây giờ khiếm khuyết chính là một cái trợ thủ đắc lực, dù sao che mở dê tờ loại chuyện này, mình không quen, nếu là Kỳ Lân thật có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, kia thật không tệ a. Cái này không có bất cứ vấn đề gì, tam đệ, đại ca đồ vật chính là của ngươi đồ vật, ngươi chớ có khách khí như thế, miễn cho lạnh nhạt ngươi ta ở giữa tình cảm. Lục Trường Sinh mở miệng, lộ ra cực kỳ lớn vương. Bất quá cuối cùng, hắn lại tiếp tục hỏi, kia đại khái cần bao lâu thời gian? Hắn hiếu kỳ hỏi. 7 ngày. Huyền Hoàng Kỳ Lân cực kỳ nghiêm túc nói. Tốt, đại ca giúp ngươi một tay. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại trên vách núi. Là Vân Nhu sư muội. Nàng chậm rãi đi tới, nó ánh mắt khóa chặt tại Huyền Hoàng Kỳ Lân trên thân. Quả thật là Kỳ Lân. Linh Lung Thánh Nữ ánh mắt bên trong có một sợi vẻ kinh ngạc. Đây là Lục Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy Vân Nhu toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Là Kỳ Lân cổ hoàng. Cổ ngạo thiên. Huyền Hoàng Kỳ Lân nhắc nhở một câu, có một ít chăm chú. Kỳ Lân cổ hoàng. Cổ ngạo thiên. Linh Lung Thánh Nữ 10 phần bình tĩnh, nhưng rất nhanh nàng mở miệng nói, Linh Lung Thánh Nữ Thiên Vân Nhu, gặp qua Kỳ Lân cổ hoàng, hôm nay cổ hoàng giá lâm, xuất hiện tại ta Linh Lung Thánh Địa, mang đến tường vân, phúc phận Linh Lung, sư phụ để vạn bối đến đây hướng cổ hoàng gửi tới lời cảm ơn. Linh Lung Thánh Nữ nói như vậy nói y. Bởi vì Huyền Hoàng Kỳ Lân xuất hiện, cho nên tường vân ngưng tụ, phúc phận Linh Lung. Gửi tới lời cảm ơn liền mì hệ nờ đi, cho bản hoàng chuẩn bị một ít linh thạch đi, ta muốn tu luyện. Huyền Hoàng Kỳ Lân cổ lỗ thu hình nói. Bất quá hắn tuổi tác khả năng thật rất lớn, không phải mới sinh thần thú, lại thêm bị Lục Trường Sinh dừng lại lắc lư, tự nhiên mà vậy nói tới nói lui, có một ít khác biệt. Được. Vân Nhu sư muội nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Vân Nhu sư muội sẽ giúp ta chuẩn bị mấy cây tụ linh trụ, ta có ta cờ dụng lớn. Lục Trường Sinh hô một tiếng, để Linh Lung Thánh Nữ đi chuẩn bị mấy cây tụ linh trụ. Cái sau vẫn như cũ là nhẹ gật đầu, ngay sau đó xuống núi rời đi. Sau đó, Lục Trường Sinh đem đại lượng bảo vật toàn bộ lấy ra, đưa cho Cổ Ngạo Thiên, trong đó bao quát lang gia bí cảnh bảo vật, Lục Trường Sinh cũng không keo kiệt, các loại linh dược, các loại linh thạch, các loại linh ngọc. Linh Lung Thánh Địa cũng đưa tới rất nhiều cực phẩm linh thạch, chồng chất như núi. Đồng thời còn chuẩn bị 36 cái cực phẩm tụ linh trụ. Lục Trường Sinh cũng là trực tiếp lấy 72 đạo vô thượng trận linh, luyện chế một tòa vô thượng tụ linh đại trận. Hết thảy vẹn vẹn bất quá một canh giờ liền toàn bộ giải quyết. Sau đó, Huyền Hoàng Kỳ Lân bắt đầu dốc lòng tu luyện. Hải lượng bảo vật tụ tập cùng một chỗ, linh khí tiếp cận hóa lỏng, đầu này Huyền Hoàng Kỳ Lân tại trung tâm trận pháp, bắt đầu diễn dịch Kỳ Lân đạo pháp. Lục Trường Sinh thì tại bên ngoài tĩnh tâm chờ đợi. Đồng thời nội tâm cũng là đầy cõi lòng kích động a. Oanh. Một canh giờ sau, một cỗ cuộn trào pháp lực quét sạch Linh Lung Thánh Địa. Vô thượng tụ linh trận trung tâm, kim sắc quang mang phóng lên tận trời. Huyền Hoàng Kỳ Lân đột phá cảnh giới. Vẹn vẹn một canh giờ đã đột phá một cái đại cảnh giới. Để Lục Trường Sinh không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn một cái. Đây mới gọi là làm chuyên nghiệp. Đây mới là thần thú. Đây mới là thiên kiêu a. Lại một canh giờ, Huyền Hoàng Kỳ Lân lần nữa đột phá. Giống như đây, Linh Lung Thánh Địa trăm van ở đà mở bên trong. Thỉnh thoảng xuất hiện kinh khủng pháp lực ba động, một lần so một lần mạnh, một lần so một lần kinh khủng. Thậm chí đến cuối cùng, càng là dị tượng liên tục, địa dung kim liên, thiên hoa loạn truy, cầu vồng nổi lên bốn phía, vạn đạo hào quang. Giống như đây, 7 ngày 7 đêm về sau. Rốt cục, theo một đạo đáng sợ năng lượng quét sạch thước vạn giảm lúc. Linh Lung Thánh Địa trên không, xuất hiện lôi kiếp mây. Không sai, chính là lôi kiếp mây. Dưới bầu trời, Lục Trường Sinh tử trong tu luyện tỉnh lại. Hắn không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn xem đen nghịt mây đen, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh hãi. Đây chẳng lẽ là... trời muốn mưa. Nhìn lướt qua dưới vách núi. A, còn tốt, không có phơi quần áo. Ta đột phá. Sau đó, theo một đạo đinh thai nhức góc thanh âm vang lên. Trong chốc lát, Huyền Hoàng Kỳ Lân từ trong trận pháp đi ra, trên bầu trời mây đen, trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó, chính là vô biên tường thụy. Nó so trước đó càng ra thân hơn tài. Ánh mắt sáng ngời có thần. Nhục thân càng là như thần kim, rực rỡ ngời ngời. Một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra. Cố khí tức này, thậm chí so với lúc trước Bắc Minh Tử cho hắn uy áp còn muốn đáng sợ. Tam đệ. Lục Trường Sinh lập tức đứng dậy, lộ ra hết sức kích động. Đại ca. Huyền Hoàng Kỳ Lân không có hóa hình, vẫn như cũ là Kỳ Lân bộ dáng, nhìn phi phàm vô cùng. Ngươi đột phá đến cảnh giới gì? Lục Trường Sinh tràn đầy kích động dò hỏi.
Ta.
Cái sau tức muốn mở miệng. Nhưng mà Lục Trường Sinh lại ngắt lời nói, đừng nói trước, để đại ca đến đoán một chút, hóa thần cảnh.
Không.
Cậu Ngạo Thiên lắc đầu, ánh mắt bên trong tự tin phi phàm.
T.
Phân thần. Lục Trường Sinh kinh hãi nói.
Không.
Cậu Ngạo Thiên vẫn như cũ lắc đầu.
Cha nở dê lẽ lại là độ kiếp.
Lục Trường Sinh trực tiếp nhảy lớp hỏi.
Không.
Cậu Ngạo Thiên càng thêm ngạo nghễ nói, vẫn như cũ là lắc đầu.
T.
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 Tam đệ chẳng lẽ đã thành tiên?
Lục Trường Sinh lúc này là thật chấn kinh.
7 ngày thành tiên.
Không hổ là thượng cổ thần thú A.
Đại ca, vẫn là sai, là luyện khí hóa thần.
Cậu Ngạo Thiên tự tin vô cùng mở miệng nói ra.
T.
Luyện khí hóa thần.
Luyện khí hóa thần, lại là luyện khí hóa thần.
Chơi ạ.
Lục Trường Sinh sửng sốt một chút. Ngay sau đó không khỏi rơi vào trầm tư.
Luyện khí hóa thần.
Là cảnh giới gì A?
Hắn không hiểu thể văn ngôn A.
A, chính là luyện khí cảnh.
Cậu Ngạo Thiên tự tin vô cùng nói y.
Lục Trường Sinh.
Luyện khí cảnh.
Một cái luyện khí cảnh cũng có thể giả bộ như vậy.
Chẳng lẽ cũng giống như chính mình.
Dị tượng kéo căng.
Cảnh giới kéo vượt.
Lục Trường Sinh ngây ngẩn cả người.
Sau đó không khỏi đàn ở dê cha tờ vô cùng nói, tam đệ A, luyện khí cảnh có cái gì?
Dùng A.
Hắn có một ít xấu hổ, tâm lại tại nhỏ máu.
Một cái luyện khí cảnh lãng phí nhiều như vậy thiên tài địa bảo.
Còn không bằng cho mình đâu.
Nhưng rất nhanh, Huyền Hoàng Kỳ Lân lại hết sức bình tĩnh nói.
Đại ca, người nghe nói qua.
Luyện khí 3.000 tầng sao?
Chương 166, ta nói bữa.
Luyện khí 3.000 tầng.
Lục Trường Sinh thật đúng là chưa nghe nói qua.
Tam đệ có ý tứ là, ngươi mặc dù là luyện khí cảnh, nhưng ngươi không phải phổ thông luyện khí cảnh.
Lục Trường Sinh mở miệng hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ.
Đúng thế.
Cổ Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, đại ca, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, ta là Kỳ Lân nhất tộc người nổi bật, thể nội có tổ kỳ huyết mạch, cho nên ta tu luyện đạo pháp, là tổ kỳ đạo pháp.
Đại ca, ta cùng phổ thông tu sĩ cảnh giới không giống, tâm ta pháp cảnh giới cũng chỉ có 1.3000 tầng luyện khí, đại ca vì ta bố trí tụ linh trận, còn có tiêu hao nhiều như vậy bảo vật, ta hiện tại đã tu luyện đến thứ 2.995 tầng, thực lực, trừ phi là chân chính tiên nhân hàng thế, bằng không, đều có thể đánh một trận.
Cổ Ngạo Thiên lộ ra 10 phần tự tin nói,
trừ phi tiên nhân chân chính hàng thế,
không phải đều có thể đánh một trận.
Lục Trường Sinh nuốt ngụm nước bọt.
Lời này nghe ba khí A.
Luyện khí 3.000 tầng.
Bất quá Lục Trường Sinh rất nhanh liền đã nhận ra cái này điểm mấu chốt, hắn không nghĩ tới luyện khí cảnh còn có thể tu luyện 3.000 tầng.
Tam đệ, ta hỏi ngươi chuyện gì à, giả thiết một người tu luyện thiên tư cực kỳ tốt, thậm chí nói so ngươi còn tốt, nhưng cảnh giới chính là tăng lên không ngừng, ấn lý thuyết 1 năm liền có thể đến đại thừa cảnh, nhưng tu luyện nhiều năm, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng kim đăng cảnh, vẫn là dựa vào ngoại vật tăng lên cảnh giới, đây là có chuyện gì à?
Có thể hay không cũng là tu luyện cái gì luyện khí 3.000 tầng đi?
Lục Trường Sinh hiếu kỳ hỏi.
Lập tức Cổ Ngạo Thiên không khỏi đem ánh mắt tò mò nhìn Lục Trường Sinh.
Ta giúp ta một người bạn hỏi.
Lục Trường Sinh trả lời ngay nói y.
Hiển nhiên Cổ Ngạo Thiên không có để ý cái này, mà là trầm tư một phen nói y.
Đại ca, nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, hẳn không phải là tu luyện loại này 3.000 luyện khí thuật, khả năng chính là tư chất trên lệch đi.
Cổ Ngạo Thiên nói như thế.
Mà Lục Trường Sinh ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một vòng vẻ thất vọng.
Bất quá rất nhanh, Cổ Ngạo Thiên tiếp tục mở miệng nói, bất quá cũng không nhất định, có một loại tu hành, 10 phần cổ quái, đó chính là duy nhất pháp.
Duy nhất pháp?
Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ.
Đúng, chính là chuyên tu một cảnh giới đạo pháp, đem một cảnh giới tu luyện đến hoàn mỹ nhất, từ đó hội diễn dịch ra chuyên môn dị tượng, không tì vết hoàn mỹ.
Cổ Ngạo Thiên nói như vậy nói y.
Lục Trường Sinh nghe xong, cả người không khỏi kinh hãi.
Đúng đúng đúng.
Chính là loại này, chính là loại này.
Loại này mạnh không mạnh a?
Lục Trường Sinh tràn đầy kích động dò hỏi.
Mạnh.
Mà lại mạnh đến mức không còn gì để nói.
Đại ca, ta đem luyện khí cảnh tu luyện tới 3.000 tầng, không có nghĩa là ta tại luyện khí cảnh coi như hoàn mỹ, chân chính hoàn mỹ, không phải dựa vào số tầng thuế biến.
Luyện khí 3.000 tầng, chỉ là để căn cơ càng thêm hùng hậu, pháp lực càng thêm tinh túy, nhưng nếu như đến hoàn mỹ chi cảnh, đây mới thực sự là phi phạm. Đem luyện khí cảnh tu luyện tới hoàn mỹ, dễ như trở bàn tay có thể đánh bại trúc cơ tu sĩ, thậm chí là kết đan tu sĩ.
Còn nếu là tu luyện tới kim đan cảnh, chỉ sợ hóa thần cường giả tại loại người này trước mặt, cũng không đáng chú ý, càng đáng sợ chính là, bởi vì căn cơ hùng hậu, loại tu sĩ này mỗi một cảnh giới, đều sẽ cho đến hoàn mỹ, nếu là thành tiên, tuyệt đối phải so tiên nhân bình thường cường đại vô số lần. Cổ Ngạo Thiên nghiêm túc nói. Mà Lục Trường Sinh cũng nghe tâm hoa nộ phóng. Không nghĩ tới mình cư nhiên như thế cường đại. Tam đệ, những này ngươi cũng là từ đâu nghe được a? Lục Trường Sinh tâm tình cực kỳ vui vẻ mà hỏi thăm.
A, ta nói bừa.
Cổ Ngạo Thiên bình tĩnh nói.
A, nguyên lai là ngươi.
Nói bừa.
Lục Trường Sinh sửng sốt.
Mẹ nó, có ý tứ sao?
Cái này cũng có thể nói bừa.
Đại ca, không muốn ngây thơ như vậy, nơi nào sẽ có loại tình huống này a? Thiên phú tốt chính là thiên phú tốt, ngươi nhìn ta, luyện khí 3.000 tầng, trong vòng 7 ngày đã đến 2.995 tầng, đổi lại là tu luyện tư chất kém người, đừng bảo là trong vòng 7 ngày, 700 năm đều không đến được ta trình độ này.
Cổ Ngạo Thiên nói ra một cái tàn khốc chân tướng, để Lục Trường Sinh càng là lòng như đao cắt ta.
Bất quá đại ca ngươi yên tâm, bây giờ ta tu vi đã khôi phục một bộ phận, tuy nói không phải vô địch thiên hạ, nhưng cũng coi như được là có năng lực tự vệ, nếu là còn dám có ai nhục nhã đại ca ngươi. Ta chắc chắn hắn nghiền xương thành cho.
Cổ Ngạo Thiên mười phần nghĩa khí nói y.
Lục Trường Sinh cũng là nhẹ gật đầu.
Bất quá đi, mặc dù Cổ Ngạo Thiên nói mò, nhưng Lục Trường Sinh lại mơ hồ cảm thấy, hẳn là có bộ phận là thật, có thể là bởi vì hắn đã mất đi tuyệt đại bộ phận ký ức. Bởi vì vô luận là người hay là động vật, chỉ cần là có linh trí tư duy, như vậy thì sẽ không rất thông thuận địa lập ra một cái ngươi chưa từng thấy qua đồ vật.
Cổ Ngạo Thiên mặc dù nói mình là tại nói bừa, nhưng vấn đề là, hắn lúc nói lại hết sức trôi chảy, cùng thật giống nhau như lúc, cái này mang ý nghĩa, Cổ Ngạo Thiên đã từng hẳn là nhìn qua một ít thư tịch, trong đó có ghi chép. Chỉ là hắn không nhớ rõ chuyện này, nhưng lại căn cứ từ mình trong đầu một đoạn vỡ vụn ký ức, từ đó tùy tiện biên tạo đoạn chuyện xưa này.
Ân,
cái này suy luận một chút cũng không sai.
Phi thường tốt, ta thật là một cái thiên tài.
Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng.
Vì cưỡng ép giải thích mình là cái thiên tài tu luyện, Lục Trường Sinh cũng coi là phí hết tâm tư.
Hảo huynh đệ, qua ít ngày thiên kiêu thịnh hội, liền toàn bộ nhờ ngươi.
Lục Trường Sinh sở lấy Cổ Ngạo Thiên kỳ lân đầu, nghiêm túc nói.
Không thể không nói, kỳ lân đầu, sở tới sở lui chính là không giống, cứng, rắn, mà lại hai cái sừng cũng mười phần cứng, rắn.
Đại ca khách khí, nếu không phải đại ca vì đưa ta luân hồi chuyển thế, đại ca cũng sẽ không thảm tao địch nhân tập kích. Bất quá đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo cố gắng, sớm muộn có một ngày, chúng ta muốn giết trở về.
Cổ Ngạo Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy vô hạn lành y no y.
Tốt.
Giết trở về.
Lục Trường Sinh cũng phất phất tay cánh tay, thần sắc bành trướng.
Chỉ là đúng lúc này, Linh Lung Thánh Chủ xuất hiện.
Nàng bộ pháp bình tĩnh, dáng người hoàn mỹ, như tuyệt thế vưu vật, đồng thời lại có một loại thần thánh khí tức.
Gặp qua kỳ lân cổ hoàng.
Linh Lung Thánh Chủ cũng là hiểu lễ, lại nhìn thấy Huyền Hoàng kỳ lân về sau, cung kính hô một tiếng.
Ân.
Huyền Hoàng kỳ lân nhẹ gật đầu, hắn phát giác đạt được. Linh Lung Thánh Chủ rất mạnh, bất quá hắn rất cao ngạo, hoàn toàn tin tưởng mình chính là tiên giới cổ hoàng chí tôn, cho nên cảm thấy gật gật đầu đã coi như là cho Linh Lung Thánh Chủ mặt mũi.
Thánh Chủ.
Lục Trường Sinh vội vàng mở miệng hô một tiếng.
Mà cái sau lại chậm rãi nói, Trường Sinh, thiên tiêu thịnh hội sau 3 ngày liền bắt đầu, ngươi bây giờ có thể lên đường, bất quá không cần quá sớm, muộn cái mấy ngày đến cũng không gấp, bất quá ta nói cho ngươi một việc.
Sư phụ ngươi để cho ta chuyển cáo ngươi. Thiên Nguyên Thánh Cảnh có dấu vô thượng tạo hóa, khả năng cùng ngươi tu luyện công pháp có quan hệ, nếu có cơ hội, ngươi có thể đi vào điều tra một phen.
Linh Lung Thánh Chủ lần này nói.
Minh Bạch.
Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu.
Sau đó, Linh Lung Thánh Chủ tiếp tục mở miệng nói,
à, đúng, ta dự định thả ra tin tức, chứng minh Vân Nhu cùng ngươi song tu qua, miễn cho ngươi lần này thiên kiêu thịnh hội ngang ngạnh.
Linh Lung Thánh Chủ nói như vậy nói y.
À,
có ý tứ gì?
Uy, Thánh Chủ. Ngươi không thể vu khống ta trong sạch a.
Ngươi muốn nói có, ta Lục Trường Sinh cũng là nhận.
Nhưng vấn đề là không có a.
Thánh chủ, chớ na ho a, cái này nếu là thừa nhận, chỉ sợ nói không chính xác thiên hạ tu sĩ, muốn truyền thành một mình ta đem thánh chủ cùng thánh nữ cùng nhau thu.
Lục Trường Sinh có một ít bất đắc dĩ nói.
Chỉ là Linh Lung thánh chủ lại mỉm cười, nhìn xem Lục Trường Sinh, tràn đầy mị lực nói, chẳng lẽ.
Ngươi không muốn sao?
Lục Trường Sinh.
Đây cũng là lo lắng ngươi đến lúc đó lại điệu thấp làm việc, chờ thiên kiêu thịnh hội kết thúc về sau, ta sẽ chủ động làm sáng tỏ, chớ có lại nói, lên đường rời đi đi.
Linh Lung Thánh Chủ cười khẽ địa nói xong lời này, sau đó liền lưu lại một bóng lưng tuyệt mỹ cho Lục Trường Sinh.
Chương 167, Đại ca.
Đến.
Cười ta.
Không có việc gì.
Linh Lung Thánh Chủ rời đi.
Nàng về tới đại điện bên trong, sau đó quay đầu lặng lặng nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh, ngay sau đó thở dài nói. Tuổi còn trẻ cứ như vậy không có lá gan, thật đúng là phí công a. Nàng chậm rãi mở miệng, nói một mình, sau đó không có vào đại điện ở trong. Trên vách núi, Lục Trường Sinh nhìn sắc trời một chút, cũng đã không còn sớm. Hoàn toàn chính xác có thể xuất phát. Chờ vội vàng làm xong thiên kiêu thịnh hội, liền có thể về nhà dưỡng lão. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh tâm tình chẳng biết tại sao, vui sướng rất nhiều. Vô vô cổ ngạo thiên, Lục Trường Sinh dự định lên đường. Bất quá đi, Lục Trường Sinh có một ít không có ý tứ mở miệng. Bởi vì đi, hắn nghĩ cưới đầu này huyền hoàng kỳ lân. Bất luận cái gì cổ lão vô nao tiểu bạch tu tiên văn, tất có một cái đặc sắc, đó chính là nhân vật chính không phải cưới kỳ lân chính là cưới đầu rồng. Kỳ lân là tốt nhất, bởi vì cưới rồng hình tượng cảm giác có chút xấu hổ. Có thể tưởng tượng một chút, ngươi hông tử cứ như vậy lớn đúng hay không? Ngươi cưới đầu đại long, xin hỏi một chút đây là cảm giác gì? Trừ phi ngươi cũng biến hóa trăm trượng, bằng không, cưới rồng hình tượng, Lục Trường Sinh là tưởng tượng không ra. Mà cưới kỳ lân liền không giống à, bình thường lớn nhỏ kỳ lân, liền cùng một thất tuấn mã đồng dạng lớn, cưới đi lên vừa vặn, mà lại tiên khí mười phần. Cho nên Lục Trường Sinh rất muốn cưới một ngư ai nhìn xem. Đại ca, ngươi vì sao muốn nói lại thôi a? Cổ ngạo thiên phát giác được Lục Trường Sinh dị dạng, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ê! Lục Trường Sinh đích đích xác xác không biết nên nói thế nào, luôn không khả năng nói, huynh đệ, ta nghĩ cưới ngươi đi. Nếu là nói như vậy, đoán chừng người ta cũng khó chịu a. Thật giống như một người, một đầu yêu thú nói cho ngươi, lão đệ à, đời ta không có cười hơn người, có thể hay không để cho ta cưới một ngư a? Cái này rất lúng túng. Đại ca! Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, làm gì giấu che đại dịch. Cổ ngạo thiên rất hào sảng nói, hắn tính tình nhìn rất ngay thẳng, cho nên cảm thấy Lục Trường Sinh nhăn nhăn nhó nhó có chút không giống nam nhân. Tam đệ, ta lúc đầu không muốn cùng ngươi nói, sợ ngươi sinh khí, ai, được rồi, ta còn là không nói đi. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, hắn lộ ra mười phần thẹn thùng, cuối cùng càng là đứng chắp tay, nói như vậy đạo, còn thở dài, lộ ra mười phần bi thương. Đại ca! Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi, ta sẽ không tức giận. Cổ ngạo thiên trong lòng có một chút lo lắng, không biết mình đại ca đến cùng muốn nói điều gì. Ngươi làm thật sẽ không tức giận. Lục Trường Sinh chăm chú hỏi. Ta sao có thể sinh đại ca khí a? Cổ ngạo thiên nghĩa bạc vân thiên nói y. Vậy ta đã nói. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói, đại ca trước đó không phải đã nói rồi sao? Rất nhiều người đều chế rêu đại ca có hoa không quả, cái gì cầu thí Trường Sinh tiên vương? Cái gì cầu thí đạo môn đại sư minh, nói đại ca ta, muốn thực lực không có thực lực, muốn bối cảnh không có bối cảnh, thậm chí còn là đại ca ngươi ta, ngay cả ảnh chân dung dạng tọa kỵ đều không có. Nói đến đây, Lục Trường Sinh ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương. Lẽ nào lại như vậy? Cổ ngạo thiên không khỏi hét lớn một tiếng, toàn thân mạo đằng ra ngọn lửa màu vàng, nhìn mười phần đáng sợ. Đại ca, là ai nhục nhã ngươi? Ta hiện tại liền đi đem hắn đánh, cho ngươi nấu canh hát. Cổ ngạo thiên tràn đầy tức giận mà quát. Ai, một chút lưu ngôn phỉ ngữ thôi, bất quá bọn hắn nói cũng đúng, đại ca ngươi ta, hoàn toàn chính xác ngay cả một đầu ra dáng tọa kỵ đều không có a. Lục Trường Sinh cảm khái vạn phần nói y. Bất quá trong lòng vẫn không khỏi phiền muộn, gia hỏa này làm sao còn không có ý thức được hạch tâm điểm a. Ngươi yên tâm đại ca, ta sẽ vì ngươi tìm tới một đầu tuyệt thế vô song tọa kỵ, mà lại ta ngửi thấy mùi vị đó, cũng là thần thú, trời sinh liền thích hợp làm tọa kỵ thần thú, bất quá ta cần chậm rãi tìm. Cổ ngạo thiên nói như thế. Thần thú. Trời sinh liền thích hợp làm tọa kỵ. Đến từ Đông Doanh sao? Lục Trường Sinh tràn đầy hiếu kỳ. Đông Doanh. Cái gì là Đông Doanh? Cổ ngạo thiên không biết rõ. A a, không có gì, không có gì. Lục Trường Sinh vội ho một tiếng, sau đó lập tức lộ ra mười phần bi thương nói, nhưng đại ca hiện tại, không có tọa kỵ, lần này thiên kiêu thịnh hội, ngươi cũng nghe đến, đều là thiên tài tụ tập, đoán chừng từng cái cưỡi rồng thừa phượng, mà đại ca ngươi ta, ai? Muốn mất mặt xấu hổ. Lục Trường Sinh dục tình cho nên tung nắm rất chuẩn, mặc dù phía trước có mấy lần lúng túng thất bại ví dụ, nhưng lần này hắn tin tưởng sẽ không thất bại. Kia nếu không đại ca, hiện tại liền đi bắt. Trong cơ thể ta có vô thượng thiên phú, có thể cảm ứng vạn thú, tên kia, không phải rất xa, nếu là hao chút công phu, có thể bắt được. Cổ ngạo thiên nói như vậy nói y. Ê! Lục Trường Sinh có một ít lúng túng, hắn không muốn bắt khác thần thú, liền muốn cưới một ngư A Kỳ Lân, có thể trực tiếp nói lời. Liền có một ít xấu hổ. Suy đi nghĩ lại, Lục Trường Sinh cắn răng một cái, nhắm mắt nói, kỳ thật tam đệ, vi huynh có một cái không thành thục ý nghĩ, không biết tam đệ có nguyện ý không nghe một chút. Đại ca nói, Cổ ngạo thiên lộ ra hết sức tò mò. Là như vậy a, ta hiện tại không có tọa kỵ, tam đệ có thể hay không ủy khuất một chút. Để cho ta cưới một phát. Nói xong lời này, Lục Trường Sinh cũng không khỏi lộ ra có một ít khẩn trương. Bất quá hắn cũng chuẩn bị xong, nếu là Cổ Ngạo Thiên không đáp ứng, coi như xong, cũng không bắt buộc. Nhưng mà, Cổ Ngạo Thiên hơi sững sờ. Lục Trường Sinh vội vàng muốn giải thích một câu, như vậy coi như thôi. Mà Cổ Ngạo Thiên thì lập tức mở miệng nói, ồ, đúng a, đại ca, ta là Kỳ Lân, thượng cổ thần thú, huyết mạch cực cao, ngươi cưới ta, chẳng phải là có thể giết một giết đám người kia khí thế. Cổ Ngạo Thiên chân thành nói, đúng đúng đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Xem xét Cổ Ngạo Thiên thế mà không tức giận, Lục Trường Sinh lập tức gật đầu nói, vậy thì tô tờ, đại ca, đến, cưới ta, không có việc gì. Cổ Ngạo Thiên cũng lộ ra hết sức kích động, càng là tự lẩm bẩm, lần này Thiên Kiêu Thịnh Hội, ta nhất định phải làm cho đại ca ngươi xuất tận danh tiếng, để đám người kia biết, đại ca ngươi Trường Sinh Tiên Vương bị phong. Hắn lộ ra hết sức kích động, càng là chủ động mời Lục Trường Sinh cưới hắn. Cái này, Lục Trường Sinh cũng kích động. Kỳ Lân A. Đại ca. Kỳ Lân A. Đây mới thực là Kỳ Lân, chỉ có thể tồn tại ở tiên giới thần thoại yêu thú, phàm trần cho dù là có một ít cùng loại với Kỳ Lân yêu thú, nhưng cũng bất quá là lớn lên giống mà thôi. Có thể chân chính cưới một đầu Kỳ Lân, đây là uy phong bậc nào. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh đầy cõi lòng kích động đứng dậy, bất quá hắn mặc dù trong lòng kích động, nhưng trên nét mặt vẫn là mười phần bình tĩnh. Tam đệ, không ngờ tới, ngươi lớn như thế khí, quả thật là nghĩa bạc vân thiên, phần ân tình này, đại ca khắc trong tâm khảm. Khắc trong tâm khảm A. Lục Trường Sinh cảm kích nói. Việc rất nhỏ, đại ca, ra lẫn vào, không phải là vì nghĩa khí hai chữ sao. Đến, đại ca chớ có nhiều lời, tranh thủ thời gian cưới lên tới. Tốt tốt tốt, nghĩa bạc vân thiên A. Lục Trường Sinh vô cùng kích động, sau đó trực tiếp cưới tại Huyền Hoàng Kỳ Lân trên thân. Trong chốc lát một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác hiện hiện. Mà giờ khắc này, Huyền Hoàng Kỳ Lân cũng cực kỳ ra sức, hét lớn một tiếng về sau. Dị tượng toàn bộ triển khai. Chương 168, Bát Dư Thần Thú Tọa Kỵ, Thiên Tiêu Thịnh Hội Khúc Nhạc Dạo. Giống. Theo một đạo tiếng giống giận dữ. Chỉ gặp trên vách núi. Huyền Hoàng chi khí vờn quanh chung quanh, Huyền Hoàng Kỳ Lân bốn vó phía dưới, xuất hiện tường vân, chung quanh hắn càng là hiện hiện địa dung kim liên, thiên hoa loạn truy chi cảnh. Các loại hào quang tràn ngập, nhìn có nói không ra tường thụy phi phạm. Đồng thời tản mát ra khí thế kinh khủng, đây là thuộc về thượng cổ thần thú khí thế. Không chỉ như thế, Huyền Hoàng Kỳ Lân diễn dịch ra dị tượng, càng là đem Lục Trường Sinh khí chất phụ trợ đến hoàn mỹ. Kỳ Lân trên thân, Lục Trường Sinh bao quanh đại đạo khí tức, như trích tiên nhân, có nói không ra phong thái. Nhất là bây giờ ngồi cưỡi một đầu Kỳ Lân, coi là thật như tiên nhân chân chính. Linh Lung Thánh Địa vô số nữ tử đem ánh mắt nhìn về phía Lục Trường Sinh. Đã triệt để luân hãm cùng thất thần. Cho dù là Thiên Vân Nhu, tại thời khắc này, nhìn thấy Lục Trường Sinh lúc, cũng không khỏi sinh ra một loại không hiểu cảm xúc. Đại ca, chúng ta hiện tại muốn hay không đi bắt con vật cưới kia? Cổ Ngạo Thiên dò hỏi. Được, dù sao còn có mấy ngày thời gian. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, hắn rất hiếu kỳ, con vật cưới kia là cái gì thần thú, thế mà có thể để cho Kỳ Lân như thế quan tâm. Tốt, đại ca, ngươi ngồi vững vàng điểm. Cổ Ngạo Thiên mở miệng. Sau đó hắn hơi động một chút, trong chốc lát nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp biến mất tại Linh Lung Thánh Địa. Giống như đây, Lục Trường Sinh bước lên tìm kiếm thần thú tọa kỵ đường xá bên trong. Trong nháy mắt, hai ngày qua đi. Minh Nguyệt Cổ Thành. Theo lần này nước bọc chiến, Thiên Tiêu Thịnh Hội so giới trước không biết đặc sắc gấp bao nhiêu lần. Vô số thiếu niên cường giả đăng tràng, đến từ từng cái đại vực thiên tiêu, toàn bộ tụ tập tại Minh Nguyệt Cổ Thành. Mà một ngày này, theo một tòa xe kéo ngọc xuất hiện, Thục Môn Thánh Tử cùng Tử Thanh Thánh Tử giống nhau đi tới Minh Nguyệt Cổ Thành, bất quá hai người tới không có ước định cái gì, chẳng qua là hoàn toàn chính xác xác thực trùng hợp mà thôi. Hai người vì Trung Châu Thánh Tử, tự nhiên mà vậy, ra sân phi phạm, bọn hắn ngồi tại xe kéo ngọc phía trên, kéo xe chính là một loại cực kỳ hiếm thấy yêu thú, cho Thục Môn Thánh Tử kéo xe chính là Thiên Loan Chim, một loại tường thú, vỗ cánh chính là 900 dặm. Mà cho Tử Thanh Thánh Tử kéo xe, thì là Tử Tinh Cổ Thú. Toàn thân như tử tinh, cứng rắn vô cùng, loại này cổ thú, mỗi một đầu đều giá trị liên thành, hết thể có 5 đầu vì hắn kéo xe. Thánh tử giá lâm, tự nhiên mà vậy, không giống bình thường. Minh Nguyệt Cổ Thành càng là lại thêm mấy phần sát thái. Bất quá hai vị thánh tử, bởi vì thánh địa nguyên nhân, mặc dù gặp nhau, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ là liếc nhau, sau đó tương hố nhẹ gật đầu, cũng coi như làm là gặp qua. Thục Môn Thánh Địa cùng Tử Thanh Thánh Địa, luôn luôn bất hòa. Đây là người trong thiên hạ đều biết sự tình, cũng may chính là, trải qua thời gian vạn năm, tuy có bất hòa, nhưng không giống đã từng, bên ngoài vẫn là tương hỗ tương đối tôn trọng. Hai vị thánh tử, lần này thiên kiêu thịnh hội, bởi vì trình diện tu sĩ thực sự quá nhiều, cho nên thành chủ có lệnh, vô luận là ai, đều nhất định muốn xuống ngựa đi bộ, mong rằng hai vị thánh tử thứ lỗi. Lúc này, Minh Nguyệt cổ thành thủ vệ thống lĩnh xuất hiện, hắn lớn tiếng mở miệng, cáo chi nguyên nhân, hy vọng thánh tử từ tọa kỵ bên trong đi xuống.
Ân, tốt.
Đã là thành chủ nói, cũng là không sao. Hai người từ xe kéo ngọc ở trong đi xuống, Minh Nguyệt cổ thành thành chủ, là cái nổi tiếng đại nhân vật, lại thêm đích đích sắc sắc, lần này thiên kiêu thịnh hội, mây tụ rất nhiều cường giả, không chống chân là thế hệ tuổi trẻ cường giả, thế hệ trước cường giả cũng không ít. Cũng bởi vì thiên nguyên thánh cảnh. Nếu như tất cả mọi người mang theo tọa kỵ đi vào, kia Minh Nguyệt cổ thành nơi đó còn có người vị trí. Hai người bọn họ tuy là Trung Châu thánh tử, bất quá cũng rất giảng đạo lý, cũng không phải là loại kia hoàn khố. Chỉ là đúng lúc này, một đoàn người cũng chậm rãi xuất hiện. Người đi đường này cưới cũng là một chút dị thú, nhìn mười phần bất phàm, tam nam hai nữ. Mấy vị đông thổ đạo hữu, thành chủ có lệnh, không được ngồi cưới tọa kỵ đi vào, mong rằng xuống ngựa, đi bộ đi vào. Thủ vệ thống lĩnh mở miệng lần nữa, hắn liếc thấy được đi ra, đối phương đến từ đông thổ. Huynh trưởng ta chính là Lý Như Long, vài đầu tọa kỵ đi vào, cũng không có gì lớn a. Cầm đầu nam tử, nhìn hết sức trẻ tuổi, 16 tuổi tả hữu, cưới một đầu tử sắc linh thú, linh quang vần quanh, nhìn liền rất bất phàm. Hắn trực tiếp mở miệng, truyền ra đại ca của mình tên tuổi, hy vọng đối phương cho đi. Mấy vị đạo hữu, chúng ta cũng là phụng mệnh mà đi, mong rằng chư vị không nên làm khó chúng ta, hai vị này là ta Trung Châu thánh tử, cũng đồng dạng xuống ngựa, cho nên mong được tha thứ. Thủ vệ thống lĩnh mở miệng, tính tình đến cũng rất tốt, thái độ ôn hòa, đồng thời cũng chuyển ra Tử Thanh thánh tử cùng Thục Môn thánh tử tên tuổi ra. Trung Châu thánh tử, tự xưng Lý Như Long đệ đệ tu sĩ, liếc qua Tử Thanh thánh tử cùng Thục Môn thánh tử, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Vâng, hai vị này là Thục Môn thánh tử cùng Tử Thanh thánh tử. Thống lĩnh mở miệng, tiếp tục giải thích nói. Ồ, Tử Thanh thánh tử, Thục Môn thánh tử. Cái sau có một ít ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía hai người này, ngay sau đó thần sắc mang theo lạnh lùng nói, chính là hai người các ngươi khẩu xuất của nôn, nói ta đông thổ tu sĩ đều là một bang phế vật. Thần sắc hắn lạnh xuống, nhìn chăm chú lên hai vị này thánh tử, tuổi còn trẻ, liền cho người ta một loại mười phần muốn ăn đòn cảm giác. A, chẳng lẽ không đúng sao? Tử Thanh thánh tử cũng không phải cái gì loại lương thiện, cảm nhận được đối phương địch ý về sau, lập tức mở miệng, trực tiếp mắng trả lại. Một đám chỉ dựa vào miệng ra hỏa. Thục Môn thánh tử cũng rất trực tiếp, cực kỳ khinh miệt châm chọc một câu, một nháy mắt để năm người này biến sắc. Liền các ngươi vẫn là thánh tử. Trung Châu tu sĩ, quả nhiên, đều là một chút ít ngồi đáy giếng người. Trong năm người, cô gái mặc trang phục màu xanh lam trực tiếp mở miệng, cũng là nhanh mồm nhanh miệng. Một mực nghe ta huynh trưởng nói, thế hệ này Trung Châu thánh tử, không có một cái nào có thể cầm ra, ngoại trừ nhớ nhung quá khứ, vĩnh viễn không biết tiến bộ. Lý Như Long đệ đệ cũng làm nhân không cho, trực tiếp đục nhã. Một đám con nít, từng ngụm huynh trưởng ta, xem xét ngươi chính là loại kia cả ngày làm sằng làm bậy người, mượn ngươi vậy ca ca danh khí, giả vờ giả vịt, thật sự là buồn cười đến cực điểm, đưa ta huynh trưởng ta, hận không thể người trong thiên hạ đều biết ngươi huynh trưởng là Lý Như Long. Tử Thanh thánh tử trực tiếp châm chọc nói, ánh mắt bên trong đều là vẻ khinh miệt. Ngươi huynh trưởng Lý Như Long, huynh trưởng ta Lục Trường Sinh. Ngươi huynh trưởng ngay cả cho hắn sách giày tư cách đều không có, Lý huynh, chúng ta không muốn cùng loại này trẻ con so đo, làm mất thân phận. Thục Môn thánh tử mở miệng, thậm chí còn chủ động hô Lý Nhiên vì Lý huynh, cái này rất hiếm thấy, bởi vì hai nhà thánh địa ân oán vấn đề. Được, thư huynh, rất nhiều thời gian không thấy, ta mời ngươi uống rượu. Tử Thanh thánh tử nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cùng mấy cái tiểu thí hại ở chỗ này kêu gào, lại là thân phận. Các ngươi đơn giản làm càn. Lý Như Long đệ đệ siết chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, nhưng ăn ngay nói thật, thật sự là hắn không bằng thánh tử, nếu như không phải dựa vào lấy hắn ca ca, đích đích sát sát bình thường. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn ca ca, cho nên dưỡng thành hắn loại này không coi ai ra gì tư thái. Cùng nó nói phẩm hạnh không đoan, chẳng bằng nói, đây mới thật sự là nhà ấm đóa hoa, tiêu chuẩn não tàn nhân vật phản diện, bất quá cân nhờ ở cờ đến tuổi tác, cũng là miễn cưỡng no y con ở nghe được cờ. Lớn mật. Tử Thanh thánh tử trực tiếp đem ánh mắt nhìn lại, hắn hai mắt nở rộ thần mang, nhìn chăm chú lên đối phương, thần sắc băng lãnh đến cực điểm. Nơi này là Trung Châu, ta vì Tử Thanh thánh tử, ngươi đến từ Đông Thổ, cho dù là một con rồng, cũng phải cấp ta quật lại, là một đầu mãnh hổ, cũng phải cấp ta nằm lấy, nếu là ngươi huynh trưởng tới, cũng có thể cùng bọn ta nói vài lời, chỉ bằng ngươi. Cũng dám nói với ta làm càn. Ngươi, muốn chết sao? Tử Thanh Thánh Tử thái độ vô cùng lạnh lẽo, chung quanh hắn càng là ngưng tụ vô số kiếm mang, khí thế đáng sợ. Hắn là thánh tử. Mặc dù không phải thiên hạ 10 vị trí đầu thiên tiêu, vừa vặn phần bảy ở nơi này. Nơi này là Trung Châu, không phải Đông Thổ. Cho dù là Lý Như Long tới, cũng không dám phách lối như vậy a. Một máy mắt, kinh khủng kiếm khí tràn ngập, Lý Như Long thân đệ, cảm thấy toàn thân nhói nhói, hắn không dám nhìn thẳng đối phương, đây là cảnh giới cùng trên thực lực áp chế. Ngay tại lúc giờ khắc này, một đạo hờ hững thanh âm chậm rãi vang lên. Trung Châu Thánh Tử, thật là lớn thánh uy a. Thanh âm vang lên, Tử Thanh Thánh Tử cùng Thục Môn Thánh Tử, không khỏi khẽ nhíu mày. Rất nhanh, một bóng người chậm rãi xuất hiện, đối phương mặc một bộ bạch bào, nhìn hết sức trẻ tuổi, trong tay cầm một bản đạo thư, bình tĩnh vô cùng nhìn xem Tử Thanh Thánh Tử cùng Thục Môn Thánh Tử. Trương Nguyên Như, Thục Môn Thánh Tử cùng Tử Thanh Thánh Tử, trong nháy mắt liền biết đối phương là ai. Đông Thổ Tam Đại Vô Thượng Thiên Kiêu một trong. Trương Nguyên Như, Vô Cực Đạo Tông đạo tử. Hắn thực lực rất đáng sợ. Đông Thổ xếp hạng trước ba, nghe đồn rằng tu luyện Vô Cực Đạo pháp đến 81 tầng, xuất thủ chính là đạo ẩn gia trì, 10 phần kinh khủng. Một nháy mắt, một cỗ mùi thuốc súng tràn ngập. Chương 169, ta rất chờ mong cùng Lục Trường Sinh một chiến. Trung Châu Thánh Uy lại lớn, cũng không sánh bằng các ngươi Đông Thổ Thánh Uy lớn a. Tử Thanh Thánh Tử lạnh lùng mở miệng, mặc dù biết thực lực đối phương phi phàm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không sợ. Vẫn là câu nói kia, nơi này là Trung Châu, nên lăn chính là bọn hắn. Sớm từng nghe nói, Trung Châu thế hệ này thánh tử, một cái không bằng một cái, hôm nay xem xét, quả thật như thế à. Trương Nguyên Như bình tĩnh mở miệng, sau đó hắn nhìn chăm chú lên Lý Như Long đệ đệ, mở miệng nói, Lý Như Thành, ngươi cũng hoàn toàn chính xác ném ta Đông Thổ mặt mũi, cùng mấy người này rông dài cái gì, thật sự là ngu xuẩn. Trương Nguyên Như mở miệng, hai câu no y nói cực kỳ chói tai. Vậy ta muốn lĩnh giáo một chút, các ngươi Đông Thổ tu sĩ mạnh bao nhiêu? Tử Thanh Thánh Tử chỗ nào có thể bị thua lỗ, hắn trực tiếp xuất thủ, kiếm khí tung hành, bởi vì Lục Trường Sinh vì Tử Thanh Thánh địa tu bổ kiếm phổ, tự nhiên mà vậy, Tử Thanh Thánh Tử tu vi, tự nhiên cũng tinh tiến không ít, cho nên cũng có lực lượng trực tiếp xuất thủ. Để cho ta tới. Thục Môn Thánh Tử cũng đi về phía trước một bước, kiếm thế đáng sợ, việc nhân đức không nhường ai. Không nên tranh cãi, hai người các ngươi cùng lên đi. Trương Nguyên Như lạnh nhạt mở miệng, hắn rất cao ngạo, chung quanh càng là có đạo ẩn vần quanh. 81 tầng đạo vận gia trì, kinh khủng ngập trời. Cuồng vọng. Vậy sẽ phải lĩnh giáo một chút, Đông Thổ thực lực. Thục Môn Thánh Tử cùng Tử Thanh Thánh Tử trực tiếp giết tới. Trong chốc lát, Tử Thanh kiếm thuật cùng Thục Môn kiếm thuật, giết ra một mảnh kiếm hải, hai người vì thánh tử, hắn thực lực vô cùng kinh khủng. Trương Nguyên Như cũng rất mạnh, thật sự là hắn mạnh, thậm chí nói mạnh đến quá phận, 81 tầng đạo vận gia trì, đè sập lần này thiên địa. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, ba người đại chiến. Không có lựa chọn tại Minh Nguyệt Cổ Thành, mà là lựa chọn tại ở ngoài ngàn dặm núi hoang chỗ. Một máy mắt, từng tòa núi hoang bị đánh nát, Tử Thanh kiếm mang phóng lên tận trời, Thục Môn kiếm mang càng là làm cho người sợ hãi thán phục. Ba người kịch chiến, trong nháy mắt gây nên Minh Nguyệt Cổ Thành rất nhiều cường giả chú ý. Cái này rất phi phàm, bình thường tới nói, thánh tử ở giữa không có cái gì đại chiến, dù sao đều là đại nhân vật, cho dù là nhìn ngươi khó chịu, cũng sẽ không chủ động một trận chiến, bởi vì nếu một trận chiến liền đại biểu cho không nể mặt mũi. Một trận chiến này rất kịch liệt, bất quá Thục Môn Thánh Tử cùng Tử Thanh Thánh Tử cũng không có đồng loạt ra tay, Trương Nguyên Như còn chưa xứng để bọn hắn cùng nhau xuất thủ. Giờ này khắc này, là Tử Thanh Thánh Tử xuất thủ, hắn lấy tuyệt thế kiếm ý, chém về phía đối phương, Tử Thanh kiếm quyết, đánh đâu thắng đó. Kiếm khí như biển, bao phủ một vùng núi. Trương Nguyên Như hai tay huy động đại đạo, thần mang chu nở dê thiên, các loại đạo phù hiện hiện, trấn áp một phương thiên địa. Hắn như một vị thần vương, đứng vững ở trong hư không, tử sắc đạo mang vần quanh, rung động thiên địa. 81 tầng đạo ẩn hóa thành một tòa tử sắc bảo tháp, chấn áp thế gian hết thảy. Tử Thanh kiếm khí căn bản là không có cách công phá hắn phòng thủ. Quá yếu. Trương Nguyên Như bình tĩnh vô cùng mở miệng. Hừ. Tử Thanh thánh tử hừ lạnh một tiếng, hắn trên cơ bản dốc hết toàn lực, mặc dù có giấu một tay, nhưng hắn không muốn vì vậy mà lộ ra át chủ bài. Không phải sinh tử đại chiến, không cần thiết làm như vậy. Nhưng không thể phủ nhận là Trương Nguyên Như hoàn toàn chính xác cường đại, trách không được có thể xưng là Đông Thổ Tam Đại Thiên Kiêu một trong. Vô Cực Đạo pháp hoàn toàn chính xác kinh khủng, 81 tầng đạo ẩn diễn hóa một tòa thần tháp, tiên thiên bất bại. Ầm ầm. Sau một khắc, Trương Nguyên Như xuất thủ, đạo tháp chấn áp, đãng xuất ước vạn thần lôi, không gian đổ sụp vỡ vụn, Tử Thanh thánh tử trong nháy mắt bay ngược trăm mét, hắn bị thống kích, đối phương chân chính xuất thủ, hắn khó mà chống cự. Cuồng vọng. Một máy mắt, Thục Môn thánh tử xuất thủ, Thục Môn kiếm khí tung hành. Trăm trượng kiếm khí giết khắp quá khứ, vỡ nát từng tòa sông núi, kiếm khí đáng sợ, xuyên thủng không gian, đánh vào đạo tháp bên trên, bộc phát ra kinh khủng sóng linh khí. Thục môn thánh tử hoàn toàn chính xác mạnh. Bất quá cái này không trách Tử Thanh thánh tử, không phải hắn không mạnh, mà là Tử Thanh kiếm phổ chỉ có một nửa, mặc dù Lục Trường Sinh tu bổ, nhưng Tử Thanh thánh tử cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn một đoạn thời gian, cũng không có triệt để tìm hiểu ra tới. Hắn bại, nhưng không có bị thương nặng, chỉ là ăn một cái rất lớn thua thiệt, bị ngạnh sinh sinh đánh bay 100 mét, với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục. Nếu là bình thường giao đấu, nay cũng không có vấn đề gì, nhưng nơi này là Minh Nguyệt cổ thành, Thiên Kiêu thịnh hội tổ chức điểm, Tử Thanh thánh tử thua, không thua gì là Đông Thổ Thiên Kiêu hướng Trung Châu Thiên Kiêu đánh một bàn tay. Thục môn thánh tử giết tới, kiếm mang của hắn càng thêm đáng sợ, kiếm thế cũng cực kỳ khủng bố. Mà lại có lẽ là bởi vì thấy được Trương Nguyên Như thủ đoạn, cho nên hắn hiểu được, muốn đánh bại Trương Nguyên Như, nhất định phải nhanh. Không thể dây dưa dài do NG, muốn nhất cổ tác khí. Kiếm mang chu NG thiên, truyền đến đua tiếng thanh âm. Minh Nguyệt cổ thành bên trong tất cả tu sĩ đem ánh mắt nhìn lại, trận đại chiến này, ảnh hưởng Trung Châu thế hệ tuổi trẻ mặt mũi. Nhưng rất nhanh, một nén nhang sau. Thục môn thánh tử vẫn như cũ không địch lại, Trương Nguyên Như đích đích sát sát quá mạnh, 81 tầng đạo vận, diễn hóa vô thượng đạo tháp, trấn áp hết thảy, tiên thiên bất bại. Hán thua, bất quá không có Tử Thanh thánh tử như vậy bay rất ra ngoài, nhưng cũng chịu đả thương. Mà Trương Nguyên Như lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì một điểm ba động. Tốt. Rất tốt. Nguyên Như huynh quả nhiên phi phàm. Tốt. Giờ khắc này, từng đạo âm thanh ủng hộ vang lên. Đều là Đông Thổ tu sĩ, bọn hắn đứng vững trên bầu trời Minh Nguyệt cổ thành, nhìn thấy Trương Nguyên Như liên tiếp bại hai vị Trung Châu thánh tử, tự nhiên mà vậy hưng phấn vô cùng. Dù sao nơi này là Trung Châu, bọn hắn vì Đông Thổ tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít phải bị một chút kỳ thị, cho nên xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn tự nhiên cao hứng bừng bừng. Ta nói, hai người các ngươi cùng tiến lên, nếu không ta căn bản không cần toàn lực ứng phó. Trương Nguyên Như mở miệng, hắn đứng ở hư không bên trên, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt bên trong càng là hiện hiện vẻ đạm nhiên, làm cho người Trung Châu tu sĩ không hiểu khó chịu. Hừ. Thục môn thánh tử hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn không có đi làm quá nhiều giải thích. Thua chính là thua, đây là lời nói thật, không phục có thể, nhưng mặc kệ đang nói cái gì, cũng chỉ là lấy cơ thôi. Chúng ta hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, nhưng cái này không có nghĩa là ta Trung Châu không ngợi, đợi lục sư huynh đến, ngươi, bất quá, tiểu đạo mà thôi. Tử Thanh thánh tử có một ít không phục, hắn lưu lại câu nói này. Tăng hắng một cái, liền quay người rời đi, hướng Minh Nguyệt cổ thành đi. Lục Trường Sinh, một cái bị các ngươi thổi phồng ra tồn tại mà thôi, mặc dù có thể biện pháp, nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lại chưa hề chân chính một trận chiến qua, lại bị các ngươi truyền thành thần tới. Bất quá, ta thật rất muốn mở mang kiến thức một chút, trong miệng các ngươi Lục Trường Sinh, rốt cuộc mạnh cỡ nào, rất chờ mong sự xuất hiện của hắn, ta không hy vọng hắn bị ta một chiêu chân áp, nói như vậy, coi như mất mặt. Trương Nguyên Như cười khẽ. Ánh mắt tràn đầy vẻ đạm mạc. Bất quá, đột ngột ở giữa, Trương Nguyên Như lại mở miệng. Ta đã đánh bại hai vị thánh tử, Trung Châu tổng cộng có 8 vị thánh tử, một vị thánh nữ, tại Lục Trường Sinh đến trước đó, ta không ngại liên tiếp bại 9 thánh, đương nhiên Linh Lung thánh nữ nhưng ngoại trừ, dù sao ta không thích cùng nữ nhân đánh. Trương Nguyên Như rất bình tĩnh nói. Nhưng lời nói này lại càn rỡ vô cùng. Chỉ là, đúng lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên. Vậy xin hỏi, không phải thánh tử có thể một trận chiến sao? Chương 170, rất không tệ, đáng giá ta dốc hết toàn lực. Thanh âm vang lên, trong nháy mắt dẫn tới vô số chú mục. Trên một vách núi, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Cái này nhân thân mặc thất tinh bảo, nam gần chừng 20, phong thần tuấn lãng, còn có nho nhã. Giao Quang, là Giao Quang chân nhân. Giao Quang chân nhân cũng tới. Thất tinh cổ tông mạnh nhất thiên kiêu, Giao Quang chân nhân. Trong chốc lát, từng đạo thanh âm vang lên, đám người kinh ngạc. Không nghĩ tới là Giao Quang chân nhân. Trung Châu đại biểu tính thiên kiêu. Giao Quang tên tuổi hoàn toàn chính xác rất vang dội, hắn được vinh dự Trung Châu người thứ 10 thánh tử. Bởi vì Vạn Sơ thánh địa không có thánh tử, cho nên danh xưng 9 đại thánh tử, nhưng mà rất nhiều nhận biết Giao Quang người, đều sẽ tôn xưng một câu Giao Quang thánh tử. Dựa vào là không phải nhân mạch, mà là thực lực chân chính. Hắn rất cường đại, đứng ở trên vách núi, nhìn chăm chú lên Trương Nguyên Như, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng chung quanh lại hiện hiện đầy trời sao trời. Hiển lộ rõ ràng bất phàm. Gặp qua Từ huynh, gặp qua Lý huynh. Giao Quang chân nhân đứng tại trên vách núi, hướng Thục môn thánh tử cùng Tử Thanh thánh tử lên tiếng chào. Gặp qua Giao Quang huynh. Hai người cũng cùng nhau mở miệng, mặc dù Giao Quang chân nhân không phải chân chính thánh tử, nhưng hắn thực lực đích đích xác xác rất mạnh, tự nhiên mà vậy, nhận được lên xưng hô thế này. Giao Quang sao? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua ngươi, có một ít uy danh, so hai cái này muốn tốt một chút. Trương Nguyên Như mở miệng, hắn nhìn xem Giao Quang chân nhân, nói như vậy nói y. Hai vị thánh tử, chỉ là không muốn dốc hết toàn lực thôi, Trương huynh thực lực phi phàm, nhưng ở Trung Châu, hoàn toàn chính xác có một ít qua. Giao Quang chân nhân mở miệng, hắn thái độ rất rõ ràng, duy trì Trung Châu mặt mũi. Ồ, qua, nơi đó qua, qua ở đâu? Trung Châu không phải luôn luôn tôn sùng thực lực sao? Không có thực lư cờ chính là không có thực lư cờ, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, làm gì tìm nhiều như vậy lấy cớ? Trương Nguyên Như bình tĩnh trả lời, nhưng lời nói này, tràn đầy phong mang. Đã như vậy, Giao Quang liền muốn lĩnh giáo một phen. Giao Quang chân nhân chậm rãi mở miệng nói. Người đến, là được. Trương Nguyên Như tự tin vô cùng, bất quá hắn hoàn toàn chính xác có vốn liếng tự tin. Ầm ầm. Một nháy mắt, Giao Quang chân nhân xuất thủ, bắt đầu thất tinh tại sau lưng hiện hiện, kinh khủng tinh thần chi lực đa nhờ tới, sao trời vần quanh, hóa thành vạn đạo thần mang, đây là thất tinh cổ thuật, câu thông ba y viên cổ tinh, diễn dịch vô thượng thần thông. Ba y viên cổ tinh vần quanh, hóa thành sao trời áo giáp, vừa ra tay đánh nát một tòa núi lớn. Ầm. Trương Nguyên Như ngưng tụ đạo tháp, ngạnh sinh sinh khiêng một kích này, nhưng mà Giao Quang chân nhân hoàn toàn chính xác mạnh, một kích này, nhường đường tháp truyền đến tiếng oanh minh, kém một chút liền vỡ vụn. Tốt, không hổ là Giao Quang huynh. Đặc sắc. Giao Quang huynh cố lên, áp chế một chút đám người này nhuệ khí. Từng đạo thanh âm vang lên, Trung Châu tu sĩ cũng trong nháy mắt ưỡn ngực, bọn hắn lớn tiếng khen hay cổ vũ. Dù sao nói cho cùng nơi này là Trung Châu địa bàn, ngày thường ân oán cá nhân cũng không tính là cái gì, bây giờ cần phải làm là áp chế ngoại lai tu sĩ. Một trận chiến này rất hung mãnh, Giao Quang chân nhân lấy thất tinh đạo pháp, diễn hóa thất tinh, người khoác sao trời áo giáp, không sợ hết thể công kích, xuất thủ càng thêm cuồng bạo, mỗi một quyền đều như là một viên lớn tinh oanh tạc. Quyền quyền đến thịt, đánh vào Trương Nguyên Như đạo tháp phía trên. Trương Nguyên Như bị đánh liên tiếp lui về phía sau, hai người quét ngang 500 dặm, không biết hủy nhiều ít sông núi, cũng may chính là, Minh Nguyệt cổ thành phụ cận, đều là núi hoang, không có thương tổn cùng vô tội. Bọn hắn đại chiến, cực kỳ đặc sắc. Giết tới cuối cùng, Giao Quang chân nhân quyền trưởng bên trong, ngưng tụ ba y viên lớn tinh, chiếu rọi vạn dặm sơn hà, hiển lộ rõ ràng ra vô địch tư thái. Trương Nguyên Như thật sự cảm nhận được áp lực. Hắn liên tục rút lui, đạo tháp càng là lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể biết giải thể. Vâng! Theo đại chiến kịch liệt hóa, Giao Quang chân nhân quyền mang vô địch, thất tinh cổ quyền đại khai đại hợp, giết ra cái thế quan mang, hắn dốc hết toàn lực, tinh khí thần hợp nhất, đánh vào Trương Nguyên Như đạo tháp bên trên. Tiếng oanh minh đinh thai nhức óc, như là thiên lôi nổ vang. Giang giác, giang giác, giang giác.